Chương 439, bọn nhỏ chương 439, bọn nhỏ 6 giờ tối nhiều trung tâm thành phố, đã là đèn rã rời. Lý Phi mang theo Tranh Nhi, đi tại đèn hoa mới lên trên đường phố, hướng về một nhà điện thoại cửa hàng đi đến. Đều đã là 2025 năm, Lâm Hải người thói quen sinh hoạt vẫn là không có cải biến, khi trời tối đường phố liền không có người. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, đã từng ngắn ngủi cao hứng vũ trường, quán bar, hộp đêm, thậm chí tự phục vụ cờ tờ vợ đều đóng cửa không sai biệt lắm. Rất nhiều không có khai phát hoàn thành tòa nhà bên trong, đã sớm mọc đầy cỏ dại. Đã trải qua thời đại ngắn ngủi điên cùng sau đó, thủ cựu Lâm Hải người đã bình tĩnh lại, lại bắt đầu qua lên chậm tiết tấu nhàn nhã sinh hoạt. Cũng có người khám phá cái gì, đem chỉ có một điểm tích xúc lưu lên, cẩn thận từng ly từng tí mở to hai mắt, tại internet bên trên quan sát đến thế giới này. Hố đạp nhiều lắm, một hố tiếp một hố làm sao cũng đạp không hết. Trầm mặc đại đa số người ăn thua thiệt, biết đâu, mới rốt cục nhớ tới tiền bối nói, sau đó mọi người đem tiền bối lưu lại lời lẽ chí lý, trở thành cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Có một số việc thay đổi, có chút không thay đổi. Mà truyền thống lực lượng đã là như thế cường đại, luôn là có thể đem đi lệnh quy tích cưỡng ép sửa đổi. Quần quận trường giang đông nước trôi, bọn nước đại tận anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu không. Thanh sơn vẫn tại, vài lần hoàng hôn đỏ. Tóc trắng cá tiểu bãi sông bên trên, quân nhìn thu nguyệt xuân phong. Một bình rượu đục vui gặp lại. Cổ kim bao nhiêu sự tình, đều giao đàm tiếu bên trong. Minh, Dương Thận, Lâm Giang Tiên. Ngay phía trước, Lý Phi muốn tìm nhà kia điện thoại cửa hàng, đã gần ngay trước mắt. Đi vào điện thoại cửa hàng, hai cha con bắt đầu chọn lựa điện thoại. Lúc này một cái tướng mạo cũng không phải rất đẹp, cũng rất nén lòng mà nhìn nhân viên đi tới. Nhân viên nhìn một chút Lý Phi, lại nhìn một chút Tranh Nhi, sau đó nhỏ giọng nói ra, tiên sinh, như vậy tiểu hải tử, ngươi thật muốn cho hắn mua điện thoại di động. Nói cho hết lời. Tranh Nhi miệng lập tức vểnh lên, một mặt không vui, ghét bỏ vị này không xinh đẹp A-Z sen vào việc của người khác. Đây là một cái tiêu chuẩn Lâm Hải cô nương, mọc ra một tấm quốc thái dân ăn mặt, truyền thống, thủ cựu, thiện lương mà nhanh mồm nhanh miệng. Đây để Lý Phi nghĩ đến mình phụ tá đắc lực tiểu tạng. Các nàng đều là đồng dạng người. Có lẽ dạng này nữ hải không gặp được quý nhân, cả một đời cũng phát không được đại tài, có lẽ nàng cả một đời chỉ có thể làm cái nhân viên. Có thể Lý Phi lại cảm nhận được nữ hải hảo ý, trong lòng không khỏi ấm áp lên, sau đó hướng về nhân viên lộ ra sán lạn nụ cười. Nhân viên tức thời ngậm miệng lại, vội vàng từ trong quầy lấy ra kiểu mới nhất hồng mông hệ thống điện thoại đưa tới. Nhân viên mở ra đóng gói hộp, bắt đầu trở nên nhiệt tâm lên, giới thiệu điện thoại công năng. Lý Phi chỉ là nhìn một chút, liền vừa cười vừa nói, làm phiền ngươi. Tính tiền. Nhân viên hướng về Lý Phi cười cười, tốt, ta lấy cho ngài đóng gói hộp. Một lát sau, Lý Phi mang theo Tranh Nhi, cầm lấy vừa mua điện thoại từ cửa hàng đi vào trong ra ngoài, vừa bận cùng mấy cái Âu phục giày da nam nhân gặp thoáng qua. Mấy cái nhìn qua rất có tiền nam nhân, đang tại vênh vang đắc ý chỉ điểm lấy Giang Sơn, tiếng nghị luận mười phần rõ ràng truyền vào trong hai. Đây Lâm Hải cũng thực sự quá rơi ở phía sau, quá bảo thủ. Đúng nha, liền cái sống về đêm đều không có. Lâm Hải người thật sự là quá bảo thủ, nơi này còn như vậy phong bế xuống dưới liền xong. Trong mấy mắt, Lý Phi trong lòng lửa giận bị nhen lửa, đột nhiên dừng bước, dùng băng lạnh ánh mắt nhìn mấy cái này nói khoác không biết ngượng nam nhân. Mấy nam nhân cảm nhận được Lý Phi trong mắt ý, cũng dừng bước lại nhìn lại. Tại nhân viên giật mình nhìn chăm chú bên dưới, Lý Phi lạnh lùng nói ra, Lâm Hải công nông nghiệp giá trị sản lượng bài danh Bắc Phương thứ nhất, cao cấp sản xuất đang tại bồng bột phát triển, thực thể thịnh vượng, giá hàng bình ổn, bách tính một mạc tiền lương. Lâm Hải chỗ nào rơi ở phía sau, làm sao lại xong, ngươi ngược lại là nói một chút, nhất định phải đem sản xuất chế tạo phá đổ, làm thành rông ruột hóa mới gọi phát đạt. Mỹ quốc, châu Âu vết xe đổ. Các ngươi mù a. Liên tiếp không đầu không đuôi nói, để mấy nam nhân chột dạ tránh đi ánh mắt. Lý Phi trong mắt hàn mang chợt lóe, lại lạnh lùng nói ra, không muốn tại Lâm Hải ăn cơm, liền cho ta lăn. Ta nói cho hết lời. Lý Phi nắm Tranh Nhi tay, từ tiệm điện thoại đi ra ngoài. Sau lưng, mấy cái Âu phục giày da nam nhân, nhìn Lý Phi cha con bóng lưng biến mất tại góc rẽ, nghi thần nghi quỷ lên. Đây người ai vậy? Tựa như là cái kia. Cái gì không phải? Nhận ra Lý Phi mấy cái Âu phục nam, trong nháy mắt câm như hến. Đi đi đi. Chột dạ mấy cái Âu phục nam, trên mặt đất đầu xả cảnh cáo bên dưới minh trí nhận đứng thẳng, vội vàng túi đầu rời đi. Đường phố. Lý Phi nắm Tranh Nhi tay, ngồi vào mình trong xe, A8 dọc theo cũng không chen chúc đường phố, hướng về bốn mùa hoa thành trong nhà mở đi ra. Tần Tranh ngoan ngoãn ngồi lên ghế sau, mở to hai mắt hiếu kỳ hỏi, lão ba, bọn hắn là ai nha? Lý Phi vừa lái xe, một bên lạnh nhạt nói ra, người xấu. Tần Tranh nháy mắt, xoáy khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cái hiểu cái không thần sắc. Nửa giờ sau, trong nhà, theo mật mã khóa một trận hướng đông, cửa nhà mở ra. Lý Phi mang theo Tranh Nhi đi vào cửa nhà, như thường ngày đồng dạng đổi lại dép lê, sau đó phát ra một tiếng kêu gọi. Nàng dâu, ta trở về. Phòng khách bên trong, chờ đợi lâu ngày Trương Hiểu Lam, Bạch Hà vội vàng ra đón. Hai nữ nhân nhìn thấy Tần Tranh thời điểm, đầu tiên là hơi có chút giật mình, sau đó vội vàng cười lên, Tranh Nhi đến nhà. Mau vào đi. Tại hai vị A-Z chiêu đại dưới, Tranh Nhi rất có lễ phép chào hỏi, Trương A-Z tốt, Bạch A-Z tốt. Thế là phản nghịch thiếu niên, lại biến thành hào môn thiếu gia, nhu thuận đi theo các đại nhân đi vào phòng khách. Phòng khách bên trong, đang tại xem TV Lý Tiểu Thụ, Lý Tiểu Tảo, còn có Triệu Niếp đồng thời nhìn lại, bầu không khí không hiểu có chút xấu hổ. Tại các đại nhân nhìn chăm chú dưới, Tần Tranh xoáy khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui vẻ nụ cười, chủ động lên tiếng chào. Này, các ngươi tốt lắm. Lý gia hai huynh đệ cũng đội vàng lên tiếng chào. Này, ngươi tốt lắm. Bọn nhỏ rất nhanh vui vẻ chơi ở cùng nhau, đây để có chút bận tâm các đại nhân, trong nháy mắt yên tâm xuống tới. Trương Hiểu Lam bước nhanh đi vào phòng bếp, đem lưu tốt đồ ăn bưng đi ra. Bạch Hà dắt Lý Phi đi vào trong một phòng khác, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Đây, đến cùng chuyện gì xảy ra nha?" Lý Phi nhìn Bạch Hà hiếu kỳ bộ dáng, trong lòng một trận á khẩu không trả lời được, thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu. Lời nói này lên coi như lớn. Lúc nói chuyện, phòng khách bên trong truyền đến bọn nhỏ tiếng cười vui, mới đến Tần Tranh cũng không có sợ người lạ, mà là biểu hiện mười phần hào phóng, lại khiêm tốn hữu lễ. Bạch Hà giương cổ lên hướng mặt ngoài nhìn một chút, nhìn không được tán thán nói, "Được rồi, hài tử này, thật đúng là theo mụ." Tiếp lấy, Bạch Hà lại hỏi, "Tố Tố đâu, biết hài tử đã tìm được chưa?" Lý Phi thuận miệng nói ra, "Ta đã thông chi nàng, lúc này đang tại chạy đến trên đường đâu, hẳn là rất nhanh liền đến." Bạch Hà nhẹ gật đầu, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, "Tìm được liền tốt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Bạch Hà lại bụng trộm nhìn mấy lần, liền nhịn không được tán dương lên, đến cùng là lao tần nuôi trong nhà đại hải tử, đó là so với chúng ta những này tiểu môn tiểu hộ xuất thân đại khí. Lý Phi hướng về Bạch Hà đưa qua một nụ cười khổ, "Tỷ, ngươi vậy mà còn có thể cười đi ra, ngươi tâm cũng rất lớn." Lão giang hồ Bạch Hà mặt cứng đờ, lập tức ý thức được sự tình không giống bình thường. Chương 440, Tranh Nhi Tâm Cơ. Chương 440, Tranh Nhi Tâm Cơ. Lý Phi xích lại gần một chút, đối với Bạch Hà nói ra, "Tỷ, ngươi đoán ta ở đâu tìm tới Tranh Nhi?" Bạch Hà hỏi, "Chỗ nào?" Lý Phi nghiêm túc nói ra, "Thành Đông, nhà ngươi." Bạch Hà giật mình phát ra một tiếng kêu nhỏ, "A." Bạch Hà giật nảy mình, đáp án này là nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sau đó nàng tiện ý nhận ra vấn đề tính nghiêm trọng. Lão giang hồ cũng có chút trợn tròn mắt, có chút giật mình hỏi, "Đây, không phải đâu?" Lý Phi nghiêm túc nói ra, "Vâng." Hai tỷ đệ để người trao đổi một cái tin tức, giữ im lặng từ trong phòng đi ra ngoài, đứng ở một bên điểm nhiên như không có việc gì quan sát lên. Lúc này Trương Hiểu Lam từ trong phòng bếp đem thức ăn bưng đi ra. Mấy bàn đồ ăn thường ngày đặt tại trên bàn cơm. Trương Hiểu Lam tháo xuống tạp dề, ôn nhu nói, "Tranh Nhi, trước tới ăn cơm đi." Tranh Nhi liền vội vàng đứng lên đến, rụt rè nói ra, "Tạ ơn Hiểu Lam a di." Trương Hiểu Lam trắng non trên gương mặt xinh đẹp, lập tức liền lộ ra cương triều thần sắc. Lúc này rất có giáo dưỡng Tranh Nhi, lại cao giọng nói ra, "Hiểu Lam a di, ta muốn dùng một cái toilet, tẩy cái tay." Trương Hiểu Lam đang muốn nói chuyện thời điểm, Triệu Niết bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên đến, giọng dịu dàng nói ra, "Tần Tranh, ta dẫn ngươi đi à?" Tần Tranh mắt sáng rực lên lên, vội vàng nói, "Tạ ơn Niết Niết tỷ tỷ." Sau đó duyên dáng yêu kiều Triệu Niết, mang theo nho nhã lễ độ Tần Tranh đi hướng trong nhà phòng vệ sinh. Thế là thân cao 170 Triệu Niết, cùng thân cao 160 Tần Tranh đi ở cùng nhau, một cái khí chất thanh nhã mỹ lệ tóc dài thiếu nữ, một cái xoái khí trong sáng tiểu thiếu gia. Bỏ ra tuổi tác không nói, hình tượng này lại là như thế hài hòa. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, Lý Phi, Bạch Hà cùng Trương Hiểu Lam ba cái đại nhân trên mặt nụ cười đồng thời cứng đờ. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy, là Tần Tranh tại rửa tay. Sau đó là Triệu Niếp khinh nu âm thanh, "Cần nước rửa tay sao?" "Muốn, tạ ơn." Trong nhà một trận yên tĩnh. Lý Phi ba người hai mặt nhìn nhau, đều là người từng trải, Niếp Niếp cùng Tranh Nhi đối với lẫn nhau có hay không hảo cảm, còn có thể không nhìn ra được sao? Trương Hiểu Lam mở to hai mắt. Bạch Hà bị mình nước bọt bị sặc, mãnh liệt ho khan lên. Phúc, khu khu. Lý Phi nhìn một chút không tim không phổi Lý Tiểu Thụ, vu ngơ Lý Tiểu Tạo, nhịn không được gãi gãi đầu. Đây, kết quả này mặc dù cũng không nhượng lại người bất ngờ, lại quả thực có chút ma huyễn. Lại rất nhanh. Tần Tranh tắm xong tay, đi theo Triệu Niếp sau lưng đi tới, ngồi xuống Lý ra trên bàn cơm quy quy củ củ ăn cơm. Lý Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạch Hà, Trương Hiểu Lam hiểu trong vài giây. Ba cái đại nhân từ trong nhà đi tới trong đình viện, trốn đến dưới mái hiên trong góc chết, sau đó liền tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói thầm lên. Lại trao đổi một phen tin tức sau đó, Trương Hiểu Lam cũng giật nảy cả mình. Bạch Hà có chút không dám tin tưởng hiểu rõ hỏi, đây chuyện ra sao à, Tranh Nhi làm sao lại đột nhiên chạy đến tìm Niếp Niếp? Lý Phi, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trương Hiểu Lam cũng một mặt hoang mang hỏi, tình huống như thế nào à, lão công, ta thế nào cảm giác Niếp Niếp đối với Tranh Nhi có hảo cảm đây? Hai nữ nhân trợn tròn mắt. Lý Phi buông tay, hỏi ngược lại, hài tử không phải các ngươi một mực tại mang sao, các ngươi hỏi ta hỏi ai à? Ba cái đại nhân lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Lúc này Lý Phi nhìn Bạch Hà, nhỏ giọng hỏi, tỷ, ngươi nói thật với ta, có phải hay không là ngươi ở nhà bụng trùng dậy? Bạch Hà vẻ mặt đau khổ nói ra, ta không có a, ta thiên địa lương tâm, ta thật không có dạy bậy. Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam đối với nhìn thoáng qua, biết Bạch Hà nói là nói thật, bởi vì nàng một mực trong bóng tối tác hợp Niếp Niếp cùng Lý Tiểu Thụ. Bạch Hà trong suy nghĩ lý tưởng nhất con rể, tự nhiên là Lý Tiểu Thụ. Nàng dạng này lão giang hồ, tự nhiên rất không hy vọng mình nữ nhi gả vào Tần gia, nàng đối với Tần Tố Tố cũng cho tới bây giờ đều không có hảo cảm gì. Sự tình lại bắt đầu trở nên ba. Kết quả này để các đại nhân rất không hài lòng. Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam cảm thấy có chút không mấy vui vẻ, Bạch Hà cái này là mẹ cũng rất khó chịu, chắc hẳn Tần Tố Tố cũng sẽ không hài lòng. Thế nhưng là từ xưa đến nay đều là như thế, hai tử cho tới bây giờ đều sẽ không dựa theo phụ mẫu quy hoạch đi đến cả đời. Bạch Hà suy nghĩ một chút, có chút hoài nghi hỏi, các ngươi nói, Tranh Nhi tiểu tử này, có phải hay không cố ý chơi một màn như thế? Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam suy nghĩ một chút, rất nhanh đến mức ra khẳng định kết luận. Đây còn cần hỏi sao? Bạch Hà lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, ôi bi, hiện tại hài tử cũng quá sớm quen a, đây tâm nhãn cũng quá là nhiều. Đây rốt cuộc là theo ai đây? Trương Hiểu Lam không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, ha ha. Lý Phi có chút chột dạ cúi đầu. Lúc này Bạch Hà cắn răng nói ra, đến nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra. Lý Phi còn chưa lên tiếng, Trương Hiểu Lam giật nảy mình, vội vàng nói, "Tỷ, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, lúc này mới bao lớn liền rời nhà đi ra ngoài a. Ngươi nếu là ngăn đón bọn hắn không cho gặp mặt, tiếp qua mấy năm bọn hắn còn không phải bỏ trốn." Bạch Hà không phản bắt được. Trương Hiểu Lam nhìn thoáng qua Lý Phi, cũng không biết nghĩ tới điều gì, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Tỷ, ngươi cảm thấy loại sự tình này chúng ta có thể ngăn được sao?" Bạch Hà cũng nhìn một chút Lý Phi, sau đó thở dài, "Ngăn không được." Lý Phi một mặt vô tội hỏi, "Các ngươi luôn là nhìn ta làm gì à? Điều này cùng ta có quan hệ gì? Hai người các ngươi tâm lý học Bạch nghiên cứu." Suy nghĩ một chút, cuối cùng, Lý Phi vẫn là lời hay khuyên bảo, nhỏ giọng an ủi, "Tỷ, phàm là Niếp Niếp không có bị tóc vàng bắt góc, ngươi liền biết đủ à?" Trương Hiểu Lam cùng Bạch Hà đồng thời liếc một cái. Lại là hoàn toàn không còn gì để nói qua đi, ba cái đại nhân cũng không có biện pháp gì, đành phải từ dưới mái hiên trong bóng tối rời đi, trở lại đèn đuốc sáng trưng trong nhà. Lúc này Tần Tranh đã ăn no rồi, đang cùng Triệu Niếp thu thập cái bàn, hai người rất có ăn ý đem dùng qua bát đũa cầm tiến vào phòng bếp. Phòng bếp bên trong truyền đến Tần Tranh âm thanh, "Những này bát đũa chính ta tẩy liền tốt, Niếp Niếp tỷ." Sau đó lại truyền tới Triệu Niếp âm thanh, "Không có việc gì, ta giúp ngươi." Không hiểu bầu không khí bên trong, Trương Hiểu Lam nhìn một chút nằm trên ghế salon, còn tại ôm lấy điện thoại chơi game trưởng tử Lý Tiểu Thụ, lập tức liền vén tay áo lên bốn phía tìm chổi lông gà. Lý Tiểu Thụ cũng có chút cảnh giác, có lẽ là cảm thấy phía sau lạnh lẽo, ngẩng đầu một cái liền thấy được nổi giận đùng đùng lắm mụ. Trương Hiểu Lam rất tức giận, hướng về mình hảo con trai lớn, nghiêm khắc khiển trách lên, "Còn chơi, từng ngày này chỉ biết chơi trò chơi. Ta đếm tới ba." "Tới." Mắt nhìn lấy lao mụ chổi lông gà đã dò xét lên, Lý Tiểu Thụ lại trợn tròn mắt, còn không biết mình lại đã làm sai điều gì. Mặc dù Lý Tiểu Thụ không rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng là cũng rất có nhãn lực giá, vội vàng đưa di động buông xuống, làm ra chữ trạc đàng hoàng bộ dáng. Lúc này Bạch Hà ngăn cản Trương Hiểu Lam, thừa theo thuyết phục lên, được rồi, Hiểu Lam, hắn vẫn là cái hải tử gà bay chó chạy bên trong." Bên ngoài chuyển đến rừng nhanh âm thanh. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy tư nhân đình viện bên ngoài, một cố quen thuộc mẹ xe Mercedes-Benz cờ lật ngược lại, là Tần Tố Tố cuối cùng từ đảo thành chạy đến. Chương 441, nói ngươi sai chương 441, nói ngươi sai lên kèn. Chuông cửa vang lên. Trương Hiểu Lam vội vàng nhấn xuống mở cửa, mở ra cửa nhà, Tần Tố Tố lập tức mang theo Triệu Xính Đỉnh cùng Triệu Phỉ Phỉ hai cái cấp dưới vào. Tần tổng mang theo thật sâu uy nghiêm, dùng một đôi mắt vượng tìm kiếm lấy, sau đó hướng về Lý Phi phát ra quát khẽ một tiếng, "Tranh nhi đây." Lý Phi không nói chuyện, trong nhà không một người nói chuyện. Ngược lại là chột dạ Tần Tranh mình từ trong phòng bếp, túi đầu đi ra, không dám nhìn thẳng lão mụ uy nghiêm con mắt. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Rất lâu, Tần Tố Tố mới thật sâu hít vào một hơi, trầm giọng nói ra, "Tranh nhi tới." Thế nhưng là Tranh nhi cũng không có như thường ngày đồng dạng nghe lời, mà là lặng lẽ đi tới Lý Phi bên cạnh, nhắc gan nuốt ở lão ba sau lưng. Trong mấy mắt, Tần Tố Tố vốn đã 10 phần cứng đờ sắc mặt, trở nên càng thêm khó xử. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên một ngạt lên. Giờ phút này, không khí tựa như là ngưng trệ đồng dạng. Lúc này Trương Hiểu Lam đội vàng đánh cái giảng hòa, Kinh Nu nói ra, "Tố Tố ngươi trước bất giận, ngồi xuống bình tĩnh một chút." Đang tại nổi nóng Tần Tố Tố, trong nháy mắt vừa nhìn về phía Trương Hiểu Lam. Hai nữ nhân ánh mắt cách không giằng co. Với tư cách nữ chủ nhân, Trương Hiểu Lam vẫn như cũ thanh nhã thong dong, trong mắt cũng không có nửa phần e ngại, lưng eo như thường ngày đồng dạng thẳng tắp. Tựa như là tại Trương Hiểu Lam thon cao hiểu điệu trong thân thể, tồn tại một loại nào đó không thể lay động lực lượng cường đại, để người không khỏi tự ti mặc cảm. Thế là tại Trương Hiểu Lam thanh nhã nhã nhặn ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Tần Tố Tố trong mắt lửa giận dần dần tiêu tán, bắt đầu trở nên có chút ảm đạm. Tần Tố Tố biết mình lần này thua rất triệt để. Ngay một khắc này, tranh giành cả một đời triệt triệt để, bại bởi không sai cũng không cướp. Tại cái này ấm áp trong nhà, Tần Tố Tố cảm thấy mình không hợp nhau, thậm chí liền tỉ mỉ vun trồng thân sinh nhi tử, cũng xuất phát từ nguyên nhân nào đó không nguyện ý đi theo nàng đi. Thế là lại là một trận yên tĩnh qua đi. Trương Hiểu Lam hướng về Tần Tố Tố đi tới, hướng về nàng cười cười, "Ngồi nha, Tố Tố." Tần Tố Tố kỳ tích đồng dạng bình tĩnh lại, lặng lẽ đi vào phòng khách. Với tư cách nữ chủ nhân, Trương Hiểu Lam cầm lên ấm trà, lại lật ra tỉ mỉ cất giữ lá trà, theo đuổi lấy chính nàng đạo đãi khách. Trà pha xong, mấy cái ly trà cũng bày tại trên mặt bàn. Trương Hiểu Lam lại hướng về đứng tại cửa ra vào Triệu Xính Đình, Triệu Phỉ Phỉ cười chào hỏi, "Xính Đình, Phi Phi, các ngươi cũng ngồi nhà." Thông minh tiểu Triệu cùng ngây ngốc tiểu Triệu, đội vàng đáp ứng, "Tốt, ta ơn Hiểu Lam tỷ." Hai cái tiểu Triệu cũng ở trên ghế salon ngồi xuống, tại nữ chủ nhân làm cho người như gió xuân ấm áp trong tới cười, táo bạo nhân tâm dần dần trở nên bình tĩnh. Bạch Hà cũng bắt đầu hòa giải, hướng về bọn nhỏ nói ra, "Niếp Niếp, cây nhỏ, tiểu Tảo, mấy người các ngươi đi theo ta." Mấy cái hài tử đội vàng đáp ứng đi theo Bạch Hà từ trong phòng đi ra ngoài. Trốn ở Lý Phi sau lưng Tranh Nhi tại một phen nhìn mặt mà nói chuyện sau đó, ngẩng đầu, dùng năn nỉ thần sắc trông mong nhìn Lý Phi. Lý Phi nhẹ gật đầu. Tranh Nhi liền không rên một tiếng đi theo Bạch Hà hai mẹ con sau lưng chạy trốn. Hai cái tiểu Triệu cũng đội vàng đứng lên đến, hướng về Trương Hiểu Lam nói ra, "Hiểu Lam tỷ, kia, chúng ta cũng đi ra ngoài trước." Trương Hiểu Lam nhẹ gật đầu. Cửa mở ra, liền đóng lại. Trong nhà chỉ còn lại có ba người. Sát trời cũng không tính đã khuya, bóng đêm cũng đã mơ hồ. Lý Phi cuối cùng đi hướng ghế sofa, cùng Trương Hiểu Lam liên tiếp ngồi cùng nhau, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Tần Tố Tố. Trà xanh mùi thơm nhàn nhạt, tản ra ấm áp. Lý Phi đem đặt tại mình cùng Tần Tố Tố giữa gối ôm lấy ra, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Ba người chúng ta người bên trong ở giữa, có một người đạo đức trình độ tương đối thấp." "Là ai ta không nói?" Lần này Tần Tố Tố không có phản bác. Lý Phi liền lại ý vị thâm trường nói ra, "Ngươi sách này hương dòng dõi xuất thân tiểu thư khuê các, học vấn cũng không được à, Khổng Mạnh Lao Trang cái gì cũng không có học rõ. Khổng Mạnh Lao Trang lời dằn, rõ ràng là dùng để tu thân, là dùng đến yêu cầu nghiêm khắc mình, cho nên Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân. Cho nên mình sợ không muốn, đừng thi tại người. Thế nhưng là một số người à, sách ngược lại là đọc không ít, nhưng xưa nay không chịu tỉnh thân, chỉ sẽ dùng miệng đẩy thánh nhân nói đi yêu cầu nghiêm khắc người khác. Những ngày người à, mỗi ngày đều tại yêu cầu người tốt không thể có khuyết điểm, yêu cầu người tốt làm một cái thánh nhân, lại đối với mình khuyết điểm làm như không thấy, thậm chí tại người xấu trước mặt liền cái dám cũng không dám thả. Tựa như là xấu theo lý thường nên. Ngươi nếu là liền tu thân đều sửa không rõ, nói chuyện gì tề ra. Tại Lý Phi cửa trách giới, Tần Tố Tố vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Lý Phi nâng chung trà lên, uống một ngụm trà xanh, liền lại lạnh nhạt nói, nếu mỗi người đều đang cùng ngươi đối nghịch, như vậy có khả năng hay không, ngươi mới là cái kia đang tại nghịch hành người. Tần Tố Tố sắc mặt bắt đầu trở nên khó xử. Một bên, Trương Hiểu Lam vội vàng nói, Lý Phi, ngươi không sai biệt lắm được. Có thể Lý Phi lại không dung tha, lại nhìn Tần Tố Tố con mắt nói ra, nói ngươi sai. Câu nói này cuối cùng chọc giận Tần Tố Tố, thế nhưng là nàng nhưng không có phản bác, chỉ là cắn chặt răng không rên một tiếng. Tần Tố Tố biết, Lý Phi tại hướng nàng hạ tối hậu thông điệp. Lúc này, giờ phút này, nàng một cái ý niệm trong đầu, một cái ý nghĩ, một câu, sẽ quyết định hai người cả đời, là mỗi người một ngã vẫn là cùng đi xuống đi. Lý Phi biết, Trương Hiểu Lam cũng biết, chúng tuyển có sai lầm, mất bên trong có. Âm dương hiển hóa, nhân quả cộng sinh. Tần Tố Tố cắn răng không nói lời nào. Lý Phi cũng không miễn cưỡng, chỉ là khinh nu nói ra, "Tốt, ta tới trước, chuyện này là ta không đúng, ta không nên vắng vẻ ngươi cùng Tranh Nhi." Tiếp lấy, Lý Phi lại nhìn Tần Tố Tố con mắt, lạnh lùng nói ra, "Nói ngươi sai." Tại Lý Phi băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Tần Tố Tố hiển nhiên có chút hoảng loạn. Lại qua rất lâu, Tần Tố Tố cuối cùng gian nan nói ra, "Tốt, ta sai rồi." Tiếng nói rơi xuống, Lý Phi lạnh lùng trên mặt, trong nháy mắt lộ ra ấm áp nụ cười, lại uống một ngụm trà. Sau đó Tần Tố Tố liền sụp đổ gào khóc lên, "Khi dễ ta, các ngươi đều khi dễ ta, ta." "Ô ô ô." Hồn đạm. Lý Phi không để ý đến nàng sụp đổ, chỉ là lặng lẽ uống trà. Một bên, Trương Hiểu Lam hảo tâm từ trên mặt bản giấy rút trong hộ, rút ra mấy tấm hoa hồng bị khăn tay đưa tới. Tần Tố Tố tiếp nhận khăn tay bắt đầu lau nước mũi, lau nước mắt. Lau xong, nàng lại gào khóc lên. Ngoài cửa, tư nhân trong đình viện, Lão Giang Hồ Bạch Hà mang theo bọn nhỏ ra ngoài đi tản bộ. Triệu Xính Đình cùng Triệu Phỉ Phỉ đứng chung một chỗ, lặng lẽ lắng nghe trong phòng truyền đến lao bản sụp đổ tiếng khóc. Nghe được tiếng khóc này, cùng là nữ nhân hai cái tiểu Triệu rất có ăn ý đối với nhìn thoáng qua, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Triệu Xính Đình chắc chắn nói ra, hẳn là không sai biệt lắm. Triệu Phỉ Phỉ tán đồng nhẹ gật đầu. Hai cái tiểu Triệu trong lòng đều rất rõ ràng, đã trải qua nửa đời người lôi kéo sau đó, trận này liên quan tới Phi Ca cùng Tần Tổng giữa chiến tranh cuối cùng phân ra được thắng bại. Cả đời hiếu thắng lao bản cuối cùng được yêu tình, thân tình, còn có khác thứ gì tuân phục, lựa chọn nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Trong phòng khóc lớn âm thanh dần dần bình lặng. Triệu Phỉ Phỉ nhỏ giọng hỏi, Xính Đình tỷ, ngươi nói lao bản cùng lao bản hai người bọn hắn, về sau hẳn là sẽ không lại cãi nhau à? Triệu Xính Đình suy nghĩ một chút, có chút không quá xác định nói ra, đây, khó mà nói nha. Chương 442, tăng lương, bản kế hoạch chương 442, tăng lương, bản kế hoạch đứng tại Lý gia ngoài cửa Triệu Xính Đình, giống như minh bạch cái gì, à, Xính Đình tỷ, ta hiểu được, đó là hai người bọn hắn ai càng để ý đối phương, ai liền thua chứ. Triệu Phỉ Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn mình hậu bối, lên tiếng, ân, cái này kêu là tương ái tương sát. Hai người như vậy sự tình đạt thành nhất trí. Triệu Phỉ Phỉ lại hậm hực nói ra, cho nên một nam một nữ hai người muốn tướng mạo tư thủ, nhất định phải có một phương có thể triệt để thuần phục một cái khác phương. Triệu Xính Đình lại có chút không quá xác định nói ra, đại khái là a, ta cũng không rõ lắm. Triệu Phỉ Phỉ liền lại bĩu môi, hậm hực nói ra, quá phức tạp đi, yêu đương. Ha ha, cậu đều không nói. Triệu Xính Đình nhìn một chút nàng, đống nhiên cười lên, có chí khí. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ đã nói hôm nay nói cho hết lời. Triệu Xính Đình lại nhìn một chút Triệu Phỉ Phỉ, rất muốn nói cho xã hội này kinh nghiệm không nhiều hậu bối, kỳ thực Phi Ca cùng lão bản giữa sự tình, xa so với nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều lần. Hai người bọn hắn giữa những năm này lôi kéo cùng ân oán khúc mắc, còn dính đến hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn toàn đối lập giá trị quan. Đây dính đến lao động sự trưởng thờ phụng tài phú truyền thừa quan niệm, cũng dính đến Lý Phi lão ba sở thủ vững tín niệm, cùng ai càng cao thượng hơn vấn đề. Tranh Nhi lúc này rời nhà trốn đi, cũng không chỉ là bởi vì nhớ đến hắn nhiếp nhiếp tiểu tỷ tỷ. Tranh Nhi trưởng thành, cũng hiểu chuyện, bởi vì một loại nào đó từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng, hắn tại hai loại giá trị quan giữa làm ra tự mình lựa chọn. Lại hoặc là nói, tính cách vốn là có chút đa sầu đa cảm Tranh Nhi, rất bài xích loại kia khắc nghiệt đến bất cận nhân tình cái gọi là tình anh giáo dục. Cái kia vốn là một bộ phản nhân tính đồ vật. Ai biết được? Triệu Xính Đình trầm ngâm phút chốc, vẫn là quyết định giữ yên lặng. Bởi vì mới ra đời Triệu Phỉ Phỉ, cùng nhiều năm trước mình mở dạng, còn đắm chìm trong hư vô mờ mịt bên trong tháp ngà voi, nàng cũng không người biết chuyện tính là phức tạp. Nàng vẫn là loại kia không phải hắc tức bạch suy nghĩ đơn giản. Thế là Triệu Xính Đình nhìn tuổi trẻ Triệu Phỉ Phỉ, tựa như là thấy được lúc tuổi còn trẻ mình. Cùng lúc, bên trong cửa, hơn nửa hộp giấy rút đã sử dụng hết, Tần Tố Tố cuối cùng khóc mệt. Lý Phi lại lật ra một hộp mới giấy rút đưa tới, sau đó thở dài, đều đã là 40 tuổi người, còn như thế ngây thơ. Ta nhìn ngươi nha, cũng nhanh muốn biến thành Na Cha hai bên trong vô lượng tiên ông. Trương Hiểu Lam vội vàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Phi ngậm miệng lại. Được rồi, không nói. Suy nghĩ một chút, Lý Phi thương lượng nói ra, để Tranh Nhi tại ta chỗ này ở hai ngày a. Tần Tố Tố mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Lúc này Trương Hiểu Lam đội vàng nói, "Tốt, Tố Tố, ta đi cấp ngươi dọn dẹp phòng ở." Tần Tố Tố lại gật đầu một cái, lại xoa xoa sưng đỏ con mắt, mới nhỏ giọng nói ra, "Hiểu Lam, đem ngươi hộp hóa trang cho ta dùng một chút a, ta quên mang theo." Trương Hiểu Lam cười lên, "Tốt nha." Lý Phi nhìn hai người bọn họ đi vào phòng khách, trong lòng nhất thời lại có chút hoảng hốt. Thời gian tựa hồ lại đảo lưu. 3 ngày sau, cuối tuần, thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí đột nhiên thăng. Thanh thần, Tần Tố Tố đã rời đi, nàng còn có một đống lớn việc công phải bận rộn. Bạch Hà mang theo Niếp Niếp trở lại kinh thành đi. Mặc dù Bạch Hà biết mình sát suất lớn vô pháp ngăn cản nữ nhi cùng Tần gia đại thiếu gia giữa đã bắt đầu sinh tình cảm, thế nhưng là nàng vẫn là có ý định thử một lần. Bởi vì Bạch Hà cũng là một cái cố chấp người. Chỉ có Tranh Nhi tại Lý gia ở sáng sớm Lý Phi nhàn nhã lên, ngồi tại nhà mình đỉnh viện sân bên trong, một bên xem lấy mới nhất tin tức, một bên nhìn bọn nhỏ luyện đồng tử công. Lý tiểu thụ, Lý tiểu tảo trung bình tấn đã đâm rất ổn. Tranh Nhi cơ sở kém một chút, khuôn mặt nhỏ sớm đã tăng đỏ bừng, lại không chịu tại Lý gia hai huynh đệ trước mặt nhận thua, mà là quật cường kiên trì. Thằng đến Tranh Nhi có chút không chịu nổi, Lý Phi mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Tốt, thu." Nói cho hết lời, Lý tiểu thụ đội vàng chạy tới, đem suýt nữa ngã sắp xuống Tần Tranh giúp đỡ lên. Tần Chính đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra, "Tạ ơn." Lý tiểu thụ vung tay lên, bệ vệ nói ra, "Đừng khách khí." Cửa mở ra, Trương Hiểu Lam đi ra, hướng về mấy cái hài tử ôn nhu nói ra, "Ăn cơm rồi." Mấy cái hài tử liền vui sướng chạy vào trong nhà. Lý Phi nhìn cái này cùng hài hình ảnh, không khỏi mỉm cười. Cùng lúc, Đạo Thành, Tần gia đại viện. Mặc dù là cuối tuần, thế nhưng là bởi vì đọc lại quá nhiều công vụ, Triệu Phỉ Phỉ đành phải bồi tiếp mình lão bản, đem một đống lớn bảng báo cáo cùng bản kế hoạch mang về nhà. Chim hót hoa nở bên trong, Triệu Phỉ Phỉ ôm lấy một đống lớn chất giấy văn bản tài liệu, nhẹ chân nhẹ tay đi vào thư phòng, sau đó đem đủ loại vật liệu nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn. Đang ở nhà bên trong văn phòng Tần Tố Tố, đột nhiên nói ra, "Phỉ Phỉ, ngươi lần trước tăng lương là lúc nào?" Triệu Phỉ Phỉ suy nghĩ một chút, vội vàng nói, "Đại khái là nửa năm trước." Tần Tố Tố nhẹ gật đầu, lên tiếng, "Ân." Triệu Phỉ Phỉ ngầm hiểu, biết lão bản muốn cho mình tăng lương. Thế là tiểu bí thư liền trong lòng mừng thầm lên, đột nhiên cảm giác được mình trong thân thể lại tràn đầy lực lượng, lại bắt đầu ưa thích làm thêm giờ. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Tần Tố Tố đông nhiên lại hỏi, "Phi Phi, ta muốn tiên sứ đầu tư án đây." Triệu Phỉ Phỉ vội vàng đi tới trước bàn làm việc, đem mấy phần bản kế hoạch lật ra đi ra. Tần Tố Tố liền nghiêm túc lật nhìn lên. Triệu Phỉ Phỉ có chút giật mình, nàng cảm thấy lão bản có chút thay đổi, lão bản trước kia rất không thích làm thiên sứ đầu tư, cũng không thích đầu tư những này có mộng tưởng người trẻ tuổi. Lão bản cảm thấy đại bộ phận cái gọi là mới thành lập công ty đều là đang lãng phí thời gian cùng tiền tài, trong đó có rất nhiều người căn bản chính là tại giả danh lừa bịp. Suy nghĩ một chút, Triệu Phỉ Phỉ nhỏ giọng nhắc nhở, "Lão bản, hiện tại loại này tập tục, làm thiên sứ người đầu tư sẽ lỗ tiền." Tần Tố Tố trầm thấp lên tiếng, "Ừm, ta biết." Triệu Phỉ Phỉ vội vàng ngậm miệng lại. Giờ khắc này, tiểu bí thư cảm thấy mình lão bản thay đổi, cùng trước kia không giống nhau lắm, thế nhưng là đến cùng chỗ nào không giống nhau, lại thế nào cũng nói không ra. Lúc này, Tần Tố Tố đột nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ, "À, Phỉ Phỉ, đây là nhà ai công ty sáng ý, cho người mù hướng dẫn dùng ai mắt kính." Triệu Phỉ Phỉ vội vàng đi tới, nhìn lão bản trong tay bản kế hoạch, con mắt cũng không khỏi tự chủ sáng lên lên, dùng ai kỹ thuật chế tác đạo mù mắt kính sao? Giống như thật có thị trường nha. Hai người đều có chút ngạc nhiên. Sau đó, Tần Tố Tố lập tức nói ra, "Ta muốn gặp một lần này nhà công ty mới thành lập đoàn đội." Triệu Phỉ Phỉ vội vàng nói, "Tốt lão bản, ta lập tức đi liên hệ bọn hắn." Tiểu bí thư dẫm lên giày cao gót, vội vã đi ra thư phòng. Cửa đóng lại, Tần Tố Tố trong mắt lóe lên một tia sáng. Mấy năm này, Đại Phong chứng khoán vẫn muốn tham gia đương thời nóng nảy nhất hai kỹ thuật, thế nhưng là bởi vì không có lĩnh vực này bố cục, cho nên chậm chạp vô pháp vào sân. Có thể Tần Tố Tố làm sao cũng không có nghĩ đến, mình vậy mà từ đây một đống người trẻ tuổi đưa tới không đáng tin cậy sáng ý bên trong, thật nhặt được bà bối. Thật là một cái tốt sáng ý. Mừng rỡ bên trong, Tần Tố Tố tâm tình thích dí lên, bưng lên trong tay cà phê uống một ngụm, sau đó tự lẩm bẩm lên, nguyên lai túi người sau đó, dễ dàng như vậy liền có thể nhặt được vàng. Giờ phút này, Tần Tố Tố trong đầu hiện ra, Lý Phi khí khái hào hùng lại cũng không tuấn lãng mặt, nàng hiện tại rốt cuộc biết, Lý Phi nhưng thật ra là đúng. Lúc này Tần Tố Tố nhớ tới Na Cha Chi Ma đồng náo biển bên trong thân công báo. Còn có Lý Phi nói tới, cái kia làm nhiều việc các vô lượng tiên ông. Chương 443, cho tới bây giờ như thế, phong cảnh chương 443, cho tới bây giờ như thế, phong cảnh đem đầu tư bỏ vốn liền bản kế hoạch đặt tại một bên, Tần Tố Tố uống vào mấy ngụm cà phê, sau đó tiếp tục xử lý văn bản tài liệu, làm thế nào cũng không tĩnh tâm được. Tần Tố Tố trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, tại sao mình bực bội, bởi vì di truyền học nói tới đều chỉ trở về lý luận là đúng. Trên cái thế giới này thiên tài, thật là ngẫu nhiên phân bố, ngàn vạn hàn môn tử đệ bên trong người nổi bật, thiên phú dị bẩm người, như thân công báo thế hệ chỗ nào cũng có. Mà trong đó rất nhiều người, so nàng tỉ mỉ vun trồng ái tử muốn ưu tú nhiều. Cho nên, vị kia nhìn lên ra vẻ đạo mạo vô lượng tiên ông mới có thể không từ thủ đoạn tổ chức bắt yêu đội dùng ngàn ngàn vạn vạn sinh linh luyện đan. Đạo lý mặc dù đều hiểu, thế nhưng là Tần Tố Tố ở sâu trong nội tâm, thật rất không nguyện ý thừa nhận việc này thực. Rất nhanh Triệu Phỉ Phỉ đi đến, hướng về mình báo cáo, "Tần tổng, đã liên hệ với nhà kia mới thành lập công ty người, bọn hắn ngay tại đảo thành. Đoán chừng buổi trưa liền có thể chạy tới." Tần Tố Tố nhẹ gật đầu, lại nghiêm túc lật xem lên kia một đống đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Triệu Phỉ Phỉ giúp xong mình sự tình, liền tức thời từ thư phòng đi vào trong ra ngoài, ngồi tại bên ngoài tư phòng tiểu phòng khách bên trong, vô vô mang giày cao gót chân. Triệu Phỉ Phỉ bắt đầu thao túng điện thoại, tiện tay phát một đầu nào đó âm video, lại bắt đầu lật xem vòng bạn bè, nhưng lại cảm thấy không có ý gì. Có lẽ là không có gì nội hàm cầu huyết văn án nhìn nhiều lắm, có chút nhàm chán thậm chí mệt mỏi. Lại có lẽ là trong lòng hơi động. Triệu Phỉ Phỉ nhìn một chút Phi Ca mới nhất tuyên bố động thái. Từ tối hôm qua đến sáng nay, Phi Ca phát mấy đầu mới nhất động thái. Thời gian là 2025 năm tháng 5 năm 13 ngày, một đầu tin tức chiếu vào tầm mắt. Ta tệ tăng giá trị, chu kỳ bắt đầu. Vài chục năm nay, tất cả bị bóp méo giá trị sẽ được thiết lập lại, tất cả giá trị đều đem trở về chân thật. Bằng cấp rất cao Triệu Phỉ Phỉ loáng thoáng, cảm thấy cái tin này thật rất trọng yếu, thế nhưng là lại không rõ cái tin này trọng yếu ở nơi nào. Loại cảm giác này tựa như là, rõ ràng có một bản võ công tuyệt thế bí tịch bày ở trước mặt, mình lại xem không hiểu. Cho nên Triệu Phỉ Phỉ ánh mắt rất nhanh lướt qua, vừa nhìn về phía tiếp theo đầu. Tiếp theo cái tin tức liền đơn giản nhiều. Thực chất bên trong tự tư người, biểu hiện ra ngoài là hiệu quả và lợi ích tư duy, vì hiệu quả và lợi ích mà không để ý người khác. Nói một đàng, làm một bộ. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng đều là sinh ý. Lúc này, Triệu Phỉ Phỉ ngón tay bỗng nhiên định trụ, rơi vào 10 phút đồng hồ trước, Phi Ca tuyên bố một đầu cuối cùng tin tức bên trên, coi là thật thành bị hao hết, ta sẽ không lại nhìn nhiều người lớp nhìn. Triệu Phỉ Phỉ lại cong lên miệng, tâm lý bản năng có chút khó chịu. Thế nhưng là, rất nhanh Triệu Phỉ Phỉ trở nên mê mang lên, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì, cho nên một người chân thật sẽ bị hao hết sao? Triệu Phỉ Phỉ rất muốn biết đáp án, thế nhưng là cũng biết mình tuổi còn rất trẻ. Không hiểu rõ, tính. Sau đó tiểu bí thư lại bắt đầu soát lên ít âm, không tim không phổi vui vẻ lên. Lại một lát sau, thư phòng bên trong truyền đến lao bản âm thanh, Phỉ Phỉ, để đầu bếp chuẩn bị cơm chưa a? Triệu Phỉ Phỉ vội vàng thu hồi điện thoại, vui vẻ lên tiếng, tốt, tần tổng. Thế là thấy được tăng lương hy vọng xinh đẹp tiểu bí thư đứng người lên, sửa sang lại trên thân trang phục nghề nghiệp, bước đến nhẹ nhàng bước chân đi tới nhà bếp. Thế là thời gian đi vào buổi trưa, nhà kia mới thành lập công ty người vội vàng chạy đến. Mấy người mặc sơ mi trắng, quần tây người trẻ tuổi, lái một chiếc không biết đổ mấy tay rách dưới SUV, đi vào phong cách cổ xưa trang nhã tần ra. Ở nhà chính nhân viên chiêu đãi dưới, mấy người trẻ tuổi xuống xe, một mặt tâm thần bất định ngồi ở sân bên trong bên cạnh bàn ăn một bên, nhìn trước mặt bó tuổi lò ngẩn người. Trà xanh, hoa quả đã bưng lên. Sau đó liền có một cái nhìn qua rất trẻ trung, rất đẹp, rất có khí chất trang phục nghề nghiệp mỹ nữ vội vàng đi tới, hướng về bọn hắn lộ ra rất nghề nghiệp đủ cười. An nha, đừng khách khí. Mấy vị chờ một lát phút chốc, chúng ta tần tổng lập tức tới ngay. Mấy cái nam nhân trẻ tuổi mê thất tại chức nghiệp trang mỹ nữ mỹ hoặc bên trong, chỉnh tề như một ngây ngốc gật đầu. Tạ ơn. Triệu Phỉ Phỉ dùng một cái hắc tự nhiên tư thế, treo treo tóc đen dài mái tóc, hướng về bọn hắn cười cười, sau đó ở trong lòng lặng lẽ nói thầm lên. A, kỹ thuật trạch. Như vậy cũng tốt làm nha. Mặc dù mấy cái này thanh niên đã tại tận lực đóng vai lòng dạ, thế nhưng là bọn hắn tự cho là mười phần vừa bắt mặc, hơi có chút co quắp biểu tình, còn có trong ánh mắt trong suốt sớm đã bán rẻ tất cả. Triệu Phỉ Phỉ ở trong lòng kêu nhỏ một tiếng. Lại một lát sau, theo truyền thuyết bên trong không giả nữ thần từ hậu viện bên trong bước nhanh đi tới, mấy cái đang tại ăn trái cây kỹ thuật trạch cuống quýt đứng dậy. Hàn Huyên âm thanh bên tai không dứt. Tần tổng ngươi tốt. Theo nữ thần ngồi ở trước mặt, hướng về tuổi trẻ kỹ thuật trạch nhóm lộ ra ưu nhã đủ cười, mấy cái tiểu tử liền nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Vinh hạnh, thật sự là. Tam sinh hữu hạnh. Kế tiếp là một trận phong phú cơm trưa, bó củi lò nấu xong đồ ăn đã bưng lên. Thật sự là mùi thơm nước núi. Trên bàn cơm, Tần Tố Tố chỉ tốn không đến nửa giờ, liền tại hời hợt bên trong làm xong mấy cái mới ra đời tuổi trẻ lập nghiệp giả. Uống trà, xem phong cảnh. Nữ thần như ngọc đồng dạng trong suốt dung nhan không già bên trên, lộ ra hòa ái nụ cười, "Phi Phi, ta để ngươi chuẩn bị hiệp nghị chuẩn bị xong chưa?" Triệu Phỉ Phỉ vội vàng đáp ứng, "Pháp vụ đã đang làm." Tần Tố Tố gật gật đầu, lại ôn hòa nói ra, "Tốt, ngươi cùng bọn hắn kết nối một cái, đem văn bản mau chóng chuyển cho bọn hắn, để bọn hắn trở về hào hào nghiên cứu một chút." Triệu Phỉ Phỉ ngầm hiểu đáp ứng nói, "Ta đã biết, Tần tổng." Giờ phút này, mấy cái gấp thiếu tài chính tuổi trẻ lập nghiệp giả đã sớm mắc ơn, tại Thiên Ân Vạn Tạ bên trong đứng dậy cáo từ, mở ra chiếc tiêu phá SUV rời đi. Tần Tố Tố mang theo Triệu Phỉ Phỉ, một đường đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa lớn. Triệu Phỉ Phỉ nhìn chiếc kia bắt đầu đốt dầu máy phá SUV, gần như sắp muốn trả sáng lốt xe, trong lòng càng thêm chắc chắn, đây bút lợi nhuận phong phú sinh ý nhất định sẽ nói thành. Bởi vì nhà này gấp thiếu tài chính công ty, căn bản là không có lựa chọn chỗ trống. Cho nên không giả nữ thần mười phần nhẹ nhõm, đem bọn hắn kỹ thuật thành quả chiếm làm của riêng, sau đó chuyển thành một cái kiếm được tiền hàng ngũ. Sau đó mấy cái này kỹ thuật trạch sẽ ở mơ mơ hồ hồ bên trong bị đá bị loại. Buổi chiều, Tần gia, Tần Tố Tố chưa có trở lại thư phòng tiếp tục văn phòng, mà là ngồi tại hậu viện lương đình bên trong loay hoay lạp vọng, liếc nhìn bộ pháp vụ chuyển tới hiệp nghị. Ngày hơi nóng, Triệu Phỉ Phỉ ở một bên yên tĩnh ngồi, không tim không phổi chim nhỏ liễu diễu đều. Lúc này Tần Tố Tố đống nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, Phi Phi, ngươi nói ta là người xấu sao? Lời này hỏi có chút đột nhiên, để tiểu bí thư đống nhiên ngây ngẩn cả người, vội vàng không kịp chuẩn bị Triệu Phỉ Phỉ có chút tạm ngừng. Nửa giây sau, Triệu Phỉ Phỉ vội vàng nói, không phải nha, Tần tổng, lời này là từ đâu nói lên đây? Tại lão bản nhìn chăm chú bên dưới. Triệu Phỉ Phỉ nháy nháy mắt, vội vàng cho lão bản tìm được đường đường chính chính lấy cớ, hiện tại loại này hỏng bét giá thị trường, khắp nơi đều thiếu tiền, tất cả mọi người là làm như vậy nha. Tại thương nói thương sao? Chúng ta làm mở công ty, lại không phải làm từ thiện, cho tới bây giờ như thế. Chương 444, bắt, quyển nhật ký chương 444, bắt, quyển nhật ký Triệu Phỉ Phỉ thay đổi ngày bình thường về, lời thề son sắt hiểu rõ cho lão bản cung cấp lấy cảm xúc giá trị, lại không người bức bọn hắn ký hợp đồng. Không nguyện ý có thể không ký sao? Đây đều là hợp pháp hợp uy. Tiểu bí thư thái độ khác thường miệng lưỡi lưu loát, bại lộ nàng ở sâu trong nội tâm chân thật ý nghĩ, hiển nhiên Triệu Phỉ Phỉ cho rằng đây là một loại rất xúc sinh hành vi. Cho nên Triệu Phỉ Phỉ đang nói láo. Bởi vì trên thế giới này bất kỳ một cái nào tâm trí bình thường người, không nghị luận bao nhiêu đường đường chính chính, đều sẽ không cho là làm như vậy đúng. Mà Triệu Phỉ Phỉ nói dối nguyên nhân duy nhất, đó là muốn bảo trụ mình công tác. Lại hoặc là nói, mọi người biết rõ mình đang nói láo, vẫn còn muốn nói dối nguyên nhân duy nhất, đó là có thể từ đây trong khi nói dối đạt được cũng đủ lớn lợi ích. Tần Tố Tố kinh ngạc có chút thất thần, liền dạng này nhìn Triệu Phỉ Phỉ. Triệu Phỉ Phỉ trong lòng liền có chút run rẩy. Sau đó nàng liền yên tĩnh trở lại, cúi đầu xuống. Triệu Phỉ Phỉ có chút chột dạ nhỏ giọng nói thầm lên, "Tần tổng, ta chỉ là cái đi làm, ta ý kiến cũng không trọng yếu." Tần Tố Tố nhưng thật giống như làm ra cái gì trọng đại quyết định, đem đã mô phỏng tốt hiệp nghị đặt tại một bên, sau đó lại phân phó một tiếng, "Để bộ pháp vụ một lần nữa mô phỏng một phần hiệp nghị, ta muốn này nhà công ty 30 cổ quyền, đem kèm theo điều khoản, đánh cược điều khoản hủy bỏ, sau đó cho bọn hắn công ty tài khoản đánh 6000 vạn tiền mặt." Triệu Phỉ Phỉ bản năng đáp ứng, "A, không có kèm theo điều khoản sao?" Tần Tố Tố chắc chắn nói ra, "Ừm." Triệu Phỉ Phỉ lại nhìn một chút lão bản, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, thế nhưng là làm như vậy, công ty bên trong đồng sự, các cổ đông, sẽ có rất nhiều người sẽ phản đối. Tần Tố Tố không nói chuyện. Triệu Phỉ Phỉ lại nhắc nhở, nếu như sản phẩm khai phát không thuận lợi nói, sau này A vòng, vòng B, C vòng đầu tư bỏ vốn còn cần đầu nhập rất nhiều tiền, số tiền này có khả năng sẽ thua thiệt rơi. Tần Tố Tố lại lên tiếng, chiếu ta nói làm. Triệu Phỉ Phỉ liền không khuyên nữa nói, cầm điện thoại di động lên vội vàng liên hệ bộ pháp vụ đang tại tăng ca đồng nghiệp. Tần Tố Tố nhưng thật giống như cởi ra cái gì khúc mắc, hơi nhíu lên đại mi giãn ra. Đứng người lên, Tần Tố Tố hướng về trong nhà đi đến. Đang tại cho bộ pháp vụ gọi điện thoại Triệu Phỉ Phỉ, chợt nghe lão bản quen thuộc êm tai âm thanh, cho tới bây giờ như thế. Đó là đối với sao? Triệu Phỉ Phỉ hơi kinh ngạc, sau đó lâm vào một loại nào đó mê nghĩ. Một lát sau, Tần gia tổ trạch hậu viện sương phòng. Tư nhân quản gia tìm tới sương phòng chìa khóa, mở ra phủ đuổi đã lâu cửa, sau đó hướng bên trên đổ lớp nước, cầm lấy điều cây chổi quét nhẹ một phen. Quản gia đi. Tần Tố Tố đi vào sương phòng, nhìn một chút trong phòng bày biện. Cũ kỹ trong phòng bày biện một tấm bàn bắt tiền, mấy cái ghế, còn có một tấm khắc hoa giường, đều là giá trị đắt đỏ đồ cổ vật dụng trong nhà. Bàn bắt tiên chính giữa đặt mấy cái khung hình, còn có mấy quyển album ảnh. Tần Tố Tố di chuyển lấy bước chân đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, để không khí mới mẻ xuyên thấu vào, sau đó lại đi tới bàn bắt tiên bên cạnh, cầm lấy trên mặt bàn album ảnh lật nhìn lên. Album ảnh bên trong, tràn đầy niên đại cảm giác chụp ảnh trung đập vào mi mắt, để nàng lâm vào một loại nào đó nhớ lại. Thằng đến điện thoại tiếng chuông vang lên, phá vỡ đây yên tĩnh. Tần Tố Tố vội vàng nhận điện thoại, nhẹ giọng thì thầm nói ra, "Mụ, hai chúng ta không có chuyện, ngươi đừng nghe ta cứu cứu nói mỏ, ngươi tại gia tộc hảo hảo tĩnh dưỡng à?" "Ân, liền dạng này." Đã cúp điện thoại, Tần Tố Tố giống như nhớ ra cái gì đó, bắt đầu ở trong phòng lục tung, rất nhanh dưới giường lật ra mấy cái dương lớn. Có chút phí sức đem cái dương kéo đi ra. Mở ra cái dương, bên trong bày đầy vong phụ lưu lại đủ loại sách cũ, quyển nhật ký, vật kỷ niệm, huy hiệu. Tần Tố Tố tiện tay cầm lên một bản phát vàng quyển nhật ký, vô vô phía trên đùi, sau đó ngồi tại bên cửa sổ chậm rãi lật nhìn lên. Đây lại là một bản chiến trường nhật ký, mỗi một trang phát vàng cho nên giấy, đều ghi lại niên đại đó bên trong đã từng phát sinh qua sự tình. Khai chiến trước một đêm, ta một đêm chưa ngủ, tâm tình tâm thần bất định. Trên chiến trường ai không sợ chết, nhưng chủ yếu vẫn là khẩn trương. Ta cũng không lưu lại gì thư, tăng thêm phiền não thôi. Chiến tranh tàn khốc, để sinh mệnh như thảo đồng dạng trong nháy mắt hủy diệt, bao nhiêu người chưa kịp nói câu nào, liền vĩnh viễn ngã xuống. Nhưng ta luôn luôn cho rằng mặc dù e sợ mà dũng, biết tiết biết nghĩa, mới là chúng ta dân tộc này nhất đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Tần Tố Tố cầm lấy quyển nhật ký nhìn nhập thần. Bước nhanh đi tới Triệu Phỉ Phỉ nhìn thấy một màn này, vội vàng dừng bước, tiểu bí thư đứng ở ngoài cửa mở to hai mắt nhìn, sáng tỏ trong mắt lóe lên một tia mê mang. Một người ở ngoài cửa, một người trong cửa. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Không bao lâu, Tần Tố Tố một bên nhìn quyển nhật ký, vừa nói, "Tranh Nhi gia sư đi rồi sao?" Triệu Phỉ Phỉ giật mình tỉnh lại, vội vàng đáp, "Ừm, đã rời chứ." Tần Tố Tố lại thuận miệng nói ra, "Phỉ Phỉ, ngươi rút một chút thời gian đi một chuyến phụ cận tiểu học, đi cho Tranh Nhi làm một bộ thủ tục nhập học." Triệu Phỉ Phỉ giật mình nói ra, "A, lão bản, ngươi muốn để Tranh Nhi muốn đọc trường công sao?" Tần Tố Tố lại lên tiếng, "Ừm." Triệu Phỉ Phỉ thật có chút giật mình, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, lão bản sẽ để cho nhi tử bảo bối từ bỏ tư nhân tinh anh giáo dục, đi đọc trường công. Trong lòng ngùng, Triệu Phỉ Phỉ cảm thấy đã trải qua đêm hôm đó sụp đổ khóc lớn sau đó, lão bản cả người cũng thay đổi, khí chất trở nên nhã nhặn nhiều. Suy nghĩ một chút, Triệu Phỉ Phỉ cảm thấy lão bản làm như vậy cũng là có đạo lý, Tranh Nhi tại trường công bên trong có rất nhiều đồng học, còn có bằng hữu, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Lúc này Tần Tố Tố đống nhiên không đầu không đuôi nói ra, thời đại thay đổi. Triệu Phỉ Phỉ phụ họa lên tiếng, "A." Mặc dù Triệu Phỉ Phỉ vẫn là không biết rõ, thời đại đến cùng chỗ nào thay đổi, thế nhưng là nàng nhận thức rất nhiều lợi hại người đều là nói như vậy. Như vậy thì nhất định là xác suất lớn chính xác sự tình. Trong phòng, Tần Tố Tố lại lật một trang sách, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Phỉ Phỉ, ngươi tan tầm à, về nhà sớm nghỉ ngơi, ngày mai cũng không cần đến. Triệu Phỉ Phỉ khó nén vui mừng lên tiếng, biết rồi, Tần tổng, vậy ta đi trước nha. Có chút ngu dốt tiểu bí thư, thật vui vẻ rời đi. Tần Tố Tố còn tại nhìn ngày xưa nhớ. Trạng vạng tối, Lâm Hải mới vừa bạn ăn cơm tối xong, Lý Phi mở ra kinh bài A8, chở người cả nhà cùng Tranh Nhi hướng về Lâm Hải khoa kỹ khu xưởng mở đi ra. Chỗ ngồi phía sau, không quá an phận Lý tiểu thụ, vẻ mặt đau khổ hỏi, lão ba, chúng ta thật muốn đi trong nhà xưởng làm một ngày dây chuyển sản xuất công nhân a? Lái xe Lý Phi lên tiếng, ân. Lý tiểu thụ vừa khổ nghiêm mặt hỏi, không đi hành không được? Lý Phi bình tĩnh lên tiếng, không được. Lý tiểu thụ nhìn một chút cha và lão mụ sắc mặt, vội vàng ngậm miệng lại. Lúc này Lý Phi bỗng nhiên hướng về mình trưởng tử, Du Nhiên tự đắc nói ra, cây nhỏ, ngươi xem một chút Tranh Nhi à, hắn làm sao không oán giận, không gọi đắng. Ngươi đến cùng được hay không? Nói cho hết lời. Lý tiểu thụ lập tức trừng ánh mắt lên, vô bộ ngực nói ra, ta dám chắc được a? Không có vấn đề. Lý Phi bình tĩnh nói ra, vậy là tốt rồi. Chiều ta một chiếu, lạc hà đầy trời. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trương Hiểu làm chứng trạc đàng hoàng nhìn mình trợ phu, dùng 10 phần thô thiện phép khích tướng, nhẹ nhõm bắt lên mình nhi tử. A8 cuối cùng đi vào khu xưởng. Trước mặt là thành hàng nhà máy, tiêu chuẩn 10 phần nghiêm ngặt vô trần xưởng, hiện đại khoa kỹ gia chỉ bên dưới cao cấp sản xuất nhà máy, nhìn qua là như thế hùng vĩ. Chương 445, Bạch Tố Trinh cố sự chương 445, Bạch Tố Trinh cố sự kinh bài A8 dừng ở viên công túc xá khu. Trước lầu, Lao Tiền cùng trong nhà máy một cái cao quản, sớm đã chờ lâu ngày. Lý Phi xuống xe, cười hỏi, Lão Tiền, ngươi không phải về hưu sao? Lao Tiền trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, vội vàng nói, này nha, ngươi còn không biết ta sao, ta người này không chịu ngồi yên. Ta trong nhà nhàn hốt hoảng, cho nên mới trong nhà máy nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ. Lý Phi vừa cười hỏi, ngươi đây là đến trong nhà máy nghĩa vụ lao động à? Lao Tiền thoải mái nói ra, ân, nghĩa vụ lao động. Nghĩa vụ lao động cái từ này, nghe vào đã rất xa xưa, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, rất nhiều lời ca ngợi biến thành nghĩa xấu. Những này từ nhi bao quát nghĩa vụ, trách nhiệm, chính trực, thiện lương, vân 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 vân. Cảm khái bên trong, Lao Tiền lại tự rêu nói ra, ta nha, trời sinh đó là cái lao lực mệnh. Lý Phi cũng thở dài, ai không phải đây. Lúc này Trương Hiểu Lam mang theo ba đứa hải tử cũng xuống xe. Một phen hàn huyên qua đi, một đoàn người cười cười nói nói lấy đi vào lầu ký túc xá. Lâm Hải khoa kỹ viên công túc xá xây xong vẫn chưa tới 2 năm, thuần một sắc sạch sẽ mà sạch sẽ phòng 4 người, có độc lập phòng vệ sinh cùng thiết bị điện tử. Nơi này dừng chân điều kiện, đại khái so trong đại học du học sinh ký túc xá muốn tốt một chút, thậm chí còn có giữa vợ chồng. Mới chăn nệm đã chuẩn bị xong, Trương Hiểu Lam mang theo ba đứa hải tử, bắt đầu chỉnh lý giường chiếu. Đối với nơi này rất quen thuộc Lão Tiền, liền nói liên miên lại nhảy lên, khác điện tử nhà máy đều là không biết ngày đêm hai ban ngược lại, chúng ta nơi này vẫn là ban ba ngược lại, so khác nhà máy muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tệ, một cái thuần thục công mỗi tháng thuế sau có thể cầm 7-8 ngàn, một chút nghiệp vụ nòng cốt thậm chí có thể hơn bạn. Bất quá Lao Tiền cũng có chút nghĩ mà sợ, lo lắng nói ra, bất quá mấy năm trước kinh tế đỉnh trệ thời điểm cũng là thật khó, ta đều coi là muốn không chịu nổi. Lý Phi gật gật đầu, lên tiếng, ân, làm thực thể sao, nơi nào có không khó. Lao Tiền có chút hoang mang, không hiểu hỏi, vì cái gì a? Lý Phi hướng về hắn cười cười. Lao Tiền cũng liền thức thời không hỏi thêm nữa, lại nhìn một chút đây sạch sẽ phòng 4 người ký túc xá. Lao Tiền chắc chắn nói ra, chúng ta những người này đã tận lực, đời này không thẹn với lương tâm, liền xem như hiện tại nhắm mắt cũng không có cái gì tiếp với. Lý Phi đồng ý nói ra, đúng, tận lực. Nhìn Lao Tiền có chút giàn mua mặt, hoa dâm tóc. Lý Phi lại nghĩ tới năm đó. Lúc này giường chiếu đã trải tốt, Lý Phi hướng về ba đứa hải tử nói ra, tốt, mấy vị thiếu gia mời đi. Một đoàn người rời đi ký túc xá, đi hướng dây chuyển sản xuất xưởng. Trên đường, Lý Tiểu Thụ lại bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm lên, lão ba, ta không hiểu, chúng ta tại sao phải luyện quyền, còn muốn đến trong nhà xưởng chịu khổ. Lý Phi tự nhiên nói ra, bởi vì nếu như ngươi không chịu khổ nói, liền muốn bị đánh, chọn một ta. Lý Tiểu Thụ vội vàng nói, a, vậy ta vẫn ăn chút đắng a. Kỳ thực chịu khổ cũng rất tốt. Lý Phi lại tự nhiên nói ra, ân, thông minh. Trương Hiểu Lam, Lão Tiền cùng mấy cái nhà máy cao quản ở một bên mỉm cười. Một lát sau, dây chuyển sản xuất xưởng, cách cửa sổ, nhìn bận rộn xưởng bên trong đang lấp lóe thiết bị điện tử, còn có đang tại bận rộn công nhân, mấy cái hải tử đều giật mình mở to hai mắt. Từng mảnh giá trị đắt đỏ tinh tròn đang bị cắt chém, khoa kỹ khí tức đập vào mắt. Mấy cái hải tử cũng tới hứng thú. Trương Hiểu Lam vẫn là quan tâm hơn Tần Tranh, hướng về Tranh Nhi dặn dò lên. Sau đó tại Lão Tiền cùng mấy cái cao quản dẫn đầu dưới, mấy cái hải tử đổi lại chống bụi phục, bắt đầu trong đời lần đầu tiên nghiêm túc lao động. Bọn nhỏ tiến vào xưởng, không quá yên tâm Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam, còn có Lao Tiền đứng ở ngoài cửa nhìn. Rất lâu, Trương Hiểu Lam mới nhẹ nhõm nói ra, tốt, cuối cùng có thể thanh nhàn một cái. Lý Phi nhìn một chút nàng, Trương Hiểu Lam liền cũng du du nói ra, cái kia tiết mục ngắn là nói thế nào tới, thật đặc biệt hâm mộ Bạch Tố Trinh, vừa đem hải tử sinh ra tới, liền bị pháp hải bắt vào trong tòa tháp. Không cần mang hải tử, cũng không cần phụ đạo tác nghiệp. Đợi đến Bạch Tố Trinh 20 năm sau ra tháp thì, nhi tử đã là trạng nguyên, mình cũng tu luyện thành tiên. Đơn giản hoàn mỹ. Không khí bỗng nhiên một trận yên tĩnh. Lao Tiền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất lâu, Lao Tiền mới lên tiếng, ngươi tiểu nói này, thật đúng là rất có đạo lý. Lý Phi cũng dở khóc dở cười, có thể, thật sự là bội phục các ngươi những này vừa xinh đẹp lại thông minh nữ tử, ta bây giờ mới biết, nguyên lai Bạch Nương Tử cố sự không phải một bộ bi kịch, mà là một bộ sáng văn. Trương Hiểu Lam che miệng cười trộm lên. Ngày thứ hai, chủ nhật thanh thần, thần gia đại viện. Gia Chính đem làm xong bữa sáng đưa đến hậu viện trong sương phòng, phát hiện cũ kỹ xong cửa sổ mở rộng ra, ngủ ở trong sương phòng lão bản sớm liền rời giường. Bốn mặt hướng lên trời Tần Tố Tố một thân một mình, nhã nhặn ngồi tại phía trước cửa sổ đọc sách. Ngoài cửa sổ vẫn như cũng là chim hót hoa nở. Tần Tố Tố đã đem vong phụ chiến trường nhật ký nhìn xong, lại từ đống giấy lộn bên trong cầm lên một bản phát vàng thực tiễn luận nghiêm túc lật nhìn lên. Một bên đồ cổ trên bàn bắt tiên, còn đặt một bản mâu thuẫn luận. Những sách này nhìn qua đều có chút năm tháng. Gia Chính A Di nhẹ nhàng đem thức ăn đặt tại trên mặt bàn, lại đem sách nhẹ nhàng lấy ra một chút, sau đó từ lao động sự trưởng sách cũ trong phòng đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đổi lại trang phục bình thường bỏ Triệu Phỉ Phỉ, đội ba đi vào sân, sau đó hứng thú bừng bừng lên tiếng chào, "Lão bản, sớm nha." Tần Tố Tố ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nói ra, "Phỉ Phỉ, sao ngươi lại tới đây, không ở nhà nghỉ ngơi sao?" Triệu Phỉ Phỉ đi vào gian phòng, vội vàng nói, "Ta ở nhà nằm một hồi, đột nhiên cảm giác được rất nhàm chán, không biết nên làm chút gì." Tần Tố Tố hiểu ý nhẹ gật đầu, hướng về mình bí thư lộ ra hòa ái nụ cười, "Ngươi đến vừa vặn, đến, cùng một chỗ ăn đi." Triệu Phỉ Phỉ có chút xấu hổ nói ra, "Cái này không được đâu, Tần tổng, ta cũng không phải đến ăn trực." Tần Tố Tố liếc một cái, tức giận hỏi, "Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có ăn hay không?" Triệu Phỉ Phỉ vội vàng nói, "Ta ăn a." Thế là vài tiếng cười khẽ qua đi. Triệu Phỉ Phỉ có chút xấu hổ ngồi xuống bàn bát tiên bên cạnh, cho lão bản cùng mình riêng phần mình đựng lên một bát Tần gia bí chế dưỡng sinh cháo, sau đó đắc ý cầm đũa lên. Lão bản cùng tiểu bí thư bắt đầu yên tĩnh ăn cơm. Thế nhưng là rất nhanh. Triệu Phỉ Phỉ nhận được mấy đầu tin tức, tiểu bí thư tùy ý nhìn một chút tin tức, sau đó qua loa trả lời một câu, liền đưa điện thoại di động đặt tại một bên, sau đó tiếp tục ăn cơm. Tần Tố Tố thuận miệng hỏi, "Ai tin tức?" Triệu Phỉ Phỉ thuận miệng nói ra, "Ngày hôm qua mấy cái mới thành lập công ty kỹ thuật trạch." Tần Tố Tố nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ tới, là mình để Triệu Phỉ Phỉ cùng bọn hắn kết nối, bất quá Triệu Phỉ Phỉ nhìn qua có chút không quá để bụng bộ dáng. Tựa hồ mình tiểu bí thư vốn là muốn dự định thi triển một chút mỹ nhân kế, lung lạc một cái mấy cái kia mới ra đời nam nhân trẻ tuổi. Có thể nàng hiện tại thái độ lại chỉ là qua loa, thậm chí còn có một chút ghét bỏ. Tần Tố Tố uống một ngụm cháo, đột nhiên vừa cười vừa nói, "Phỉ Phỉ, ngươi đây cũng quá hiện thực đi, người ta cũng là cảm thấy ngươi người này không tệ, mới đúng ngươi có hảo cảm." Triệu Phỉ Phỉ lập tức nói ra, "Ta không có a, lão bản, thế nhưng là hiện tại là thời gian nghỉ ngơi." Tần Tố Tố nhìn mình trẻ đẹp tiểu bí thư, đây một mặt lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, liền lại nhịn không được cười khẽ lên. "Ngươi nha." Chương 446, dinh dưỡng cháo, đống giấy lộn chương 446, dinh dưỡng cháo, đống giấy lộn. Tần Tố Tố nhìn mình tuổi trẻ xinh đẹp bí thư, khẽ cười nói, "Ngươi nha, bình thường thiếu xem chút từ cái gì mà, lục cái gì mà, nhìn những sách kia không có gì tốt chỗ." Triệu Phỉ Phỉ lập tức ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, có chút giật mình nhìn lão bản. Nàng không nghĩ tới lão bản vậy mà lợi hại như vậy, ngay cả mình bình thường nhìn cái gì sách đều biết. Uống một ngụm cháo, Triệu Phỉ Phỉ có chút không hiểu hỏi, "Tại sao vậy, Tần tổng?" Tần Tố Tố cũng uống một ngụm cháo, thản nhiên nói ra, "Bởi vì từ cái gì mà chết về sau, cái kia lục cái gì mạn đã mất đi nguồn kinh tế, thời gian qua nhưng thảm." Triệu Phỉ Phỉ phát ra một tiếng kêu nhỏ, "A." Chuyện này nàng thật đúng là không biết, cầm thái độ hoài nghi. Bất quá rất nhanh, Triệu Phỉ Phỉ liền lại phụ họa nói ra, "Biết rồi, Tần tổng." Ngay nháy mắt, Triệu Phỉ Phỉ hướng về mình lão bản, đưa qua một cái sán lạn nụ cười, "Tần tổng, ta mụ thường cùng ta nói, để ta gặp phải vấn đề nan giải gì, nhất định phải nghe nhiều nghe ngươi ý kiến." Bởi vì lão bản kiến thức rộng rãi, người lại tốt, nói nhất định là đúng. Tần Tố Tố bị chọc phát cười, "Ân, nghe nhiều mẹ ngươi nói, chuẩn không sai được." Thế là tại không phải thời gian làm việc lão bản trong nhà, lão bản cùng bí thư một bên hút cháo, một bên nhẹ nhõm nói chuyện phiếm lên. Tần Tố Tố bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên mình bí thư, đột nhiên cảm giác được cái này tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, ngược lại là cũng rất ưu tú. Đây chính là hiện tại người trẻ tuổi sao? Chứ đi kính lọc sau đó, lại nhìn cái này ngây ngốc cô nương trẻ tuổi. Nàng cá tính là như thế tươi sáng, lại tự tin, lại đối công ty không có gì lòng cảm mến, bình thường luôn yêu thích giả vờ ngây ngốc, đối với bánh nướng dụ dỗ hoàn toàn miễn dịch. Đây chính là thời đại sao? Tần Tố Tố uống vào cháo, ở trong lòng trầm ngâm, suy tư. Cuối cùng, bá đạo nữ tổng giám đốc Thiên Ngôn Bản Ngữ biến thành thở dài một tiếng, "Hiện tại người trẻ tuổi nha, thật là phản nghịch, thật là rất khó khăn mang theo. Người trẻ tuổi còn rất không thành thục, bất luận là nhìn vấn đề vẫn là làm sự tình đều có một ít ngây thơ. Thế nhưng là, bọn hắn cuối cùng sẽ trở thành quân lên. Có lẽ đây chính là thời đại." Lúc này Triệu Phỉ Phỉ chén bên trong cháo uống xong, có chút xấu hổ nói ra, "Cái kia, lão bản, ta còn có chút chưa ăn no." Tần Tố Tố buồn cười, liền cười khẽ lên, "Trong nồi còn có rất nhiều, tự mình xới. Uống nhiều một chút." Triệu Phỉ Phỉ nhuyễn miệng cười, "Được rồi." Nhưng vào lúc này, giờ phút này, Tần Tố Tố nhìn Triệu Phỉ Phỉ tinh xảo trên khuôn mặt nụ cười, đột nhiên cảm giác được mình mấy ngày liên tiếp hậm hực tâm tình, lập tức sáng sủa đi lên. Lại một bát cháo được lên. Bên ngoài lại truyền tới quen thuộc khinh nu tiếng bước chân. Triệu Xính Đình thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Cũng đã sắp đi vào trung niên, Triệu Xính Đình vừa đi vào hậu viện, liền thấy Tần tổng cùng Triệu Phỉ Phỉ đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm, còn nói cười vui vẻ đi lên. Triệu Xính Đình dừng bước, mở to hai mắt, một lần tưởng rằng mình hoa mắt. Lúc này Triệu Phỉ Phỉ nhìn lại, không tim không phổi khẽ gọi, "Xính Đình tỷ, ngươi tới chậm. Cháo đều sắp bị ta uống xong." Khì hì. "Triệu Xính Đình, a, ta đến qua. Không còn gì để nói qua đi." Triệu Xính Đình mở ra bước chân, hướng về viện bên trong bàn ăn đi đến. Buổi sáng, chất đầy sách cũ trong sương phòng. Trong phòng rất yên tĩnh. Cuối tuần Tần Tố Tố lại bắt đầu lật sách, Triệu Xính Đình cũng tại lật sách, tuổi trẻ Triệu Phỉ Phỉ đang tại thao túng điện thoại, soát lấy xã giao bình đài bên trên không có dinh dưỡng tiết mục ngắn. Thế nhưng là soát đến soát đi, Triệu Phỉ Phỉ trước mặt phong cách đột nhiên thay đổi, cũng không biết vì cái gì, toàn cục theo tựa như là hồng gió, cho nàng đẩy đưa một đầu quốc tế tin tức loại tin tức. Đây để rất ít quan tâm quốc tế thế cục Triệu Phỉ Phỉ, cảm thấy có một chút hiếu kỳ, bởi vì video nội dung rất thú vị, cũng có một chút không hiểu đấu. Qua rất lâu, Triệu Phỉ Phỉ mới hiểu được đi qua, nguyên lai ba ba Dương cùng Tam Ca đã ngưng chiến, sau đó càng thêm ly kỳ sự tình phát sinh. Vốn là người một nhà hai cái quốc độ, vậy mà đều đang ăn mừng thắng lợi. Thế là Triệu Phỉ Phỉ ngẩng đầu, có chút ngượng bức hỏi, "Đây, đến cùng người nào thắng a?" Tần Tố Tố còn tại nghiêm túc đọc sách. Triệu Xính Đình thuận miệng hỏi, "Cái gì người nào thắng?" Triệu Phỉ Phỉ liền nhỏ giọng nói ra, "Ba ba Dương, còn có Tam Ca nha, đến cùng người nào thắng, ta thế nào cảm giác có chút hồ đồ rồi đây. Thật sự là hai cái kỳ quái quốc gia." Triệu Xính Đình nhất thời nghẹn lời. Lúc này Tần Tố Tố nói ra, "Ân, đây cùng bọn hắn văn hóa có quan hệ." Lão bản không tiếp tục giải thích một chút, Triệu Phỉ Phỉ cũng nghe không hiểu, cũng không có hỏi lại, sau đó liền tiếp theo túi đầu soát lên điện thoại. Sau đó càng thêm kỳ quái sự tình phát sinh. Động Kinh toàn cục theo, đem đủ loại kỳ kỳ quái quái nội dung đẩy đưa cho Triệu Phỉ Phỉ, đều là nàng bình thường cho tới bây giờ không chú ý tình hình chính trị đương thời tin tức, triết học luận điểm. Thành tích cao Triệu Phỉ Phỉ, rất mau nhìn nhập thần. Thời gian từng phút từng giây đi qua, đang tại lật sách Tần Tố Tố ngẩng đầu, nhìn một chút nhập thần tiểu bí thư, hiểu ý cười cười. Cùng lúc, Lâm Hải, phòng bốn người viên công túc xá bên trong, đồng dạng mười phần yên tĩnh, ba đứa hài tử bên trên sòng ca đêm đều mệt muốn chết rồi, vừa về tới ký túc xá liền ngã tại trên giường nằm ngáy ho ho lên. Bọn nhỏ riêng phần mình ngủ một cái giường. Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam ngồi tại một cái giường khác bên trên, dùng từ ái ánh mắt nhìn bọn nhỏ. Thằng đến điện thoại màn hình sáng lên, Lý Phi vội vàng từ ký túc xá đi vào trong ra ngoài. Đóng cửa xong, Lý Phi đi tới cuối hành lang, đã thông láo tiền điện thoại. Tin tức luôn luôn rất linh thông láo tiền, nói đến mới nhất bắt quái, đại tin tức à, cái kia ai 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 té ngựa. Lý Phi một trận mờ mịt, hỏi ngược một câu, ai? Lão tiền liền lại gấp giống giống nói ra, cái kia đại hành chủ tịch. Lý Phi cuối cùng nghĩ tới, a, là hắn nha. Là rất nhiều năm trước một cái người quen, bình thường nhìn qua rất vừa vặn phái, rất điệu thấp một người, cùng Tần Tố Tố cùng Lý Phi đều có chút giao tình. Suy nghĩ một chút, Lý Phi lại hỏi, hắn không phải đã về hưu sao? Trong điện thoại, Lão tiền lập tức lại sinh động như thật thì thầm lên, là về hưu nhà, đây ai có thể muốn đến đâu, nguyên lai như vậy chính phái người cũng có vấn đề sao? Rút ra củ cải mang ra bùn, cái này thật xảy ra chuyện lớn. Lý Phi bình tĩnh lên tiếng, "Ân, chuyện này xác thực không nhỏ." Cùng Lão tiền thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu, Lý Phi liền cúp xong điện thoại, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ khu xưởng. Sạch sẽ lối đi bộ bên trên, công nhân đang tại giao tiếp ban. Xuống ca đêm mọi người cười cười nói nói đi hướng nhân viên nhà hàng, vội vàng đi làm mọi người, đang tại vội vàng chạy đến. Nơi xa là vẫn như cũ bận rộn chen chúc đường phố. Lúc này Lý Phi trong tay điện thoại vang lên lần nữa, hôm nay điện thoại vô cùng nhiều, lần này là một cái lạ lẫm số điện thoại riêng đánh tới. Điện thoại kết nối. Một cái lạ lẫm âm thanh vang lên, "Uy, Lý tổng, ta là thành phố phủ quản văn hóa và du lịch đây một khối, có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút, ngài nhìn có thể hay không bất thời gian làm thăm hỏi, tuyên truyền một cái chúng ta Lâm Hải." Lý Phi nhẹ nhõm đáp ứng xuống, "Tốt, không có vấn đề, ta gần đây đều có thời gian." Nhẹ giọng thì thầm bên trong. Lý Phi cúp hôm nay cái thứ hai điện thoại, thoải mái duỗi lưng một cái, lại hoạt động mấy lần gân cốt, sau đó hư không đánh mấy quyền. Mặt trời lặn lại mặt trời mọc. Lý Phi nhưng trong lòng đã là bình tĩnh như nước. Một lần nữa mang đến tin tức kém ưu thế, đã sớm không tồn tại, thậm chí liền nhận biết kém cũng đang tại một chút xíu biến mất, mình cùng thời đại này bên trong tất cả người, kỳ thực đã không có gì khác biệt. Thế nhưng là những này đã không trọng yếu. Ngay tại sinh hoạt vụ vặt, tình cảm lôi kéo bên trong. Khinh Chu đã qua vạn trọng sơn. Rơi xuống đất rơi xuống rất ổn. Chương 447, hậu đức tái vật chương 447, hậu đức tái vật buổi chiều. Thay đổi thất thường thời tiết khô nóng lên, tựa như là từ mùa đông đông nhiên tiến nhập mùa hè. Ba đứa hài tử lục tục ngo ngoe tỉnh ngủ, vui sướng cuối tuần thời gian kết thúc, Lý Phi tiếp vào điện thoại cũng càng ngày càng nhiều, đông nhiên liền bận rộn đi lên. Mang theo bọn nhỏ ăn cơm. Về đến nhà, Lý Phi tắm rửa một cái, chui vào thư phòng, cùng chính phủ thành phố cùng mình kết nối công tác nhân viên một bên trò chuyện, một bên chuẩn bị ngày mai phỏng vấn bản thảo. Giảng chút gì đây? Lý Phi suy tư nói ra, vậy liền giảng điểm Lâm Hải ngự chủ văn hóa. Cùng lúc, đạo thành, xương phòng đống giấy lộn bên trong, Tần Tố Tố cuối cùng để tay xuống bên trong sách cũ, rủi rủi con mắt, để ra chính đưa tới trả cùng hoa quả. Buổi chiều nhàn hạ bên trong, Tần Tố Tố ăn vài miếng hoa quả, nhìn Triệu Xính Đình cùng Triệu Phỉ Phỉ nói chuyện phiếm. Triệu Phỉ Phỉ bắt đầu hướng về tiền bối cùng lão bản kể khổ, "Xính Đình tỷ, Tần tổng, ta gần đây phiền chết, công ty bên trong có cái đẩy mỡ lao nam nhân một mực ý đồ tiếp cận ta." Triệu Xính Đình cười lên, "Là hình phó tổng a?" Triệu Phỉ Phỉ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Triệu Xính Đình liền vừa cười nói ra, "Ngươi đừng để ý đến hắn liền tốt." Triệu Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, đột nhiên lại vui vẻ lên, "Bất quá, công ty bên trong mới tới mấy cái kia thực tập sinh tiểu ca ca, trưởng vẫn là rất đẹp trai." Lần này liền Tần Tố Tố cũng nhịn không được cười lên, "Người ta số tuổi nhỏ hơn ngươi, ngươi gọi nhân gia tiểu ca ca." Triệu Phỉ Phỉ thè lưỡi, "Kì hỉ." Lúc này, Tần Tố Tố đột nhiên cởi mở lên, hướng về tiểu bí thư nói ra, "Hình phó tổng nếu là lại đến dây dưa ngươi, ngươi cũng đừng ngông chiều hắn, nói cho ta biết." Triệu Phỉ Phỉ vội vàng vui vẻ nói ra, biết rồi, lão bản. Thế là trong phòng phong cách đông nhiên thay đổi, lão bản, cao quản, tiểu bí thư, ba nữ nhân tụ cùng một chỗ nghị luận lên nam nhân. Triệu Phỉ Phỉ rốt cuộc tìm được cơ hội, hướng về lão bản khiêm tốn thỉnh giáo, Tần tổng, ngươi nói, ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể gả vào hào môn a? Triệu Xính Đình phốc một tiếng bật cười. Tần Tố Tố cũng cười một tiếng mỉm cười, góp tú nói ra, hoặc là ngươi thay cái thuyết pháp, trên cái thế giới này thành công nam nhân nhất ghét bỏ nữ nhân cái gì? Triệu Phỉ Phỉ lắc đầu. Tần Tố Tố liền vừa cười vừa nói, ghét bỏ ngươi lần. Triệu Xính Đình ở một bên cười càng vui vẻ hơn. Triệu Phỉ Phỉ nháy nháy mắt, sau đó như đưa nắm lên, a, là thế này phải không? Thế nhưng là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu bí thư không phục, rất nhanh lại hậm hực nói ra, ghét bỏ ta đần. Vậy nếu là nói như vậy, tương lai ta nếu là sự nghiệp hữu thành, ta còn ghét bỏ bọn hắn ngu xuẩn đây. Tần Tố Tố đồng ý nói ra, đúng, nói một chút cũng không sai, ngu xuẩn là trong nhân thế này lớn nhất tội ác. Triệu Phỉ Phỉ lại nghe không hiểu, có chút hiếu kỳ hỏi, vì cái gì a? Tần Tố Tố liền du nhiên tự đắc nói ra, bởi vì ngu xuẩn cùng tình trạng là hai việc khác nhau, người xấu biết mình làm chuyện xấu, cũng tìm được báo ứng, cho nên bao nhiêu còn có một số lòng kính sợ. Thế nhưng là người ngu không biết mình làm chuyện xấu, thậm chí còn đem chuyện xấu làm lẽ thẳng khí hùng. Không đề cập nữa. Triệu Phỉ Phỉ cái hiểu cái không, nhưng lại hoạt bát thẻ lưỡi, vội vàng nói, vậy ta vẫn mau chóng thăng cấp một cái IQ a. Tần Tố Tố cùng Triệu Xính Đình đồng thời cười lên. Tiếng cười vui bên trong, mặt trời lặn tà dương, lại nên ăn cơm tối. Ba nữ nhân từ xương phòng đống giấy lộn đi vào trong đi ra. Lúc này Triệu Xính Đình sắc tóc, nhỏ giọng nói ra, Tố Tố tỷ, có muốn hay không ta đi một chuyến Lâm Hải, đem Tranh Nhi tiếp trở về. Tần Tố Tố suy nghĩ một chút, sau đó ôn nhu nói, không nội, qua mấy ngày rồi nói sau. Triệu Xính Đình nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, Thanh Thần, Lý Phi sớm rời giường, mặc vào Trương Hiểu Lam chuẩn bị kỹ càng trang phục chính thức, một bộ định chế màu trắng Âu phục, sau đó bước nhanh từ phòng ngủ rời đi. Bọn nhỏ còn tại ăn cơm. Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam đi vào cửa nhà hành lang uốn khúc bên trong. Mặc xong giày ra, Lý Phi chờ mong hỏi, đây một thân thế nào? Trương Hiểu Lam đã sớm chuẩn bị, lập tức ôn nhu nói, ân, thật là đẹp trai. Đạt được thê tử khích lệ sau đó, Lý Phi tự tin tràn đầy rời khỏi cửa nhà, ngồi vào trong xe, hướng về chính phủ thành phố phương hướng mở đi ra. 8 giờ sáng, Kim Sa Đền. Chói chang ngày mùa hè sắp đến, du lịch mùa thịnh vượng cuối cùng đã tới. Chính phủ thành phố văn hóa và du lịch bộ môn thiết lập trực tiếp sân bãi, ngay tại Kim Sa Đền khách sạn trước cửa, dựa lưng vào khách sạn, mặt hướng lấy đại hải. Gió biển chầm chậm thổi lất phất, với tư cách khách quý Lý Phi ngồi tại tạm thời bên trong phòng hóa trang, cùng hoạt động người phụ trách nhẹ nhõm nói chuyện phiếm lên. Nữ người phụ trách hung hăng rót thuốc mê, ai nha, ha ha, chúng ta cũng không có nghĩ đến Lý tổng lợi hại như vậy, xí nghiệp ra một chút tiêu ngạo cũng không có, thật sự là rất cảm tạ ngươi Lý tổng, về sau không thể thiếu nhiều làm phiền ngươi. Lý Phi khẳng khái đáp ứng xuống, tốt, không có vấn đề, ta tùy thời chờ đợi lãnh đạo phân phó. Trong lúc nhất thời trò chuyện với nhau thật vui, Lý Phi biết mình cùng Tân Hải tập đoàn với tư cách Lâm Hải nhãn hiệu, về sau loại khổ này lực sống sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng cũng là nghĩa phải có. Hóa trang lên trực tiếp đài, tại chuyên nghiệp đài truyền hình người chủ trì huyện chuyển cười nói bên trong, Lý Phi cái tên này hoàn toàn như trước đây có tác dụng, đưa tới đại lượng dân mạng tới xem. Theo Lý Phi chậm rãi mà nói, nhiệt độ bắt đầu tăng gọn, tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, thẳng đến có người soát lên một chuỗi dài đại hỏa tiễn, đưa tới Lý Phi chú ý. Lý Phi nhìn lướt qua khen thưởng bảng danh sách, vội vàng hướng lấy người chủ trì nói ra, để công tác nhân viên đem khen thưởng công năng đóng đi. Người chủ trì gật gật đầu. Công tác nhân viên đang tại thao tác, thế nhưng là đại hỏa tiễn vẫn là soát không ngừng, không có dừng lại dấu hiệu. Lý Phi đành phải lại liếc mắt nhìn bảng danh sách, vội vàng nói, vị này dân mạng mời bình tĩnh một chút, không muốn cho ta soát lễ vật, vị này gọi là. Nói được nửa câu, Lý Phi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, soát ra đại ngạch khen thưởng du khách là một nữ tử, là coi là bảng nhất đại tỷ. Vị đại tỷ này ảnh chân dung nhìn lên có chút quen mắt, danh tự lại hết sức lạ lẫm. Bảng nhất đại tỷ nickname gọi là Hậu Đức Tái Vật. Lý Phi cảm thấy có chút không hiểu, bản năng nhìn một chút người phụ trách, dùng ánh mắt trao đổi một phen. Lý Phi ý là hỏi, là các ngươi an bài sao? Người phụ trách một mặt vô tội lắc đầu, ta không có a. Lý Phi có chút hoài nghi, lại nhìn một chút bảng nhất đại tỷ ảnh chân dung, đột nhiên nhận ra cái này đẳng cấp cao tài khoản là cái nào đó kiêu ngạo kỳ nữ tiểu hảo. Cái này tiểu hảo nickname trước kia gọi là lao nương, gần đây có chút phiền. Nhận ra Tần Tố Tố sau đó, Lý Phi cầm lên trên mặt bàn nước khoáng uống một ngụm, muốn dùng uống nước động tác để che giấu mình nội tâm chân thật ý nghĩ, nhưng lại không cẩn thận bị nước khoáng bị sặc. Khụ khụ, một trận ho khan qua đi, người chủ trì lo lắng đưa qua mấy tờ giấy khăn. Lý Phi tiếp nhận khăn tay lau miệng, ở trong lòng lặng lẽ thì thầm lên, Hậu Đức Tái Vật. Khụ khụ khụ, cũng không biết vì cái gì, Lý Phi vừa nhìn thấy Tần Tố Tố mới nickname, liền không nhịn được muốn ho khan, bởi vì cái này nickname thật sự là lấy được đủ nát. Tại Lý Phi xã giao phần mềm hảo hữu liệt biểu bên trong, chí ít có 3 cái gọi Hậu Đức Tái Vật người. Trong đó có một cái Hậu Đức Tái Vật là Lý Phi lão ba. Đương nhiên, Lý Phi biết những này gọi là Hậu Đức Tái Vật mọi người, có chút là tại học đòi văn bẻ, thật có chút người là thật hiểu bốn chữ này. Chương 448, lẫn lộn, đập hạch đảo. Chương 448, lẫn lộn, đập hạch đảo. Công tác nhân viên cuối cùng đem phòng trực tiếp khen thưởng công năng đóng lại, nickname cứ gọi là Hậu Đức Tái Vật bảng nhất đại tỷ, đình chỉ lễ vật soát màn hình. Lý Phi lại bắt đầu rượu ngữ dồn dập, dùng khôi hài phương thức giảng thuật Lâm Hải ngữ chủ văn hóa. Rất nhanh, quan phương phòng trực tiếp nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Mọi người tựa hồ đối với Lâm Hải văn hóa không có hứng thú, chỉ muốn từ Lý Phi cái này hơn trăm ức lao trong miệng, nghe được liên quan tới phát tài lập nghiệp chữ. Chính phủ thành phố người có chút gấp, đang không biết như thế nào cho phải. Lý Phi lại mỉm cười, đột nhiên nói ra, lô món ăn tại sao là thiên hạ bát đại tự điển món ăn đứng đầu, bởi vì lô món ăn tinh tế, trung hòa, khỏe mạnh. Ăn không ngại tinh, quái không ngại mạnh, chính là lô món ăn đặt vững tiểu trung nấu nướng lý luận cơ sở. Lời con chưa nói hết, phòng trực tiếp vỡ tổ. Đại lao đang nói cái gì a? Ai? Đây nói là tiếng người sao? Lô món ăn làm sao lại là bát đại tự điển món ăn đứng đầu, ta ẩm thực tứ xuyên không phục, ẩm thực Quảng Đông không phục. Lại rất nhanh. Quan phương tựa như là nước sôi đồng dạng sôi trào lên, các nơi dân mạng vì bát đại tự điển món ăn bài danh, kịch liệt tranh luận lên. Lúc này Lý Phi bỗng nhiên hướng về đài truyền hình người nữ chủ trì, cười hỏi, ta liền không rõ, đậu hủ não sao có thể là ngọt đây? Người nữ chủ trì ngầm hiểu, đội văn nói, đúng thế, đậu hủ não nhất định phải là mặt. Cái này phòng trực tiếp ồn ào càng kịch liệt, đứng ở một bên công tác nhân viên nhìn nhau mấy lần, sau đó vui lòng phục tùng thẳng thở dài. Tốt a, lưu lượng xem như bị Lý tổng chơi minh bạch. Vô cùng náo nhiệt hai tiếng kết thúc, Lý Phi rời đi trực tiếp này, cùng đài truyền hình nữ chủ trì, văn hóa và du lịch người phụ trách bắt tay, sau đó thoải mái rời đi. Lại trải qua một phen thao tác sau đó, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, trực tiếp cắt miếng nhiệt độ bắt đầu lên men, thuận lý thành chương leo lên hot seat. Tiêu đề là đủ loại làm người nghe kinh sợ. Hơn trăm ức lao dám nói quát không biết ngượng. Một viên hòn đá nhỏ, khơi dậy ngàn cơn sóng, bát đại tự điển món ăn lâm vào đứng đầu bảng phân tranh. Giờ phút này, người khởi xướng Lý Phi đã trở lại ra. Mở cửa ra, Trương Hiểu Lam đang tại phòng bếp bên trong nấu cơm. Lý Tiểu Thụ mang theo Lý Tiểu Tạo, Tần Tranh đang tại phòng khách bên trong điên. Ngay tại Lý Phi về đến nhà trong ngay mắt, đang tại chơi trò chơi chiến tranh ba đứa hài tử, rất có an ý từ điên chạy trạng thái ngừng lại. Sau đó bọn nhỏ bắt đầu trở nên hiểu chuyện. Tại Lý Tiểu Thụ dẫn đầu dưới, ba đứa hài tử điểm lấy mũi chân, túi người, bắt đầu thu thập lại loạn thất bát tao phòng khách, đem khắp nơi ném loạn gối ôm thả lại nơi xa. Lý Phi làm bộ cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ là phát ra một tiếng ho nhẹ. Khục. Lý Tiểu Thụ run run một cái, vội vàng quay bồi, cha. Sớm như vậy liền trở lại nha. Lý Phi trầm mặt, lên tiếng, ân. Lý Tiểu Thụ liền hấp tấp chạy tới, định nọt nói ra, đến, cha, ngài vất vả. Ta cho ngài nệ nệ bay. Lý Phi lại lên tiếng, ân. Thế là lao Lý ra như thường ngày đồng dạng, lại trình diễn vừa ra thích nghe ngóng cầu huyết kịch, đây xuất diễn gọi là phụ tử tử hiếu. Lý Phi an nhàn hưởng thụ lấy trưởng tử hiếu thuận lại nhìn một chút cách đó không xa trên ghế salon, trương trạc đàng hoàng ngồi Tranh Nhi. Tranh Nhi trên trán đều là mồ hôi, tính tình biến dã, cũng dám đen một điểm, đang tại Lý Phi nhìn chăm chú tiếp theo vốn nghiêm chỉnh đóng vai vô tội. Lúc nói chuyện, bình tĩnh Lý Phi không có chú ý, có chút trột dạ Tần Tranh, vụ trộm đem rất xuống đất trên nệm TV điều khiển từ xa, dùng chân nhẹ nhàng đá phải ghế sofa phía dưới. Lúc này phòng bếp bên trong, truyền đến Trương Hiểu làm em thai kêu nhỏ âm thanh, ăn cơm rồi. Bọn nhỏ liền lại như ong vỡ tổ hướng về nhà hàng chạy tới. Lý Phi cười một tiếng mỉm cười. Trên bàn cơm, người một nhà cười cười nói nói đang ăn cơm. Trương Hiểu Lam như thường ngày đồng dạng, đối với Tranh Nhi vô cùng chiếu cố, đem tốt nhất một khối mới mẹ trứng cá giáp tại Tranh Nhi chén bên trong. Tranh Nhi vội vàng nói, "Ta ơn a gì?" Trương Hiểu Lam liền hòa ái lên tiếng, "Không cần cảm ơn, Tranh Nhi thật ngoan." Hình ảnh tựa hồ tại trong chớp nhoáng này dừng lại. Kỳ Nhạc cũng hòa thuận vui vẻ. Lúc này Lý Tiểu Thụ bỗng nhiên hứng thú bừng bừng hỏi, "Lão ba, ngươi có thể hay không một tay đập hạt đào?" Lý Phi hoài nghi hỏi, "Cái gì?" Lý Tiểu Thụ liền đầy mắt chờ mong nói ra, "Đó là dùng bàn tay đập hạt đào a." Liền dạng này nhẹ nhàng vỗ liền nát, gần đây ít đâm rất hot. Lý Phi suy nghĩ một chút, sau đó hướng về Trương Hiểu Lam nói ra, "Nàng dâu, một hồi ngươi đem hắn điện thoại thu hồi đến, không được hắn soát ít đâm." Trương Hiểu Lam vừa cười vừa nói, "Tốt nha." Lý Tiểu Thụ mặt cứng đờ, kém chút khóc lên. Thế là thời gian đi vào buổi chiều, cơm cũng ăn no rồi, bát đũa cũng tắm rồi, một đống Lý Tiểu Thụ ra ra, trước mấy ngày từ trong thôn mang đến hạch đào đặt tại trên mặt bàn. Tại ba đứa hải tử chờ mong nhìn chăm chú dưới, Lý Phi đành phải cố mà làm tiếp nhận một cái hạch đào, bãi chính, sau đó một trưởng vô đi lên. Ba một tiếng vang dọn qua đi, hạch đào vậy mà thật đập nát. Bọn nhỏ phát ra sùng bái reo hò. Hoa, lão ba uy vũ. Tại bọn nhỏ uy vũ âm thanh bên trong, Lý Phi dần dần bản thân bị lật lối, đem cứng rắn hạch đào xếp thành một loạt, xoạt 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 một trận loạn động. Lý Phi hung hăng chặt vỗ, bọn nhỏ ở một bên nhặt ăn. Vui vẻ bầu không khí bên trong. Lý Phi một phát miệng, vậy vậy nói ra, đây có cái gì khó, không phải liền là đồng tử công sao, lão ba lượt qua. Nói đến, Lý Phi nhìn về phía đang tại vụn trộm nhặt hạch đào Trương Hiểu Lam, có chút bất mãn nói ra, ai, nàng dâu, ngươi làm sao cũng ăn được. Trương Hiểu Lam một bên ăn, vừa cười nói ra, nhiều như vậy, không ăn liền lãng phí nha. Lý Phi dở khóc dở cười. Có đạo lý. Một mảnh tiếng cười cười nói qua đi, Tranh Nhi bỗng nhiên nói ra, Hiểu Lam a di, ta muốn về nhà. Nói cho hết lời. Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam, cây nhỏ, tiểu tạo đều ngây ngẩn cả người. Trương Hiểu Lam rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vội vàng nói, tốt, vậy ta gọi điện thoại cho mụ mụ ngươi, để nàng phái người đến đón ngươi được không? Thần Tranh nhẹ gật đầu. Trương Hiểu Lam nhìn Tranh Nhi tuấn lãng khuôn mặt nhỏ, lại nghĩ đến nghĩ, rất nhanh liền đổi chủ ý, như vậy đi, lao công, vẫn là ngươi tự mình đem Tranh Nhi đưa trở về à? Tại Tranh Nhi chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Lý Phi ôn nhu nói, tốt. Sau đó trong nhà lại vui vẻ lên. Cùng lúc, Đạo Thành, Đại Phong chứng khoán thứ hai hội nghị thường kỳ, từ sáng sớm chạy đến xuống buổi trưa. Phòng họp bầu không khí rất cứng đờ. Triệu Phỉ Phỉ ngồi tại không người chú ý bên cạnh cạnh góc, cúi đầu, tựa như là một cái làm sai sự tình học sinh tiểu học, nghe lão bản đang tại đối với hình phó tổng báo nổi. Triệu Phỉ Phỉ không nghĩ tới mình chỉ là thuận miệng oán trách vài câu, lão bản vậy mà tưởng thật. Sau đó lão bản dự định thanh lý môn hộ, thế nhưng là hình phó tổng không phục. Hai người liền dạng này tại phòng họp bên trong đòn kiêng lên. Hình phó tổng là công ty Nguyễn lão, đã hơn 50 tuổi, người này có thể ở công ty bên trong lên làm phó tổng giám đốc, đương nhiên là có bối cảnh, có thân phận người, ở công ty bên trong thế lực quả thực không nhỏ. Thế nhưng là hình phó tổng người này, có cái thật không tốt ma bệnh, hắn ưa thích thông đồng công ty bên trong tiểu cô nương, mỗi cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân viên đều rất chán ghét hắn. Mọi người đã sớm không thể nhịn được nữa, bây giờ mâu thuẫn cuối cùng bạo phát. Chương 449, lão huynh đệ chương 449, lão huynh đệ đều đã buổi chiều 4 giờ 30 phút, một hồi sẽ qua nhi cả con đường liền muốn tan việc, có thể đại phong chứng khoán thứ 2 sáng sớm sẽ còn đang tiến hành. 40 tuổi xuất đầu bá đạo nữ tổng giám đốc, cùng công ty Nguyên lão phó tổng giám đốc giữa hệ phái mâu thuẫn, cuối cùng bởi vì hình phó tổng đạo đức cá nhân không bị kiểm chế bạo phát. Nội bộ công ty phe phái đấu tranh, vào lúc này nổi lên mặt nước. Tần Tố Tố nổi trận lôi đình, yêu cầu trường kỳ quay rối nữ nhân viên hình phó tổng chủ động từ chức. Hình phó tổng tự nhiên không phục, thể thốt phủ nhận. Lại vừa ra thích nghe ngóng tiết mục diễn ra, đi theo lão đồng sự trưởng đánh thiên hạ cao của nhóm, mỗi một cái đều là tiêu binh hạt tướng, mới chủ tịch ép không được. Thế là hai người từ sáng sớm ồn ào đến buổi tối, vẫn như cũ khó mà phân ra cao thấp. Ngồi tại phòng họp bên trong cao quản cùng các nhân viên đều cúi đầu nhìn trước mặt mình sổ tay, giả trang mình cái gì cũng không có nghe được. Cuối cùng tại tan tầm trước một khắc cuối cùng, Tần Tố Tố từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, hướng về hình phó tổng lạnh lùng nói ra, cứ như vậy đi, ngươi bị cho nghỉ việc. Sau đó, Tần Tố Tố liền từ phòng họp đi ra ngoài. Hiện đại cảm giác 10 phần phòng họp bên trong, đột nhiên trở nên một mảnh xôn xao. Ở công ty bên trong kinh doanh nhiều năm Nguyên lão mặt cứng đờ, phát ra cười lạnh một tiếng, nhìn qua tướng mạo đường đường trên mặt, lộ ra một tia mù mịt. Sau đó hình phó tổng cũng đứng dậy rời đi. Thế nhưng là toàn công ty trên dưới đều biết, hình phó tổng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trạm vào tối, Lâm Hải Lý ra. Bữa tối đã ăn rồi. Tần Tranh yên tĩnh ở trên ghế salon ngồi, Trương Hiểu Lam đang tại cho hắn thu thập hành lý. Tranh Nhi đến thời điểm chỉ dẫn theo một cái túi hai vai, còn có mấy món thay đi giặt y phục, một điểm tiền tiêu vặt, đi thời điểm lại nhiều một dương lớn y phục. Quần áo mới đều là Hiểu Lam A Di tự tay chọn lựa. Hiểu Lam A Di chọn lựa y phục đều là phong cách thể thao rộng rãi quần áo. Tranh Nhi rất ưa thích. Lúc này Lý Tiểu Thụ bỗng nhiên từ mình trong phòng chạy ra, đem mình thích nhất GS5 máy chơi game hướng về Tần Tranh đưa tới. Tính cách nhảy thoát Lý Tiểu Thụ, rất hào phóng nói ra, "A, Tần Tranh, đài này GS5 tặng cho ngươi, liền xem như làm cái kỷ niệm a." Tần Tranh mắt sáng rực lên, sau đó bản năng nhìn một chút Lý Phi. Lý Phi hướng về hắn cười cười. Lý Tiểu Thụ liền không nói lời gì, đem máy chơi game nhét vào Tần Tranh trong tay. Tần Tranh đành phải nhỏ giọng nói ra, "Tạ ơn." Lúc này Lý Phi cúi đầu nhìn một chút thời gian, vừa cười vừa nói, "Tranh Nhi, có thể đi. Hai cha con hiện tại xuất phát đi đảo thành, đại khái chỉ cần 3 tiếng." Tranh Nhi vội vàng đáp ứng sau đó từ trên ghế xả lọn đứng lên đến, lại nhìn một chút Lý Tiểu Thụ, hai vị thiếu gia ngược lại là lưu luyến không rời đi lên. Lý Tiểu Thụ chớp mắt, đồng nhiên đề nghị, "Nếu không, Tần Tranh ngươi ngày mai lại đi thôi." Tranh Nhi lập tức nói ra, "Tốt lắm." Sau đó hai cái hải tử cùng một chỗ nhìn về phía Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam. Lý Tiểu Thụ hỏi dò, "Lão mụ, chúng ta có thể chơi hay không một lát trò chơi?" Trương Hiểu Lam mỉm cười nhẹ gật đầu. "Ừ." Lý Tiểu Thụ liền gắn hoan, đội vàng mang theo Tần Tranh, Lý Tiểu Tạo bắt đầu lắp đặt GS5. Máy chơi game lắp đặt tốt. Trong nhà lại vang lên hanh hanh các hát tạc âm. Ba đứa hài tử chơi rất thoải mái, Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam cũng không có bỏ đi bọn nhỏ hào hứng, chỉ là một bên mỉm cười nhìn đây dị thường hài hòa hình ảnh. Mà hình ảnh lại một lần nữa dừng lại. Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam đi vào phòng ngủ. Mang theo một ngày hài tử, Trương Hiểu Lam bắt đầu tháo trang sức, đem mình bốn mặt hướng lên trời bộ dáng bại lộ đi ra. Lý Phi nằm ở trên giường bày ra điện thoại. Huyên áo trên internet lại ồn ào tối bụi, Đồng tiểu thư đã xong đời, nhưng lại toát ra mấy vị hố cha hai ba đời. Lần này là Lý tiểu thư Hoàng tiểu thư nhóm hành động, bại lộ dưới ánh mặt trời. Mà thời đại bước chân còn tại hướng trước rào bước tiến lên, vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Toilet bên trong truyền đến tiếng nước chảy, Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam đều không có nói chuyện, lại không hẹn mà cùng nghĩ đến sớm đã sụp đổ Trương gia, còn có Tần gia. Cho nên tiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Tuyên cổ bất biến tiên đạo liền như thế mở to lạnh lùng con mắt, lạnh lùng nhìn tất cả người. Nhan nhã cùng an nhàn bên trong, đang tại đắp mặt nạ Trương Hiểu Lam đột nhiên hỏi, "Lão công, ngươi nói cái thế giới này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?" Đang tại ăn dưa Lý Phi, không cần nghĩ ngợi nói ra, "Thiếu yêu." Theo Lý Phi một câu nói toạc ra thiên cơ, Trương Hiểu Lam liền ngây ngẩn cả người, bắt đầu nghiêm túc suy tư lên. Rất lâu, Trương Hiểu Lam mới phụ họa nói ra, "Ân, thiếu yêu." Lý Phi liền lại lạnh nhạt nói ra, "Thiếu tình cha, thiếu tình thương của mẹ, thiếu yêu mến, thiếu phát tư tình, dư ngữ lễ thuần ái, thiếu đồ vật nhiều lắm. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, yêu chiều không phải yêu." Trương Hiểu Lam nháy nháy mắt, càng thêm đồng ý nói ra, "Nguyên lai đạo lý vậy mà như thế đơn giản." Lý Phi lên tiếng, "Ân." Lúc này phụ trách truyền thông công ty Tiểu Tạ cùng Lý Mai, đồng nhiên đồng thời phát tới tin tức, "Phi ca, xảy ra chuyện. Phi ca, gió lớn bên kia xảy ra vấn đề." Tại Tiểu Tạ cùng Lý Mai nhắc nhở dưới, Lý Phi hơi biến sắc mặt, Trương Hiểu Lam cũng ý thức được cái gì, đội vàng từ toilet đi ra. "Đêm kia, bọn nhỏ chơi mệt rồi, ngủ rồi." Lý Phi liếc nhìn điện thoại, rất nhanh liền làm rõ sự tình trải qua. Nóng lòng thanh lý môn hộ Tần Tố Tố chơi một tay sát phạt quyết đoán giải quyết dứt khoát. Bị Tần Tố Tố từ công ty bên trong khai trừ Nguyễn lão, bắt đầu hung ác phản kích, bắt đầu thích nghe ngóng địa đặt, bôi đen, cùng ác độc hãm hại. cho nên bú mẹ giảm kiểu gì cũng sẽ đánh tới trên người mình. Chơi lưu lượng cuối cùng sẽ bị lưu lượng phản vệ. Tại Trương Hiểu Lam hơi có chút lo lắng nhìn chăm chú dưới, Lý Phi ánh mắt như cũ trong suốt như nước. Ngủ đi. Theo Lý Phi đóng lại đèn ngủ. Nửa đêm tĩnh mịch liền lần nữa hàng lâm. Ngày thứ hai. Thanh thần. Lý Phi tại Trương Hiểu Lam căn dặn dưới, mang theo Tần Tranh rời khỏi cửa nhà, hướng về thông hướng đảo thành cửa xa lộ mở đi ra, nhưng lại như thường ngày bình thường gặp được cái xe. Hai cha con nhẫn mại tính tình tại trong dòng xe cộ chờ đợi. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kèn. Đích đích. Lý Phi bản năng nhìn về phía kính chiếu hậu, liền nhìn thấy một cỗ cũ kỹ màu đỏ xe taxi từ trong khe hở chui tới, là một cái giống như đã từng quen biết giấy phép. Lái xe là tóc hoa dâm lão mã, một cái nhiều năm không gặp qua lão huynh đệ. Đích đích. Lão mã lại nhấn cái loa một cái, hướng về Lý Phi làm thủ thế, nhìn qua thần thái rất lo lắng. Lý Phi cũng chỉ đành nhẫn mại tính tình, phía bên phải đánh một thanh phương hướng, lái xe vào bãi đỗ xe, sau đó mở cửa xe đi xuống. Lão mã cũng mở ra xe taxi đi theo vào, cũng mở cửa xe vội vã đi qua, thế là lão huynh đệ tại bãi đỗ xe gặp nhau, lẫn nhau lên tiếng chào. Giờ phút này lão mã nhìn qua tuổi già sức yếu, người gây một vòng, sắc mặt cũng rất tiểu tụy, đây chật vật bộ dáng để Lý Phi có chút không dám nhận. Lý Phi đành phải hỏi một câu, thế nào đây là? Lão mã một mặt vẻ mệt mỏi thở dài, ôi, trong nhà gặp phải một điểm việc khó. Chương 450, Duy đạo đức ngươi chương 450, Duy đạo đức ngươi lão mã ấp á đúng, co quắp xấu hổ bộ dáng, để Lý Phi lập tức hiểu rõ ra, 89/10 nghĩ đến tìm mình vay tiền. Lý Phi vội vàng hỏi nói, lão mã ngươi cứ việc nói thẳng a, đến cùng chuyện gì? Lão mã đành phải xấu hổ nói ra, ta cái kia bất tranh khí nhi tử nhà, cũng không biết chúng cái gì ta, hai năm này mê luyến đánh bạc, tại bên ngoài mượn không ít tiền. Vợ ta lại không cùng ta nói, lại một mực nuông chiều hắn. Lý Phi lập tức minh bạch, đội vàng còn nói thêm, ngươi trước không nên gấp, lão mã, ngươi đem tình huống hảo hảo cùng ta nói một chút, ta trước chỉnh lý biểu ghi nợ vay vốn. Nói cho hết lời. Lão mã có chút sững sờ, cái gì biểu? Lý Phi nghiêm túc nói ra, biểu ghi nợ vay vốn. Lão mã lông mày lại cau lên đến, có chút mờ mịt nói ra, ta một cái tiểu lão bách tính nào hiểu cái này. Lý Phi đành phải lại nhẫn mại tính tình nói ra, lão mã, mỗi người đều là có biểu ghi nợ vay vốn, thứ này là nhất định trước muốn chỉnh làm rõ. Trước làm rõ ràng ngươi tài sản mắc nợ tình huống, ta mới có thể thay ngươi làm xong bước kế tiếp quy hoạch. Có thể lão mã căn bản nghe không hiểu, thậm chí có hơi thất vọng. Lý Phi nhìn hắn tiểu tụy sắc mặt, liền không khuyên nữa nói, mà là trực tiếp khi nói ra, "Tốt, ngươi cần bao nhiêu, ta chuyển khoản cho ngươi." Lão mã vội vàng nói, "50 vạn." Lý Phi gật gật đầu, lên tiếng, "Đem ngươi trương mục ngân hàng cho ta." Lão mã như chút được gánh nặng nói ra, "Tạ ơn, thật sự là rất cảm tạ, ta cho ngươi viết cái giấy vay nợ à?" Lý Phi lại lên tiếng, "Tốt." Rất nhanh, Lý Phi đem 50 vạn tiền mặt đi vào lão mã thẻ ngân hàng, đổi lấy lão mã một tấm giấy vay nợ, tại lão mã thiên ân vạn tạ nửa đường. A8 cùng màu đỏ xe taxi từ bãi đỗ xe mở đi ra. Phía trước chen chúc con đường cuối cùng thông suốt, Lý Phi cách cửa sổ xe, hướng về lão mã phất phất tay, tiện tay đem giấy vay nợ vào thành một cục ném tới ngoài cửa sổ. Sau đó kinh bài A8 tiếp tục lên đường, cuối cùng qua trạm thu phí, bắt đầu một đường cuồng phong. Chỗ ngồi phía sau, Tranh Nhi hiếu kỳ hỏi, "Lão ba, vị gia gia này là ai vậy?" Lý Phi thuận miệng lên tiếng, "Là ba ba trước kia một cái bằng hữu, hắn không phải gia gia, là bà bá, niên kỷ cũng không có rất lớn." Tranh Nhi đang yêu thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói ra, "A, thật xin lỗi." Lý Phi cười một tiếng mỉm cười. Hai giờ sau, đạo thành. Hôm nay lữ trình vô cùng không thuận lợi, A8 mới vừa bận xuống cao tốc, rời đi lối ra, tại ngã tư đường lại gặp phải cái xe. Nam đến, bác hướng xe cộ cẩn thận từng ly từng tí né tránh lấy chướng ngại vật. Tới gần, Lý Phi mới phát hiện nguyên lai là lối đi bộ bên trên nằm một cái lão nhân, xung quanh là xe đến xe đi, người đi đường xuyên qua không thôi, có thể mọi người tránh chi e sợ cho không kịp. Minh địch thanh vang lên không ngừng, từng cái thần thái khác nhau gương mặt chiếu vào tầm mắt, có mặt người lộ vẻ thương hại, có người thờ ơ, có người cười trên nỗi đau của người khác. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên Tranh Nhi ghé vào trên cửa sổ xe, mở to hai mắt nhìn không người hỏi thăm lão nhân, lại bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Lý Phi. Tranh Nhi con mắt trong suốt mà sáng tỏ, lúng ta lúng túng nói ra, "Lão ba." Lý Phi lên tiếng, "Ân." Tranh Nhi nhìn mình ngưỡng mộ lão ba, nhỏ giọng ngập ngừng nói hỏi, "Vị gia gia này sẽ chết sao?" Lý Phi bình tĩnh nói ra, "Không biết." Sau đó Tranh Nhi quẩn mồm, phát ra một tiếng kêu nhỏ, "A." Mà Lý Phi từ Tranh Nhi trong suốt trong mắt, thấy được thật sâu thất vọng, còn có một tia ảm đạm, thậm chí còn dần có biến mất dần tán thần thái. Thế là Lý Phi lại đánh một thanh phương hướng, sang bên đỗ xe về sau, hướng về Tranh Nhi dặn dò, trên xe chờ lấy. Nói cho hết lời, Lý Phi mở cửa xe ra, xuống xe, sau đó trực tiếp hướng về nằm tại lối đi bộ bên trên lão nhân đi tới. Ngựa xe như nước bên trong, Lý Phi cúi người, thăm dò lão nhân hơi thở, sau đó liền móc ra điện thoại bắt đầu gọi 120 gọi xe cứu thương. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Lý Phi một bên cùng tiếp tuyến viên giao lưu, một bên quay đầu nhìn một chút mình xe. Giờ khắc này, cách cửa kính xe, Lý Phi nhìn thấy Tranh Nhi trong mắt một lần nữa tràn đầy ánh sáng. Sau đó Lý Phi đối với điện thoại nhanh chóng nói ra, "Cho ăn." "Đúng, cao tốc trạm thu phí hướng nam đi thẳng cái thứ hai giao lộ, phái xe cứu thương tới." Đã cúp điện thoại, Lý Phi lại hướng về xung quanh nhìn lại. Nhân gian muôn màu đều ở trước mắt. Nửa giờ sau, bệnh viện. Lão nhân đã tiến vào khám gấp, Lý Phi cùng Tranh Nhi sóng vai ngồi tại phòng cấp cứu bên ngoài trên ghế dài, chờ đợi lão nhân người nhà chạy đến. Trầm mặc ít nói Tranh Nhi bỗng nhiên nhảy nhót lên, nhìn Lý Phi trong mắt lại tràn đầy sùng bái. Hai cha con trước mặt thỉnh thoảng có người đi qua. Lý Phi đột nhiên hỏi, Tranh Nhi, chúng ta tại sao phải trợ giúp vị gia gia này? Tranh Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó vui sướng nói ra, ta biết, lão bà, bởi vì chúng ta phải làm cho tốt sự tình, làm thiện lương người. Lý Phi liền du du nói ra, không đúng. Tại Tranh Nhi mở mịt nhìn chăm chú dưới, Lý Phi cương triều nói ra, chúng ta trợ giúp vị gia gia này, là bởi vì chúng ta có năng lực giúp hắn, cũng không sợ hắn người nhà đe dọa chúng ta. Tranh Nhi tựa hồ có chút minh bạch, tiếp lấy Lý Phi lại hỏi, Tranh Nhi, cái gì là thiện lương? Vấn đề này Tranh Nhi giải đáp không được. Lý Phi liền nhìn Nhi Tử sáng tỏ con mắt, khinh nu nói ra, thiện lương đó là tại ngươi có năng lực làm ác thời điểm không làm ác, tại ngươi có năng lực đi trợ giúp người khác thời điểm, tận lực đi trợ giúp người. Suy nghĩ một chút, Lý Phi ngạo nghễ nói ra, duy đạo đức ngươi. Sau đó Tranh Nhi liền bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ kêu lên, ta đã hiểu, lão bà, nghèo tác chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tể thiên hạ. Lý Phi hướng về Nhi Tử, lộ ra sán lạn nụ cười, ân, nói không tệ. Đạo lý này vậy mà như thế đơn giản, mà đạo lý này Lý Phi cũng là vừa mới minh bạch. Thật có chút người cũng không phải như vậy cho rằng, mỗi ngày đều tại bày ra một bộ bẩn thỉu sắc mặt, chỉ trích vốn là khốn cùng cùng thất vọng mọi người không nói đạo đức, thậm chí đem mình bẩn thỉu trở thành theo lý thường nên. Lúc này lão nhân một trai một gái đồng thời chạy đến, tại một phen trao đổi qua về sau, Lý Phi cha con thu hoạch là thiên ân và tạ, còn có cả ngày hảo tâm tình, cùng với khác. Buổi trưa, kinh bài A8 dừng ở Hoàng Kim bờ biển trống rỗng bãi đỗ xe bên trên, cuối cùng vì đây trận không quá thuận lợi đường đi vẽ lên chấm hết. Hai cha con sóng vai đi hướng Tráng Lệ cao ốc, xuyên qua đại sảnh, vào thang máy. Hai cha con thẳng đến tổng giám đốc văn phòng. Văn phòng bên trong rất yên tĩnh. Khi hai người đi vào gian phòng thời điểm, Tần Tố Tố đang một người ngồi tại mình trước bàn làm việc, có chút nôn nóng lau chán. Một trận yên tĩnh qua đi, Tranh Nhi rụt rè kêu lên, mụ mụ. Tần Tố Tố ngẩng đầu nhìn lại, khó nén mỏi mệt trong mắt liền cũng hiện ra một tia sáng. Ai? Tại sao trở lại? Tần Tố Tố vội vàng đứng dậy đi tới, nhìn ái tử trên mặt e ngại cùng tâm thần bất định, trong lúc nhất thời lại có chút nói năng lộn xộn. Mà Lý Phi không muốn đánh nhiễu bọn hắn, đi thẳng tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh tượng lại có một chút rõ ràng biến hóa, để không khí túc xá lại nhiều một chút, bãi đỗ xe bên trên bảo an nhìn lên mặt ủ mày chau. Tráng Lệ thương nghiệp nhìn lên trống rỗng. Chương 451, ngươi sai cái nào chương 451, ngươi sai cái nào Lý Phi liền dạng này dùng một cái rất xoáy tư thế đứng tại bên cửa sổ, nhìn phố đối diện càng ngày càng không từng tòa văn phòng, thưởng thức này nhân gian ấm lạnh. Đầu hè thời tiết nắng ấm chiếu lên trên người, sau lưng truyền đến hải tử mụ quen thuộc êm tai âm thanh, là Tần Tố Tố chưa bao giờ có ôn nhu. Ta xem một chút, ân. Dám đen. Mẹ con đồng lòng. Đây quen thuộc mà mang theo một điểm lạ lẫm cảm giác, để Lý Phi trong lòng cũng tràn ngập ấm áp. Đây ấm áp ở trong lòng chảy xuôi. Thẳng đến bên ngoài vang lên giày cao gót nhẹ đạp mặt đất âm thanh. Sau đó Lý Phi nghe được một tiếng kêu nhỏ, "A, Tranh Nhi trở về nha." "Phi ca." Ngây ngốc tiểu Triệu như thường ngày đồng dạng, tại một sai lầm thời gian, xuất hiện ở sai lầm địa điểm, phá vỡ đây đã lâu ấm áp. Lý Phi quay sang, nhìn một chút Triệu Phỉ Phỉ, sau đó lên tiếng, "Ân." Lúc này Lý Phi mới phát hiện, cái này trẻ tuổi xinh đẹp lại có chút ngốc manh cô nương, giống như cận thị rất nghiêm trọng, hẳn là đeo kính sát trọng. Khi phần này ấm áp bị đánh phá đi về sau, trong phòng hơi có mấy phần xấu hổ. Lại gặp nhau giờ đừng cũng khó. Tần Tố Tố cầm lấy khăn tay cho Tranh Nhi xoa xoa tay, lại lau đi khỏe miệng, nhưng thật ra là tại che giấu trong lòng mình chân thật ý nghĩ. Lý Phi cùng Triệu Phỉ Phỉ lên tiếng chào, lại xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một mặt vô tội tiểu Triệu nháy nháy mắt, cũng là cái khó lo cái khôn, đội vàng hỏi nói, "Phi ca, hôm nay mặt trời rất lớn, ngươi không ngứa thích sao?" Đứng tại bên cửa sổ Lý Phi nhìn một chút trên trời đại mặt trời, bình tĩnh lên tiếng, "Ân, thật đúng là rất nóng." Lý Phi từ bên cửa sổ rời đi, bỏ đi trên thân bạch đâu phục, lại lau vệt mồ hôi. Một bên, Tần Tố Tố cuối cùng nhịn không được cười lên, nhìn xem ngươi cái kia chết bộ dáng, lại không đẹp trai, lại yêu chàng. Lý Phi mặt tối sầm, phát ra cười lạnh một tiếng, "Ha ha." Hai người giữa chiến tranh lạnh cuối cùng kết thúc. Nhìn lên hòa hảo rồi, lại hình như không có, có thể hiện thực vấn đề đã vô cùng cấp bách. Một lát sau, trung phòng văn phòng bên trong, Triệu Phỉ Phỉ mang theo Tranh Nhi rời đi. Triệu Sính Đình nghe hỏi chạy đến, từ đối diện văn phòng bên trong truyền đến một trận tiếng cười vui. Thiếu gia trở về, này nha, nhà ta thiếu gia vẫn là như vậy xoái. Đồng đồng đát, có thể tưởng tượng đến, lấy Triệu Phỉ Phỉ cầm đầu xinh đẹp đám tỷ tỷ đang tại vây quanh nhà mình thiếu gia đổi tới đổi lui, vì đây âm u đầy tử khí ký túc xá rót vào một tia sức sống. Tần Tố Tố lại ngồi về văn phòng vị. Triệu Sính Đình đang tại nhỏ giọng cùng Lý Phi trao đổi tin tức, tình huống có chút không ổn, hiện tại dư luận đã bắt đầu lên men, tiếp tục như vậy nữa không được à? Lý Phi nhẹ gật đầu, việc này vốn là trong dự liệu. Khi lưu lượng bắt đầu phản vệ, chân chính khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Triệu Sính Đình nhìn một chút Tần Tố Tố, có chút lo lắng hỏi, "Phi ca, hiện tại làm sao?" Lý Phi liền hướng về nàng, trầm giọng hỏi, "Cái kia gọi hình cái gì? Ở nơi nào? Những chuyện này đều là hắn làm ra đến a?" Triệu Sính Đình vội vàng nói, "Hình phó tổng hẳn là còn tại công ty bên trong, chờ lấy qua mấy ngày mở tạm thời ban giám đốc, nói là muốn hướng ban giám đốc khiếu nại." Lý Phi lập tức nói ra, "Còn chưa đi a, vậy thì dễ làm rồi. Hắn văn phòng tại lầu mấy?" Triệu Sính Đình có chút kinh ngạc nói ra, "Dưới lầu, thế nào?" Lý Phi cũng không nói nhiều, lập tức liền đứng người lên hướng mặt ngoài đi. Tần Tố Tố không nói một lời. Triệu Sính Đình lại giật nảy mình, vội vàng ngăn cản, "Phi ca, bình tĩnh. Ngươi bình tĩnh một điểm." Lý Phi lùa theo lên tiếng, "Đi, ta đã biết." Sau đó hai người cùng một chỗ đi vào thang máy. Ken một tiếng vang nhỏ qua đi, cửa thang máy mở ra. Lý Phi xuất hiện ở tầng tiếp theo cửa thang máy, tại mấy cái nhân viên nhìn chăm chú dưới, xem kỹ lấy từng gian văn phòng bảng số phòng. Hình phó tổng văn phòng cũng không khó tìm. Lý Phi tại một gian treo phó tổng giám đốc bảng số phòng cửa phòng làm việc trước dừng bước, sau đó mang theo Triệu Xính Đình đi thẳng vào. Cuối cùng, Lý Phi gặp được người khởi xướng một cái nhìn lên rất là nhã nhặn lao nam nhân, mặc một thân định chế Âu phục, mang theo cái tơ vàng bên cạnh mắt kính. Tại Triệu Xính Đình lo lắng nhìn chăm chú dưới, Lý Phi xoay người, đóng cửa lại. Khóa cửa răng rắc một cái, nhẹ nhàng đã khóa. Lý Phi vén tay áo lên, hướng về hình phó tổng lộ ra sán lạn nụ cười, người tên gì tới? Vừa đóng cửa, hình phó tổng liền có chút hoảng, nhưng lại cố tự chấn định trầm giọng nói ra, ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, nơi này cũng không phải ngươi dương ai địa phương. Lý Phi lại xem thường, vừa trầm âm thanh hỏi, thân thể ngươi thế nào, có cái gì cơ sở bệnh? Hình phó tổng bản năng hỏi ngược lại, ngươi có ý tứ gì? Lý Phi liền dẫn mấy phần nghiền ngẫm, lại thuận miệng hỏi, ngươi bình thường có hay không cao huyết áp, bệnh tim, hạ đường huyết cái gì mà bệnh? Hình phó tổng có chút ngộng, không biết rõ Lý Phi dụng ý. Lý Phi lại nhìn một chút Triệu Xính Đình. Triệu Xính Đình cũng không quá lý giải, chỉ là bản năng lắc đầu. Lý Phi trong lòng liền buông lòng xuống, nghiêng cổ đánh giá một phen, sau đó xoay tròn cánh tay đó là một cái to mồm, phiến tại hình phó tổng khiến người chán ghét phiền hiểu rõ mặt giả bên trên. Ba một tiếng vang giòn qua đi, hình phó tổng cả người bị đờ nhờ ngã trên đất, tơ vàng bên cạnh mắt kính, tính cả răng giả cùng một chỗ bay ra ngoài. Lý Phi lắc lắc mọc đầy vết chai tay, rất lâu không có đánh quá nhân. Lạnh nhạt. Một bên, Triệu Xính Đình giật mình bị miệng lại, nhìn hình phó tổng lăn trên mặt đất vài vòng, nửa bên mặt tựa như là đầu heo đồng dạng sưng lên lên. Cũ bàn tay phiến vô cùng hung ác, cũng vô cùng thanh thúy. Trọn vẹn qua vài phút, đầu óc choáng váng hình phó tổng mới dần dần từ bàn tay mang đến lực rung động dần dần thanh tỉnh lại, bắt đầu lẩm bẩm hô đau. Ôi nha, ôi nha. Lý Phi thấy thế liền một phát miệng, cười khẽ lên, xem ra Triệu Xính Đình vẫn là hiểu rất rõ vị nguyên lão này, vị nguyên lão này thân thể tiêu chuẩn, thật đúng là rất khẳng đánh. Da mặt này nhưng so sánh hoạch đảo dày nhiều. Lúc nói chuyện, Lý Phi đi tới, cúi người, hướng về hình phó tổng nghiêm túc nói ra, nói ngươi sai. Hình phó tổng đội vàng dùng cánh tay che chở mặt, đội vàng phụ họa, sai, ta sai rồi. Lý Phi liền lại thành thơi tự tại hỏi, người sai cái nào? Hình phó tổng hẳn là đáp không được, lại hoặc là không muốn trả lời, vội vàng đem mí mắt khẽ đảo bắt đầu giả chết, lại lẩm bẩm lên. Ôi nha. Lý Phi mỉm cười, cầm điện thoại di động lên bắt đầu phát 120, nhắc tới cũng thật sự là đúng dịp, nghe điện thoại là cùng một cái cấp cứu trung tâm tiếp tuyến viên. Nghe được nữ tiếp tuyến viên quen thuộc âm thanh, Lý Phi thuận miệng mở cái trò đùa, lại là ta, làm phiền ngươi, cô nương, lại cho ta phái chiếc xe cứu thương à. Rất có nghề nghiệp tố dưỡng tiếp tuyến viên sửng sốt vài giây đồng hồ, mới vội vàng nói, tốt, tiên sinh ngươi không nên gấp, nói một chút địa chỉ. Lý Phi trả lời một câu, ân, ta không nóng nảy. Nửa giờ sau, lầu bên trên tổng giám đốc văn phòng, huyên náo bên trong, từng cái văn phòng đám nhân viên đều ghé vào cửa sổ, rối cổ, nhìn hình phó tổng bị nhân viên y tế dùng băng ca đặt lên xe cứu thương. Vội vã ăn dưa nhân viên nam không để ý nhã nhặn, nữ nhân viên cũng không nói hoài tới dáng vẻ. Tiếng nghị luận liên tiếp. Thế nào đây là? Hình phó tổng đây là bị đánh? Ai đánh nha? Toàn công ty trên dưới nghị luận ầm ĩ bên trong, Lý Phi du nhiên tự đắc ngồi tại tổng giám đốc văn phòng trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo. Tần Tố Tố vẫn như cũ điểm nhiên như không có việc gì, Triệu Xính Đình muốn nói lại thôi. Triệu Phỉ Phỉ cùng Tranh Nhi đã sớm sợ ngây người. Chương 452, quạt hư bổ, cùng trà sữa chương 452, quạt hư bổ, cùng trà sữa tại số lớn ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ bên trong, dừng ở đại phong chứng khoán ký túc xá bên dưới xe cứu thương, mang theo mặt mũi bầm dập hình phó tổng lái đi. Phu cận từng cái cao ốc bên trong rối cổ, bóp tại bên cửa sổ nhìn náo nhiệt mọi người giải tán lập tức, Âu phục giày ra lãnh đạo cùng các tinh anh khôi phục trước sau như một nhã nhặn. Cao ốc bên trong lại khôi phục bình thường văn phòng trạng thái. Bên trên có lão, dưới có tiểu trung niên lão công nhân nhóm tính toán cái này tháng đủ loại chi tiêu, bắt đầu lo lắng là tương lai tiền đồ phát sầu. Thế nhưng là không ràng buộc những người trẻ tuổi kia lại không tâm không có phổi, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác đi lên. Tê, thật sự là Phi ca đem lão hình đánh nha, không có làm sai à? Đó là hắn, tuyệt đối không sai. Ta nhìn tận mắt Phi ca từ hình phó tổng văn phòng bên trong đi ra đến. Ha ha, đánh tốt. Cuối cùng có người thu thập đây tôn tặc. Tuổi trẻ mọi người ghé vào cùng một chỗ, không hiểu vui vẻ lên, tựa hồ đối với công ty không có gì lòng cảm mến, tuyệt không lo lắng cho mình tương lai. Người trẻ tuổi theo đuổi lấy một người ăn no, cả nhà không nói bụng tinh túy. Thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu. Phi ca huy vũ. Không hiểu vui mừng khôn xiết bên trong, lão công nhân nhóm ngồi ở trong góc nơi làm việc bên trên, hung hăng thở dài, thế đạo này thật sự là loạn. Những người tuổi trẻ này nha, thật sự là e sợ cho thiên hạ không loạn. Có thể người trẻ tuổi hiển nhiên không phải như vậy cho rằng, bọn hắn rất sùng bái làm việc quang minh lỗi lạc Phi ca. Thế là công ty bên trong lão công nhân cùng công nhân viên mới nhóm phân biệt rõ ràng, đều rất kiên định cho là mình mới đúng, chính như cùng cái này thời đại biến thiên. Cùng lúc, tổng giám đốc văn phòng, bầu không khí có một ít không hiểu, Tần Tố Tố đem tóc dài đâm lên, lại bắt đầu văn phòng, cầm lấy viết ký tên tay nhìn qua ổn rất nhiều. Triệu Xính Đình đứng tại bên cửa sổ gọi điện thoại. Triệu Phỉ Phỉ mở to hai mắt nhìn Lý Phi. Lý Phi đang tại hướng về Tranh Nhi, thử nghiệm giải thích mình hành vi, nắm đấm là không giải quyết được vấn đề, làm như vậy không đối với, muốn lấy đức phục người. Tranh Nhi nháy mắt, lên tiếng, "A." Thế nhưng là lão ba nói ngay bảo, căn bản là không có cái gì sức thuyết phục. Cho nên Tranh Nhi thần sắc có chút mê mang. Lý Phi đành phải còn nói thêm, bất quá nói đi thì nói lại, đạo lý chỉ có thể giảng cho hiểu đạo lý người nghe, đối với không hiểu đạo lý xuất sinh, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm. Người cùng xuất sinh là không giống nhau, sinh ra là người, tóm lại là có người tính, nếu trên người một người không có nửa điểm nhân tính, cái kia còn có thể để người sao? Xuất sinh thôi. Lần này Tranh Nhi nghe rõ, lại không mê mang, sau đó liền trùng điệp lên tiếng, a. Một bên, Triệu Phỉ Phỉ nhìn hai cha con chứng chạc đàng hoàng bộ dáng, cuối cùng nhịn không được cười ra đi ra, sau đó liền vội vàng che miệng lại. Tần Tố Tố vẫn như cũ chứng chạc đàng hoàng văn phòng, thần thái lại dễ dàng lên, hơi nhíu đại mi răng ra, chân bắt chéo cũng bệnh lên lên. Mà Lý Phi tiếp tục hướng về Tranh Nhi nói ra, cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đơn giản nấu nướng, tối cao đoan thương chiến, bình thường lấy một mạc nhất phương thức tiến hành. Nói cho hết lời, Tần Tố Tố đại mi dương lên, oán trách nói ra, ngươi không sai biệt lắm được, ngươi đừng đem hài tử dạy hư mất. Lý Phi tự nhiên là không phục, thuận miệng phản bác, nhìn lời này của ngươi nói, hài tử nếu là muốn học cái xấu còn cần đến ta dạy. Tần Tố Tố liền ngậm miệng lại không lên tiếng. Sau đó thời gian đi vào buổi trưa, nhân viên nhà hàng vốn đã có chút câu thúc bầu không khí, trở nên một ngặt lên. Tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Lý Phi cùng Tranh Nhi sóng vai ngồi cùng một chỗ. Tần Tố Tố cùng Triệu Xính Đình, còn có Triệu Phỉ Phỉ ngồi tại một bên khác. Đồ ăn đã đánh tới, bày tại trên mặt bàn. Tần Tố Tố cầm lấy bữa, trước cho Tranh Nhi kẹp một cái hải bộ tôm bự, hơi xoắn suýt nửa giây, lại cho Lý Phi kẹp một cái. Lý Phi một mặt kinh ngạc nhìn nàng. Tần Tố Tố điểm nhiên như không có việc gì lại cho mình kẹp một cái. Khi đây xuất diễn bắt đầu hướng về một phương hướng khác phát triển, kịch bản tựa hồ đi lệch, trong không khí bỗng nhiên tràn ngập lên hôi chua mùi. Triệu Xính Đình trước túi đầu xuống, thuần thục dùng tóc dài ngăn trở mặt, lặng lẽ đang ăn cơm. Triệu Phỉ Phỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, liền vụng trộm mình bàn ăn cầm lên, muốn từ cái bàn này bên trên rời đi. Lúc này Tần Tố Tố bỗng nhiên nói ra, "Phỉ Phỉ, ngươi ngồi a, đừng khắp nơi giày vò." Hơi có mấy phần xấu hổ Triệu Phỉ Phỉ, đội vàng đáp ứng, "A." Sau đó ngây ngốc tuổi trẻ tiểu bí thư, đành phải lại án lấy nghề nghiệp váy ngắn ngồi về lao bản bên cạnh, xấu hổ cầm đũa lên. Không nói gì xấu hổ bên trong. Triệu Phỉ Phỉ vụng trộm dùng mu bàn tay lau vệt mồ hôi, đang có chút đứng ngồi không yên thời điểm, lão bản liền cũng kẹp một cái hải bộ tôm bự cho nàng. Tôm bự nhẹ nhàng đặt tại chén bên trong, Triệu Phỉ Phỉ giật nảy mình, vội vàng nói, "Tạ ơn." Lão bản như là thường ngày đồng dạng lên tiếng, "Ân." Sau đó mấy người yên tĩnh ăn cơm. Triệu Phỉ Phỉ cảm thấy lão bản như trước kia so với đến, tựa hồ có chút khác biệt, thế nhưng là đến cùng chỗ nào không giống nhau lắm, lại nhất thời nói không nên lời. Treo trên tường đồng hồ điện tử, con số như thường ngày đồng dạng biến đổi, đồng hồ kim đồng hồ một ô lại một ô đi tới, từ cổ chí kim cũng chưa từng có phút chốc đình trệ. Thế là thời gian đi vào buổi tối. Sau khi tan việc, Tần gia mấy chiếc xe lái vào đại viện. Xấu hổ bầu không khí cuối cùng vui sướng lên, Tần Tố Tố cùng Lý Phi mang theo vui vẻ Tranh Nhi, còn có hai cái đại hành lý dương, bước nhanh đi hướng Tranh Nhi phòng nhỏ. Triệu Xính Đình cùng Triệu Phỉ Phỉ cũng xuống xe, đi vào hậu viện trong lương đình, nhìn cách đó không xa trong phòng sáng lên ánh đèn. Trong nhà bảo mẫu đưa tới hoa quả cùng trà nóng, còn có mấy cái quạt hương bù. Ngày hơi nóng, Triệu Xính Đình lấy trước lên một thanh quạt hương bù, nhẹ nhàng vỗ lên. Triệu Phỉ Phỉ rũ cổ, nhìn lén lây trong phòng động tĩnh, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Tiền bối, bọn hắn đây coi như là hòa hảo rồi sao?" Triệu Xính Đình nhẹ gật đầu. Triệu Phỉ Phỉ nháy mấy mắt, vui vẻ nói ra, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng. Triệu Xính Đình hướng về nàng cười cười. Triệu Phỉ Phỉ liền cảm khái lên, nói lên đến lao bản cùng Phi ca, bọn hắn hai người cũng thật sự là quá khó khăn, tiền bối, bọn hắn năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra như nha. Ngây ngốc tiểu Triệu một mặt hiếu kỳ, muốn từ tiền bối nơi này tìm một chút dưa ăn. Triệu Xính Đình nhịn cười không được lên, lại giữ kín như bưng, ngươi nha, không nên đánh nghe sự tình ít hỏi thăm. Triệu Phỉ Phỉ liền có chút không có ý tứ lên. Kỳ hỉ. Lại một lát sau, Triệu Phỉ Phỉ lại vui vẻ lên, cũng cầm lên một thanh quả hương bổ rung lên. Ngay mùa hè trói trang bên trong, Triệu Phỉ Phỉ con mắt híp mắt lên, vừa cười vừa nói, nhìn bọn hắn dạng này thật tốt, Xính Đình tỷ, ta cảm thấy bọn hắn hai cái hẳn là sẽ không lại cãi nhau à. Triệu Xính Đình nhìn một chút nàng, thuận miệng mở cái trò đùa, đây cũng không nhất định, nếu không hai ta đánh cược một keo à, cực trà sữa thế nào? Hai người bọn hắn nếu là một tuần không cãi nhau, ta mời ngươi uống một tuần trà sữa. Triệu Phỉ Phỉ suy nghĩ một chút, lập tức nói ra, một tuần a. Quá ít, muốn cược liền cược lớn một chút, người nào thua mời một tháng trà sữa. Triệu Xính Đình vừa cười vừa nói, tốt lắm. Tiếng nói rơi xuống, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang lạ, hai cái tiểu Triệu đội vàng nhìn qua, lại chỉ thấy Lý Phi lảo đảo từ trong phòng chạy ra, Tần Tố Tố dẫn theo một cái giày cao gót từ trong phòng đổi tới. Lý Phi một bên lui về sau, một bên trợn tròn trong mắt quá lớn, đủ rồi, ta cảnh cáo ngươi Tần Tố Tố, ngươi thật đủ, ta phải trả tay. Có thể Tần Tố Tố cũng không để ý tới hắn cảnh cáo, ngược lại cắn chặt bờ môi, đi chân đất, mở ra chân dài ở phía sau đuổi theo đánh. Chương 453, tiểu trung bá tổng chương 453. Tiểu trung bá tổng Tần Tố Tố chân trần, dẫn theo giày cao gót, cắn môi ở phía sau truy. Lý Phi ở phía trước chạy, một bên chạy, còn một bên hùng hùng hổ hổ, ngươi cái mụ già, ngươi đủ. Thế nhưng là chạy mấy bước đường, Lý Phi lại thả xuống cung dưới, xoay người tức hồn hển kêu lên, chân, cẩn thận chân, đừng dẫm lên cục đá. Sau đó Tần Tố Tố dừng bước, hướng bên trên ngồi xổm liền bắt đầu khóc. Cách đó không xa trong lương đình, Triệu Xính Đình cùng Triệu Phỉ Phỉ giật mình nhìn, Lý Phi chậm rãi đi tới, bắt đầu hùng hùng hổ hổ an ủi lên. Để ngươi đừng đuổi theo, ngươi không nghe, dẫm lên cục đá đi. Ta xem một chút làm bị thương không có. Sau đó Tần Tố Tố tức giận kêu lên, ta không cần đến ngươi quản. Mau mau cút. Thế là tại lôi lôi kéo kéo bên trong, Lý Phi khẽ cong eo, đem Tần Tố Tố ôm lên, tại nàng tượng trưng dãy rùa bên trong, hướng về trồng cây nho trường học đi đến. Cửa đóng lại. Thế là qua một hồi lâu, Triệu Phỉ Phỉ mới hồi phục tinh thần lại, hoài nghi hỏi, "Thiên bối, hai người bọn hắn vì sao lại đánh nhau?" Triệu Xính Đình đong đưa quả hương bù, mỉm cười, "Chính ngươi đến hỏi bọn hắn a." Triệu Phỉ Phỉ đương nhiên không dám hỏi. Triệu Xính Đình liền cười khẽ lên, "Này nha, quá tốt rồi, có thể uống chùa một tháng trà sữa." Triệu Phỉ Phỉ đành phải vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng lầm bầm lên, "Một tháng trà sữa liền dạng này thua, hai người này thật đúng là không hiểu đấu." Tuổi trẻ tiểu bí thư tuyệt đối không nghĩ đến, tiền đặt cược mới vừa vặn bên dưới tốt liền thua. Triệu Xính Đình vui vẻ cười lên, "Ha ha, ha ha. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ." Triệu Phỉ Phỉ quệt mồm hừ một tiếng. Triệu Xính Đình liền thả xuống quạt hương bổ đứng lên đến, thuận tay đem mình hậu bối cũng túm lên. Triệu Phỉ Phỉ vội vàng hỏi nói, "Thế nào?" Triệu Xính Đình vừa cười vừa nói, "Đi nha, về nhà." Sau đó hai người rời đi lão bản ra, hướng về Triệu Xính Đình tọa giá đi đến. Cười cười nói nói bên trong. Triệu Xính Đình nhẹ nhõm nói ra, "Đi, ta đưa ngươi về nhà." Triệu Phỉ Phỉ điểm điểm lên tiếng, "Tốt nha, tạ ơn Xính Đình tỷ." Hai nữ nhân ngồi vào Triệu Xính Đình trong xe, chậm rãi rời đi vùng ngoại ô Tần gia, dọc theo lúc đến đường trở về trung tâm thành phố. Sát trời dần dần muộn, mặt trời lặn tà dương. Triệu Xính Đình lái xe, nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế Triệu Phỉ Phỉ. Triệu Phỉ Phỉ đang tại nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh mọi người. Triệu Xính Đình liền thuận miệng hỏi, "Làm sao vậy, hoa mắt ngây dại?" Triệu Phỉ Phỉ trong miệng lại tự lẩm bẩm lên, "Xính Đình tỷ, ngươi nói lao bản cùng phi ca hai người nếu là năm đó kết hôn, sẽ như thế nào à?" Triệu Xính Đình an tĩnh phút chốc, mới nhẹ giọng nói ra, "Ta không biết." Triệu Phỉ Phỉ lên tiếng, sau đó tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát mọi người. Triệu Xính Đình tiếp tục nghiêm túc lái xe. Một lát sau, Triệu Phỉ Phỉ bỗng nhiên xoay người, lại hiếu kỳ hỏi, "Xính Đình tỷ, ngươi nói phi ca đến cùng là cái gì hình nam nhân?" Triệu Xính Đình lên tiếng, "Ân." Triệu Phỉ Phỉ liền lại khẽ cười nói, "Phi ca người này à, cùng phong cách gây không liên quan, Phượng Hoàng cũng chưa nói tới, cũng không thể nói rất truyền thống. Hắn người này cũng không phải nói rất hướng nội, cũng không phải hướng ngoại, ngoại trừ tính cách có chút thẳng, có chút tự luyến, giống như cũng không có cái gì đại khuyết điểm à." Nói đến nói đến, Triệu Phỉ Phỉ lại lay lấy ngón tay đếm lên, "Si ơ ma, ản phạ, bệ tạ. Giống như phi ca đều có thể dính vào một điểm nha, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng người này đây." Vấn đề này đem Triệu Xính Đình cũng đang hỏi. Suy nghĩ một chút, Triệu Xính Đình bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu hình dung, "Tiểu Trung bá tổng." Trong xe chợt im lặng xuống tới. Triệu Phỉ Phỉ lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới tán thưởng nói ra, "Tiểu Trung bá tổng. Này nha, cái này hình dung thật quá chuẩn xác, còn phải là tiền bối nha." Triệu Xính Đình vừa cười nói ra, "Quân tử ái tài, thủ chi lưu đạo, đại khái thời cổ những cái kia ý chí xuân thu đại nghĩa nhót thường, chính là như vậy người a." Triệu Phỉ Phỉ bừng tỉnh đại ngộ, đồng ý nói ra, "Đúng, quá đúng." Cười cười nói nói bên trong. Ngay phía trước đã có thể nhìn thấy trung tâm thành phố những cái kia kiến trúc cao lớn cái bóng. Bù một giấc tỉnh. Sáng ngày thứ hai, không bao giờ hỏi đến công ty quản lý Lý Phi, hiếm thấy xuất hiện ở công ty phòng họp bên trong, ngồi tại Tần Tố Tố dưới tay thanh thứ nhất trên ghế. Lý Phi nhìn một chút hình phó tổng lưu lại chỗ ngồi trống, hướng về xung quanh nhìn một chút, sau đó phân phó một tiếng, "Cái kia ai, đem không cái ghế dọn đi." Mấy người trẻ tuổi vội vàng đứng lên đến, vén lên sơ mi trắng tay áo, đem hình phó tổng cái ghế từ trong phòng họp rời ra ngoài. Sau đó Tần Tố Tố liền bình tĩnh nói ra, "Bây giờ bắt đầu buổi họp. Thông lệ sáng sớm sẽ bắt đầu." Chịu một cái bàn tay qua đi đại phòng chứng khoán bình tĩnh lại, tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì. Năm đó cái kia thiên sinh địa dưỡng khỉ hoàng, lại mặc bạch đầu phục trở về, còn niết lên chân bắt chéo, che miệng đánh lên áp. Chúng ta quản đành phải giả câm bơ yết, nghiêm túc tại sổ tay bên trên làm lên ghi chép. Ngược lại là Tần tổng đống nhiên trở nên ôn nhu một chút, nhìn lên có chút bình dị gần gũi, để cao quản nhóm cảm thấy không quá thích ứng, thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Sáng sớm biết mở xong, Lý Phi, Tần Tố Tố cùng Triệu Phỉ Phỉ ba người rời đi phòng họp, đi vào thang máy. Thang máy bên trong chỉ có Tang Ác Nhân. Tần Tố Tố liền nhịn không được, nhỏ giọng oán trách lên, "Ngươi có thể hay không cho ta chút mặt mũi à, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất nhiều?" Lý Phi một phát miệng, lập tức nói ra, "Ta cứ như vậy, hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh, thanh phong lướt qua sân đường, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang." Tần Tố Tố nhìn tiêu căng khó thuần Lý Phi, tức giận liếc mắt. Lúc này ken một tiếng vang nhỏ, thang máy mở ra. Lý Phi cùng Tần Tố Tố lập tức khôi phục bình thường. Đang đợi thang máy đám nhân viên, vội vàng hướng lấy lao bản chào hỏi, "Tần tổng tốt, Phi ca tốt." Không biết bắt đầu từ khi nào, công ty trên dưới tựa hồ thống nhất nhận biết, đem đối với Lý Phi xưng hô từ Lý tổng đổi thành Phi ca, thậm chí kêu lên đến 10 phần tự nhiên, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Cùng chờ thang máy bên trong đám nhân viên gặp thoáng qua, ba người trở lại tổng giám đốc văn phòng, sau đó liền riêng phần mình bận rộn lên. Tần Tố Tố lại bắt đầu đội vàng văn phòng. Lý Phi nhìn một chút thời gian, hướng về Triệu Phỉ Phỉ hỏi, "Tiểu Triệu, trường học liên hệ tốt sao?" Triệu Phỉ Phỉ vội vàng nói, "Liên hệ tốt, Phi ca, tranh nhi tùy thời có thể lấy nhập học." Lý Phi lên tiếng, lại đi qua vô vô Tần Tố Tố cái bàn, sau đó buộc lại bạch đầu phục nút thắt, phối hợp rời đi. Lý Phi vừa mới rời đi, Tần Tố Tố liền nhỏ giọng nói thầm lên, "Chết bộ dáng, nói hơn hai câu nói có thể chết sao?" Lão bản lại bắt đầu nói một mình. Triệu Phỉ Phỉ ngược lại là đã thành thói quen. Sau đó Triệu Phỉ Phỉ liền nhớ tới đêm qua, tiền bối cho Lý Phi kỳ diệu đánh giá, cùng tiểu trung bá tổng cái từ này nội hàm. Đến cùng là bằng cấp rất cao trường nổi tiếng tinh anh. Triệu Phỉ Phỉ trầm ngâm phút chốc, liền vui lòng phục tùng ở trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm. Tuy là thương nhân lại ý chí xuân thu đại nghĩa, làm rõ sai trái, tà chính, thiện ác, khen chê. Nice sir. Chương 454, quân tử, mặt mũi. Chương 454, quân tử, mặt mũi. Triệu Phỉ Phỉ cho Lý Phi Xuân cái tiểu trung bá tổng định nghĩa sau đó, lại vụng trộm nhìn một chút Tần Tố Tố, ở trong lòng âm thầm tính toán lên. Lão bản lại là cái dạng gì người đâu? Vấn đề này rất nhanh liền có đáp án. Tiểu trung đại nữ chính. Triệu Phỉ Phỉ biết lão bản mặc dù đọc qua Dương sách, nhìn lên rất kiêu ngạo cũng rất tự phụ, thực chất bên trong nhưng thật ra là cái rất truyền thống tiểu trung nữ tử. Nàng chỉ là ngoài miệng nói đến không muốn, trong lòng kỳ thực đã sớm chịu thua, ưa thích cùng Phi Ca đấu võ mồm, đại khái là nàng bị thuần phục cuối cùng của cường. Phi Ca nhìn qua đối với lão bản dữ dằn, thế nhưng là cũng không lơ đánh, ngược lại mỗi ngày bị lão bản quyền đấm cước đá, mạnh miệng cũng là hắn cuối cùng của cường. Mà lão bản bây giờ làm ra tất cả, cũng là vì mình nhận định nam nhân chứng minh, nàng có thể làm một người phụ nữ mạnh mẽ đồng thời, còn có thể làm một cái tốt thế tử, tốt bụng mụ. Phi Ca cùng lão bản trên thân điểm giống nhau, đó là bọn hắn đều rất có mãnh liệt ý thức trách nhiệm, rất có ăn ý dưỡng dục lấy mình hải tử. Bọn hắn đều trung thực kiên thủ, truyền thừa trăm ngàn năm hôn nhân ái tình nhìn, đây để Triệu Phỉ Phỉ nhớ tới giống như mình truyền thống phụ mẫu. Triệu Phỉ Phỉ tựa hồ nghĩ thông suốt, nhưng lại rất nhanh lại mê mang, khi trong tình yêu xen lẫn trách nhiệm, nghĩa vụ cùng khác thứ gì sau đó, vậy còn cứ gọi ái tình sao? Có lẽ đây cũng là kiểu chung ái tình, lại có lẽ trên thế giới này cũng không tồn tại ái tình chuyện này. Đáng tiếc bọn hắn hai người, cuối cùng vẫn là không thể sớm chiều ở chung. Vì cái gì đây? Bọn hắn muốn là trời đất tạo nên một đôi, vì cái gì không có tu thành chính quả? Ở trong lòng trầm ngâm, cân nhắc lấy, Triệu Phỉ Phỉ đi hướng máy đun nước, như thường ngày đồng dạng lấy xuống không thùng, sau đó một tay nhấc lên nặng mấy chục cân một cái khác thùng nước suối. Cho nên, Triệu Phỉ Phỉ cảm thấy tại Phi Ca cùng lão bản trung gian, nhất định là có một người đã từng xảy ra vấn đề. Ký túc xá bên ngoài. Hát xì. Lý Phi mới vừa vặn đi đến bãi đỗ xe, liền không hiểu thấu hát hơi một cái, sau đó quay đầu nhìn một chút Tần Tố Tố văn phòng cửa sổ. Nữ nhân này, nhất định lại đang len lén dưới ta, nhìn ta quay đầu làm sao thu thập ngươi. Lý Phi nhỏ giọng nói thầm lấy ngồi vào trong xe, hướng về Tần gia phương hướng mở đi ra. Sau một giờ, Tần gia, Tranh Nhi đã sớm học thuộc lòng túi hai bay, cùng mình mới tài xế tại trong phòng chờ. Mới tài xế là một cái nhìn qua rất giản dị, cũng không xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài, vững chắc ra lưng cùng ra dạng khí chất biểu lộ nữ hài thân phận, là đáng tin người. Sau đó ba người rời đi Tần gia, lái xe đi vào phụ cận tiểu học, hao tốn một chút thời gian làm xong thủ tục nhập học. Nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi, Lý Phi cùng Tranh Nhi tài xế, còn có hiệu trưởng ba người đứng trong hành lang, nhìn một vị giáo viên chủ nhiệm mang theo vui vẻ Tranh Nhi đi vào phòng học. Rất nhanh từ phòng học bên trong truyền đến lão sư âm thanh, các đồng học an tĩnh một chút, hôm nay cho mọi người giới thiệu một vị bạn học mới. Sau đó là bọn nhỏ nhiệt liệt vỗ tay, còn có non nớt tiếng cười vui. Hoan nghênh ngươi nha, Thần Tranh. Thần Tranh, ngươi tốt. Bọn nhỏ đồng ngôn đồng ngữ bên trong, Lý Phi hướng về hiệu trưởng nói ra, xin nhờ. Hiệu trưởng trên mặt đã sớm cười thành một bá hoa, này nha. Lý tổng nói chỗ nào nói, ngài thật sự là quá khách khí. Một phen hàn huyên qua đi, Lý Phi cùng nữ tài xế rời đi trường học, cho tài xế trong nhà an bài một cái phòng, lại dặn dò một phen. Sự tình đều xong xuôi, mới tài xế cũng ở, Lý Phi liền lại nhàn nhã lên, trốn đến Tần Tố Tố trong tiểu viện uống trà. Bận rộn bên trong trộm đến nửa ngày nhàn, phụ sinh như mộng nhìn tương cầu. Thế nhưng là nhàn cũng không có nhàn bao lâu, truyền thông công ty Tiểu Tạ cùng Lý Mai lại phát tới tin tức, nhằm vào Tần Tố Tố cùng Đại Phong chứng khoán dư luận lại bắt đầu lên men. Tiểu Tạ cùng Lý Mai rất gấp, Lý Phi lại không nhanh không chậm quay về một đầu tin tức, tốt, ta đã biết, ta đến xử lý a. Chịu bàn tay hình phó tổng đã lấy lại tinh thần, đồng thời nhìn lên còn có chút không phục. Đứng người lên, Lý Phi lần nữa mở ra A8 lên đường. Sau một giờ, trung tâm thành phố một nhà bệnh viện, khu nội trú. Khi mặc bạch đầu phục Lý Phi sải bước đi vào một gian ngoại thương phòng bệnh, đang cùng người nhà nói chuyện phiếm hình phó tổng ngây ngẩn cả người. Hình phó tổng trong nháy mắt mở to hai mắt, nụ cười cứng ở xương trên mặt. Lý Phi liền hướng về hắn phất phất tay, đưa qua một cái sán lạn nụ cười, "Lão hình, khá hơn chút nào không?" Hình phó tổng người ngốc, có chút kinh hoàng kêu lên, "Ngươi là làm sao tìm được nơi này?" Lý Phi cười đến càng thêm sán lạn, "Ngươi quên, lão hình, ngày đó ở công ty bên trong, là ta giúp ngươi gọi xe cứu thương nhà, ta đương nhiên có thể tìm tới ngươi." "Thế nào đây là, mất trí nhớ?" Hình phó tổng lại ngây ngẩn cả người, sau đó liền hét to lên, y tá, đến người a. Trực ban y tá bệ bộn nhiều việc, cũng không có chạy tới, ngược lại là một người mặc sơ mi trắng, quần tây trung niên nam nhân, bước nhanh từ ngoài cửa đi đến. Nam nhân thần thái có chút lo lắng, hướng về lao hình hỏi, ba, thế nào ba? Lao hình lập tức tạm ngừng. Lý Phi liền nhìn một chút trung niên nam nhân, hướng về nam nhân vươn tay, lộ ra trắng toát rằng, ngươi chính là lao hình công tử a, ta là lao hình đồng nghiệp. Ngươi, xưng hô như thế nào? Trung niên nam nhân nhìn Lý Phi trên mặt phát ra từ thật tâm nụ cười, bản năng vươn tay cùng Lý Phi cầm một cái. Hình kiện. Lý Phi lập tức tán dương, tên rất hay. Tại hình công tử mờ mịt nhìn chăm chú dưới, Lý Phi cũng làm cái tự giới thiệu, ta là Lý Phi. Hình công tử trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, điện giật một dạng nắm tay hất ra. Lý Phi lại hướng về hắn cười cười. Xác nhận qua ánh mắt, người này con mắt không ánh sáng, nhìn lên không quá thông minh bộ dáng. Đây cũng là một kiện thích nghe ngóng sự tình, một cái bởi vì di truyền học đều trị trở về nguyên lý, thêm ngôn triều từ bé sở tạo ra được đến thùng cơm. Không hiểu quỷ dị bầu không khí bên trong, hình phó tổng khí diễm lại không phép lối, mà là tâm bình khí hòa nói ra, "Tiểu Kiệt, ngươi đi ra ngoài trước, ta còn có chút sự tình muốn cùng Lý tổng nói một chút." Không quá thông minh hình công tử đáp ứng sau đó từ phòng bệnh đi vào trong ra ngoài. Tại Lý Phi nhìn chăm chú dưới, bệnh môn bại lộ hình phó tổng nhìn lên có chút hoảng, hắn biết mình nhi tử tại Lý Phi trước mặt, liền một hiệp đều nhịn không được. Cuối cùng, hình phó tổng xưng trên mặt lộ ra một tia mềm yếu, sau đó nói, chuyện này, đúng là ta không đúng, ta hướng ngươi cùng Tố Tố xin lỗi. Nói đến, hình phó tổng rộng rãi lên, ôi, ta đều đây tuổi đã cao, đã sớm hẳn là lui xuống, ta xem chuyện này cứ tính như thế à. Ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta đồng dạng so đo. Hình phó tổng bắt đầu ăn nói khép nép, nhìn lên hắn đã tính trước, cho rằng Lý Phi nhất định sẽ tiếp nhận hắn xin lỗi, sau đó lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Đây là hắn lý giải nhân tính, cũng là hắn dựa vào sinh tồn nhân sinh kinh nghiệm. Mà Lý Phi nhìn hắn ánh mắt tràn đầy thương hại, đây thương hại để hình phó tổng cảm thấy mình đối với tình người bắt cùng tính kế đã thành công. Tại hình phó tổng nhìn chăm chú dưới, Lý Phi bỗng nhiên bình tĩnh nói ra, thế nhưng là lão hình, ngươi nói, ta liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Hình phó tổng ngây ngẩn cả người. Lý Phi lại hướng về hắn vừa cười vừa nói, lão hình, ngươi nhìn ta, đời ông nội trồng trọt, bậc cha chú mở ra thuê, ta bây giờ kích cỡ cũng là lão bản. Từ tham gia quân ngũ, xuất ngũ đến mở ra thuê, xã hội đen, từ một cái người nửa mù chữ leo đến hôm nay địa vị, ngươi nói ta khó khăn biết bao. Trong mấy mắt, hình phó tổng xưng mặt mo trở nên cho tàn. Lý Phi liền lại bình tĩnh nói ra, quân tử ước hiếp chi lấy mới là sao, lão hình, đáng tiếc ngươi xem là người, ta cũng không phải cái gì quân tử, cũng không phải người tốt lành gì. Ngươi nói tính coi như xong sao, vậy ta Lý Mộ Nhân mặt mũi hướng chỗ nào đặt, Tố Tố mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Ta không muốn mặt mũi sao? Hình phó tổng cả người đều cứng đờ, Lý Phi lại cười lại càng thêm thoải mái, buông tha ngươi, cứ tính như vậy, vậy sau này gió lớn chi đội ngũ này còn thế nào mang? Chẳng phải là cái gì mèo rừng dã thú đều có thể tùy ý làm vậy, sau đó nói một câu thật có lỗi liền không sao. Khi Lý Phi dùng nhất bình tĩnh thái độ, nói ra tàn nhẫn nhất nói. Hình phó tổng biết mình xong. Chương 455, quy củ, phương viên chương 455, quy củ, phương viên hình phó tổng nhìn Lý Phi khí khái hào hùng trên mặt mang chân thành nụ cười, vậy mà cứng họng. Cái này tại vòng tròn bên trong tung hoành mấy chục năm lão hồ ly, giờ phút này tuyệt đối không ngờ rằng, mình vận dụng cả một đời thủ đoạn, vậy mà tại Lý Phi trên thân mất hiệu lực. Những này đa mưu túc trí thủ đoạn, bao gồm đối với tình người bắt, tiến thối hỏa hầu năm giữ, đối với ngây thơ hậu bối dụ dỗ, đối với thiện lương lợi dụng trở chút. Những thủ đoạn này vậy mà hết thảy đều vô dụng. Kết quả này lật đổ hình phó tổng tam quan, nhường hắn bắt đầu một lần nữa xem Lý Phi. Ngươi, hình phó tổng rất muốn nói chút gì, lại phát hiện mình có chút tật lời. Hắn đột nhiên cảm giác được Lý Phi người này có chút đáng sợ, tựa như là một cái thâm bất khả chắc đầm sâu, lại như là một tòa vô pháp vượt qua đại sơn. Lý Phi lại giống như là nhìn thấu hắn nội tâm, vừa cười nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi có phải hay không muốn nói, một cái thối mù chữ, mở ra thuê tầng dưới cho người, làm sao khả năng đấu qua ngươi? Ta là đầu óc ngu si, rất trưởng nghĩa, rất hiền lành, lại biết tiến thối người, cho nên chỉ cần ngươi lui một bước, nói vài lời mềm nói, ta hẳn là liền sẽ nhân từ nương tay buông tha ngươi. Sau đó ngươi liền có thể trốn ở âm u trong góc gần nút lên, kiên nhẫn chờ đợi một lần xuất thủ cơ hội. Một câu để hình phó tổng vốn đã 10 phần cứng đờ mặt mò, biến càng thêm tái nhợt. Lý Phi nhưng lại không nóng không lạnh nói ra, ngươi thật xem là người, lão hình, ta học tập ma pháp là vì đánh bại ma pháp. Ta học tập đạo lý là vì minh bạch đạo lý là vì cùng ngươi giảng đạo lý, thế nhưng là phân rõ phải trái không nói đạo lý, không ở chỗ có hay không lý, mấu chốt tại nói như thế nào. Ta khoảng cũng ngủ không được, suy đi nghĩ lại suy nghĩ, lão tổ tông lưu lại đạo lý đến cùng có vấn đề gì đâu, đại khái là quá nhân tử, quá thiện lương, rất ưa thích giảng đạo lý. Mọi thứ đều là hang quá hóa dở. Đây không phải liền là bình thường chi đạo sao? Ngươi xem một chút. Lý Phi vừa cười vừa nói, chúng ta người hiện đại cũng không thể so với cổ nhân kém nha, đây không đều là người hiện đại tổng kết ra cảnh thế danh ngôn sao? Chúng ta hấp thụ lão tổ tông trí tuệ sau đó, luôn là muốn dẫm lên tiền bối lưu lại dấu chân đi lên phía trước, chúng ta cũng không thể bảo thủ không chịu thay đổi, không muốn phát triển à. Chúng ta cũng là muốn tiến bộ, ai không muốn tiến bộ đây? Cho nên cảm tạ internet thời đại à, lão hình, để ngươi dạng người này đã mất đi thị trường, để cho các ngươi những cái kia thủ đoạn nham hiểm bị nhìn xuyên, chơi không chuyện. Nhưng ta dạng người này lại trưởng thành, ra mặt, có được chắc tuyệt nhận biết, vậy mà cũng hiểu được tài chính cùng tư bản vật tác. Cho nên ta thật rất cảm tạ thời đại ban ân. Lúc này Lý Phi thoải mái cười to lên, mà hình phó tổng huyết áp bắt đầu tăng gọn. Lý Phi liền lại đưa tới, nhỏ giọng nói ra, ngươi có biết hay không chúng ta đời ông nội cùng các bậc cha chú chịu đủ, nóng trong một ngày này phán bao lâu. Tiếp lấy Lý Phi liền lại kéo kéo trên thân bạch âu phục, lưu lại một câu, liền từ phòng bệnh bên trong nên ngang rời đi. Ngươi không phải thua ở thủ đoạn tốt hậu, mà là thua ở nhận biết là hậu, cho nên ngươi liền chân thật chờ chết ta. Hình phó tổng mặt xám như cho. Buổi chiều, Đại Phong Chứng Khoán tổng giám đốc văn phòng, cửa phòng đóng chặt. Tần Tố Tố còn tại văn phòng, đang cùng Triệu Xính Đỉnh, Triệu Phỉ Phỉ hai người thương lượng liên quan tới trí tuệ nhân tạo đạo mù mắt kính hạng mục. Lý Phi tắc đứng tại bên cửa sổ, nhìn dưới lầu bãi đỗ xe ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Có mấy cái hình phó tổng tâm phúc bị mang đi, còn có hình phó tổng máy vi tính làm việc, vật phẩm tư nhân cũng đều bị kê biên tài sản. Công ty bộ pháp vụ tại Tần Tố Tố mệnh lệnh dưới, đem hình phó tổng đưa vào ngục giam, tội danh tự nhiên là chức vụ xâm chiếm, chắc hẳn đây không phải là một con số nhỏ. Đến lôi chuyện cũ thời điểm, một trận xảy ra bất ngờ đại thanh tẩy, nguyên lão hệ nhân mã tan tác như chim ong, mà một trận sóng gió lớn vừa mới bắt đầu. Lý Phi biết mình cùng Tần Tố Tố muốn tiếp tục đi về phía trước. Vua nào chiều thần ấy? Nếu như đã đi đến bước này, như vậy mình cùng Tần Tố Tố cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể lấy thế xét đánh lôi đình đem hình phó tổng một phái triệt để thanh tẩy sạch. Hình phó tổng nhân sinh đã xong đời. Có thể Tần Tố Tố cùng Lý Phi sẽ dẫm lên hắn hải cốt tiếp tục đi lên phía trước. Ba nữ nhân tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Lý Phi bỗng nhiên xoay người, hướng về Tần Tố Tố nói ra, ngươi cho mình thả mọi người a. Ba nữ nhân ngẩng đầu nhìn lại. Lý Phi liền chững chạc đàng hoàng nói ra, Tần Tố Tố ngươi có thể hay không khi tổng giám đốc, loại này đắc tội nhân sự sao có thể tự mình đi làm đây. Lúc này ngươi hẳn là trốn đi đến, đem những này sự tình giao cho Mã Tử đi làm. Trong phòng một trận yên tĩnh qua đi. Tần Tố Tố liếc một cái. Triệu Phỉ Phỉ ngây ngẩn cả người, nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng nói ra, ta không phải Mã Tử, ta là Lâu La. Đứng ở một bên Triệu Xính Đình rất nhanh lấy lại tinh thần, giật mình nói ra, a, ta là nhân sự bộ chủ quản, ta là Mã Tử. Lúc này Tần Tố Tố nói ra, Xính Đình ngươi đừng nghe hắn, chuyện này ta sẽ đích thân xử lý, ngươi ép không được những cái kia người. Nói đến, Tần Tố Tố hướng về Lý Phi cười lạnh lên, ha ha, ta nhìn ngươi như cái cẩu đầu quân sư. Triệu Xính Đình lại đã sớm có liêu giác ngộ, vội vàng nói, ta cảm thấy Phi ca nói có đạo lý, không thể quy củ, không toa thuốc tròn. Ta mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ, ở công ty bên trong thành lập một cái duy trì trật tự trưởng trị bộ môn, chuyên môn đến xử lý những này nơi làm việc quấy rối, chức vụ phạm tội loại hình sự tình. Tố Tố tỷ ngươi vẫn là cho mình thả mọi người a, ta đến tự mình quản lý cái ngành này. Lần này Tần Tố Tố không có phản đối. Lý Phi hướng về Triệu Xính Đình cười cười. Triệu Phỉ Phỉ cúi đầu, dùng tóc chặn lại mặt, giả trang mình cái gì cũng không có nhìn thấy. Sau đó mỗi người đều tìm đến mình vị trí. Công ty cũng biến thành tốt hơn. Lý Phi điểm phá tất cả sau đó, liền không cần phải nhiều lời nữa. Không có quy củ, không toa thuốc tròn. Lý Phi cảm thấy Triệu Xính Đình lời nói này rất đúng, mà mình lại thông suốt một chút, đối với thiện lương cùng trượng nghĩa lý giải cải biến một chút. Thế là tại Triệu Xính Đình thuyết phục phía dưới, Tần Tố Tố cuối cùng đồng ý cho mình thả mọi người. Sau đó, Triệu Xính Đình vội vã từ văn phòng rời đi, Lý Phi nhìn nàng bóng lưng, trong đầu nhưng lại hiện ra Thái Tiểu Kinh đã mơ hồ bộ dáng. Sau đó Lý Phi bắt đầu hối hận. Nếu mình đã sớm minh bạch thang mện, đấu gạo thù đạo lý, như vậy Thái Tiểu Kinh bi kịch có lẽ liền sẽ không phát sinh. Lý Phi cảm thấy mình cũng đã cởi ra nhân sinh đây đạo câu đố, nhưng lại để mình trở nên chán ghét lên. Trong yên tĩnh, quyết định cho mình nghỉ Tần Tố Tố, mở ra bàn công tác ngăn kéo, bắt đầu thu thập lại trọng yếu vật phẩm tư nhân. Triệu Phỉ Phỉ đứng ở một bên, cúi đầu, ở trong lòng lặng lẽ thì thầm lên, thế giới này thật là quá phức tạp đi. Không hiểu rõ. Lý Phi nhưng thật giống như nhìn thấu nàng ý nghĩ, đột nhiên không đầu không đuôi nói ra, thế giới này cũng không phức tạp là người. Triệu Phỉ Phỉ ngẩng đầu, lên tiếng, a. Lý Phi hướng về nàng cười cười. Sau đó thời gian đi vào buổi tối. Thần ra, bỏ nghỉ dài hạn Tần Tố Tố cuối cùng buông lòng xuống, đem trên người mình áp lực, ném cho mình tỉ mỉ vun trồng phụ tá đắc lực. Sau đó Tần Tố Tố bắt đầu đoán giận, ngươi làm gì cùng Xính Đình nói những lời kia, nói cũng thật khó nghe, nàng biết phải nên làm như thế nào. Lý Phi lập tức chế giễu lại, thân ái, ngươi thật dối trá. Tần Tố Tố lại bắt đầu cười lạnh, cũng vậy. Chương 456, Tiêu Giao Du, làm người. Chương 456, Tiêu Giao Du, làm người. Lý Phi cùng Tần Tố Tố thói quen đấu vài câu miệng, liền riêng phần mình rời đi ánh mắt. Hai người đều biết, đối phương làm là chính xác sự tình. Thái Tiểu Kinh bi kịch ở chỗ, Lý Phi đối với hắn thật sự là quá tốt rồi, để Thái Tiểu Kinh đã mất đi đối tự thân giá trị phân rõ năng lực. Thường nói ỷ lại sủng sinh tiêu, nói chính là cái đạo lý này. Thế là Lý Phi thở dài, người a. Tần Tố Tố lại chắc chắn nói ra, ta hiểu rõ Xính Đình, nàng cùng Thái Tiểu Kinh không giống nhau. Lý Phi lên tiếng, ân, xác thực không giống nhau. Thế là hai người lẫn nhau nhìn đối phương, riêng phần mình tại đối phương trong mắt, thấy được một cái ưa thích tự tìm phiền não người chủ nghĩa lý tưởng. Thế là Lý Phi hỏi, lý tưởng chủ nghĩa đi thông sao? Tần Tố Tố lập tức nói ra, không làm được. Lý Phi cũng cảm thấy không làm được. Thế nhưng là Tần Tố Tố lại hỏi ngược lại, ngươi đạo đức kinh phí công đọc sao? Vì cái gì không đảo ngược suy nghĩ một cái, nếu thế giới bên trên không để ý tới muốn chủ nghĩa giả, thế giới này lại biến thành cái dạng gì? Lý Phi trầm mặc phút chốc, sau đó lên tiếng, ngươi nói đúng. Bởi vì nếu trên thế giới này thật không có người chủ nghĩa lý tưởng, như vậy thế giới này liền sẽ mất đi lý tưởng, sau đó biến thành vô biên địa ngục. Thế là Lý Phi làm cái tổng kết, cho nên khởi ra nhân sinh đây đạo câu đố phương pháp, kỳ thực thật rất đơn giản, gặp phải khó mà khởi ra khúc mắc, chỉ cần đảo ngược suy nghĩ là có thể. Đại đạo chí giản. Sau đó Lý Phi lại bắt đầu nghĩ lại mình, nếu năm đó ta sớm một chút cùng Tiểu Kinh nói một chút, mắng hắn một trận, thậm chí hung hăng đánh cho hắn một trận, có lẽ kết quả liền khác biệt. Thế giới này xảy ra vấn đề gì đây? Lý Phi trong lòng dần dần có đáp án, trong miệng tự lẩm bẩm lên, thế giới này vấn đề ở chỗ vật chất phát triển, nhưng tín ngưỡng và văn hóa không cùng bên trên. Cho nên Tố Tố ngươi nói đúng, Triệu Xính Đình vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành Thái Tiểu Kinh, bởi vì Triệu Xính Đình là có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Lý Phi tự mình lẩm bẩm, Tần Tố Tố nhưng không có lên tiếng. Nàng tùy ý Lý Phi đắm chìm trong một loại nào đó hối hận cảm xúc bên trong, mình đứng dậy đi vào rau quả đại bằng, đi chăm sóc những cái kia tự tay gieo xuống rau quả trái cây. Rất nhanh Tần Tố Tố cầm lấy mấy quả cà chua, một chậu dâu tây đi ra. Lý Phi cuối cùng từ nhớ lại cùng tiết nối bên trong đi ra, cầm lấy quả hương bổ rêu độc lên. Rất nhanh, cách một tiếng vang nhỏ, Tần Tố Tố đem chứa được lấy dâu tây cùng cà chua món ăn nổi, trùng điệp đặt tại Lý Phi trước mặt. Dâu tây cùng cà chua tẩy rất sạch sẽ, Lý Phi nhìn một chút, liền nhỏ giọng oán giận lên, dọa ta một hồi, ngươi liền không thể cầm nhẹ để nhẹ sao? Tần Tố Tố mắt hạnh trợn lên, không thể, hạ độc, ăn chết ngươi. Lý Phi nhìn nàng chân mày lá liêu dựng thẳng bộ dáng, không khỏi nết nết miệng, liền cầm lấy một cái cà chua, một bên đong đưa quạt hương bổ một bên ăn lên. Tần Tố Tố cũng bắt đầu ăn cỏ dâu. Hai người lại đấu vài câu miệng, đột nhiên cảm giác được mất hết cả hứng, liền lại không hướng đối phương bắt chẹt riêng phần mình cảm xúc giá trị. ngay hơi nóng, thế là Tần Tố Tố lại đem tóc dài bật lên, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt đỏ bừng, để nàng nhìn lên nhiều hơn mấy phần chân thật. Cách đó không xa là Tranh Nhi gian phòng, tan học Tranh Nhi đang tại làm bài tập. Ngày đầu tiên bên trên công lập tiểu học Tranh Nhi, hẳn là làm quen không ít bạn mới, đây đường hắn nhìn lên sáng sủa rất nhiều. Lúc này Lý Phi nói ra, tiểu học cũng nhiều như vậy tác nghiệp sao? Tần Tố Tố liếc một cái, tức giận nói ra, ngươi nếu là thực sự không tìm được đề tài, cũng có thể không cần lên tiếng. Lý Phi lập tức bị sặc, sau đó hậm hực nói ra, lại mắc bệnh. Tần Tố Tố chế giễu lại, ngươi có dược à? Lý Phi nhìn nàng quật cường bộ dáng, quả quyết ngậm miệng lại, đứng người lên, thuần thục vén lên sơ mi trắng tay áo. Tần Tố Tố gương mặt bá một cái liền đỏ lên. Lý Phi thưởng thức nàng xấu hổ bộ dáng, chợt phát hiện một sự kiện, nguyên lai mình cùng Tần Tố Tố giữa ở trung phương thức không bàn mà hợp thiên đạo, đó là không thể nuông chiều nàng, nâng lên đến liền đi. Sau đó nàng liền sẽ ngậm miệng. Tại Lý Phi sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Tần Tố Tố đỏ mặt nói ra, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút nha, lúc này mới mấy điểm đây. Lý Phi nhẹ gật đầu, không quan trọng nói ra, vậy liền chờ một chút, ta không đợi. Tần Tố Tố cực kỳ lung túng, bắt lấy một cái cà chua ném tới. Lý Phi nhẹ nhõm cà chua, sau đó cắn một cái. Tần Tố Tố dùng mu bàn tay xoa xoa đỏ bừng mặt. Thế là thời gian đi vào sáng sớm ngày thứ hai. Cuối tuần, cũng là Tần Tố Tố nghỉ ngơi ngày đầu tiên, nữ bá tổng có một điểm tinh khí thần, bắt đầu cho ái tử phụ đạo khởi công khóa đến. Bị Lý Phi điểm tỉnh Triệu Xính Đỉnh, nhận lấy lao bản vung nổi, bắt đầu triệu tập tinh binh cường tướng, ở công ty bên trong vung vẩy lên giảm biên chế đại đao. Năm đó cái kia thông minh tiểu Triệu cuối cùng trưởng thành lên. Nàng đao rất nhanh, rất sắc bén. Lý Phi không biết Triệu Xính Đỉnh có phải hay không rất cảm kích mình để tỉnh nàng. Có lẽ sẽ, có lẽ không biết. Bất quá điểm này cũng không trọng yếu. Nhàn nhã Lý Phi nho thường ngày đồng dạng ngồi tại thư phòng bên trong, mở ra laptop, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn trong thế giới giả lập nhân gian muôn màu. Một số người đắm chìm trong thấp kém nội dung bên trong vô pháp tự kiểm chế, một số người khác đang tại tham lam hấp thụ lấy thời đại chất dinh dưỡng. Cho nên một số người sẽ bị thời đại biên giới hóa, tại vô biên trong địa ngục trầm luân, mà đổi thành một số người đã liên lụy thời đại xe tốc hành, hướng về trạm tiếp theo mở đi ra. Lý Phi rõ ràng đã thấy trạm tiếp theo minh bài, bị sương mù che lấp minh bài bên trên, viết sáng long lanh bốn chữ lớn. Hoài nghi tất cả. Lúc này Lý Phi lại nghĩ tới thiên cổ kỳ thư Hoài Nam Tử bên trong, sở ghi chép thương hiệt tạo chữ. Thương hiệt tạo chữ thì, quỷ khóc đêm. Lời này là ý nói, tại thương hiệt sáng tạo hán tự thời điểm, trên thế giới này quỷ nhóm, sợ hãi tại trong đêm lớn tiếng khóc kêu lên. Cho nên vấn đề đến, quỷ vì cái gì sợ hãi thương hiệt sáng tạo hán tự? Bởi vì thế giới bên trên một khi có chữ, mọi người cũng liền có thể ghi chép lịch sử, tổng kết kinh nghiệm và dẫn, thế là mọi người cũng liền có tư tưởng, sau đó lại có văn minh. Cho nên chữ thứ này, đó là quỷ sợ nhất thần binh lợi khí. Len keng. Xã giao phần mềm lóe lên một cái, là Bạch Hà phát tới video liên tuyến. Liên tuyến tiếp thông. Lý Phi thuận miệng hỏi một câu, "Tỷ, thế nào?" Sau đó Bạch Hà bắt đầu phát sầu, nghiếp nghiếp hài tử này càng ngày càng không nghe lời, luôn là cùng ta mạnh miệng, không phục bản giáo. Ngươi nói hài tử này hồi nhỏ thật thông minh, làm sao sau khi lớn lên biến đần đây? Lý Phi im lặng, suy nghĩ một chút. Lý Phi hỏi ngược lại, "Tỷ tỷ, ngươi cái gọi là thông minh là cái gì? Là nghe ngươi nói, sau đó sao chép ngươi nhân sinh sao?" Sau đó Bạch Hà cũng bó tay rồi, bắt đầu ý thức được mình sai lầm. Có lẽ là ta sai rồi. Lý Phi nhìn cẩn thận từng ly từng tí Bạch Hà, hướng về nàng cười cười. Sau đó Bạch Hà lại bắt đầu phát sầu, "Vậy ngươi nói chờ bọn nhỏ trưởng thành, tương lai trong xã hội đến cùng liệu cái gì à? Liệu bằng cấp, tri thức, nhận biết, vẫn là gia thế?" Lý Phi vừa cười vừa nói, "Ngươi nói đều không đúng." Tại Bạch Hà mê mang nhìn chăm chú dưới, Lý Phi chắc chắn nói ra, tương lai thế giới bên trong, khi vật chất cực lớn phong phú, nhận biết hàng rào bị triệt để đánh vỡ, tin tức không kém phục tồn tại, gia thế cũng không che được. Thật đến lúc kia, liệu là ai tâm trí càng thêm kiện toàn, ai nhân cách càng có mị lực, ai trạng thái tinh thần khỏe mạnh hơn, không bên trong hao tổn, lại có thể nhận ép, có nhận biết lại có thủ đoạn. Bạch Hà giống như đã hiểu, lại hình như không có hiểu. Lý Phi liền hướng về Bạch Hà, kiên nhẫn giải thích lên, thừa thiên địa chi đang, mà ngự sáu khí chi phân biệt, lấy du lịch vô cùng. Trình độ văn hóa không cao Bạch Hà nghe ngây ngẩn cả người. Lý Phi đành phải còn nói thêm, lời này xuất từ điển trang Tiêu Giao Du, ý là thuận theo quy luật tự nhiên, không nhận ngoại vật ràng buộc. Lần này Bạch Hà nghe hiểu. Lý Phi liền lại nhàn nhã nói ra, ta nghĩ ta ngày xưa tại đại tự tại, đại tiêu giao. Bạch Hà có chút bừng tỉnh đại ngộ, a, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng. Lý Phi nhưng lại vừa cười vừa nói, thế nhưng là nói đi thì nói lại, nếu thật là giống điển trang nói tiêu giao tự tại, đây không phải là thành tiêu cực tỷ thế, kia xã hội còn thế nào phát triển? Bạch Hà trợn tròn mắt, phát ra một tiếng kêu nhỏ, a. Lý Phi nhìn nàng ngậm bức bộ dáng, thoải mái cười lên, lời này còn nói trở về, tin hết sách tắc không bằng không có sách. Cái gì khổng mạnh lão trang, đi cắt, đây tư tưởng, cái kia đạo lý, ta đọc khắp cả đây sách thánh hiển, nhìn qua từ cổ chí kim nhiều như vậy tiên hiển nói qua đạo lý, cuối cùng mới phát hiện đây thông thiên giấy trắng mực đen, các tiên hiển tiên ngôn và ngữ, đối với thế nhân quyến đủ, cuối cùng rót thành một câu, làm người a, đừng làm xuất sinh. Phàm là có thể đem người làm xong, đừng làm xuất sinh, thế giới này đã sớm đại đồng, bởi vì làm người thật rất khó nha. Một trận yên tĩnh qua đi, Bạch Hà con mắt dần dần sáng lên lên, sau đó yêu kiểu cười nói liên tục, này nha, ngươi tiểu nói này ta liền đã hiểu. Đúng, làm người, đừng làm xuất sinh. Nói lời này thời điểm, Bạch Hà giống như là thật lớn triệt hiểu ra, lại không mê mang, nguyên lai đạo lý thật đơn giản như vậy. Chương 457, Tuyết Nguyệt, thời gian thấm thoát chương 457, Tuyết Nguyệt, thời gian thấm thoát Bạch Hà tại ngây thơ bên trong minh bạch cái gì, liền giật mình nói, "À, ta hiểu ý ngươi, đọc sách là vì hiểu đạo lý là vì học làm người." Nguyên lai thánh hiền văn chương, tứ đại có tên, truyền thống văn hóa, cuối cùng đó là dạy làm người a. Lý Phi vừa cười vừa nói, "Ân." Bạch Hà suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói ra, "Vậy nếu là nói như vậy, đây lịch sử đều đã đi qua hơn 2000 năm, chúng ta đang làm người trong chuyện này giống như cũng không có cái gì tiến bộ." Lý Nhiên không khỏi bật cười nói, "Đây, ngươi nói như vậy cũng đúng." Thế nhưng là Bạch Hà rất nhanh lại mê mang, hoang mang hỏi, "Không đúng rồi, thế nhưng là xã hội rõ ràng là hướng trước phát triển, vì cái gì đạo đức trình độ lại tại hạ xuống? Đây nói không thông a." Bạch Hà lại lâm vào một loại nào đó mê nghĩ. Lý Phi liền tự nhiên nói ra, "Xã hội đương nhiên là hướng trước phát triển, bởi vì hơn 2000 năm đến, bách tính cũng chính là đại đa số người đạo đức trình độ là một mực tại vững bước đề cao. Điểm này từ có ghi chép văn tự, có thể đạt được đầy đủ chứng minh. Trước tần chỉ có số ít người có thể xem hiểu thánh hiền văn chương, đến Hàn Phú, Đường Thi, Tống Tử, Nguyên Quốc, lại đến Minh Triều đản sinh tiểu thuyết thoại bản, người người nghe nhiều nên thuộc tứ đại có tên, văn hóa cánh cửa một mực tại giảm xuống, cái này cũng đại biểu cho bách tính tố dưỡng một mực tại vững bước thăng cấp. Minh Triều sau đó cũng không nhắc lại. Cho nên nói, xã hội chỉnh thể đạo đức trình độ là bị một cái khác chút số ít người kéo xuống, cho nên mới tạo thành đạo đức không có giả tượng." Đây là Bạch Hà hỏi, "Ai nha, ngoại trừ đại đa số bách tính bên ngoài, người nào kéo xuống xã hội chỉnh thể đạo đức tiêu chuẩn?" Lý Phi lập tức ngậm miệng lại, khí khái hào hùng trên mặt tựa như là viết một hàng chữ lớn, "Ta không biết, biết ta cũng không nói." Lão giang hồ Bạch Hà cũng đã lòng dạ biết rõ, phát ra như chuông bạc tiếng cười, "Ha ha, ha ha, cũng có tiểu tử ngươi không dám nói đi." Lý Phi xấu hổ cười cười. Rất lâu, Lý Phi mới nhẹ giọng nói ra, "Đời này người cuối cùng vẫn là nhiều người tốt." Bạch Hà suy nghĩ một chút, tán đồng nói ra, "Ừm, bất kỳ xã hội nào đều là nhiều người tốt, tựa như là ngươi nói, chờ mặc người vĩnh viễn là đại đa số." Sau đó tỷ đệ hai người đối với xem ra liếc nhìn, đột nhiên cảm giác được có chút mất hết cả hứng. Liên Tuyên Quốc, Lý Phi từ Tần Tố Tố trong tiểu viện đi ra ngoài. Thời tiết là ánh nắng tươi sáng. Thư phòng bên trong truyền đến tranh nhi sáng sủa tiếng đọc sách, chớ thấy việc các nhỏ mà làm, vật lấy thiện tiểu mà không vì. Duy hiền duy đức, có thể phục tại người. Quân tử không thể nói tiểu thiện, không phải vì cũng mà bỏ chi, tiểu thiện tích là đại thiện. Không vì tiểu bất thiện, là vô hại mà vì đó, tiểu bất thiện tích mà làm đại bất thiện. Đây tiếng đọc sách xua tán đi Lý Phi trong lòng một chút mù mịt, phát ra một tiếng ý vị không rõ thở dài, "Là người, thật khó nha, ta phải làm một cái dạng gì người đâu?" Lúc này cách đó không xa, cũng không xinh đẹp thông minh Tiểu Triệu, cũng rất xinh đẹp ngây ngốc Tiểu Triệu bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Lý Phi bước nhanh đi tới. Là Triệu Xính Đình cùng Triệu Phỉ Phỉ đến. Triệu Xính Đình duy trì trước sau như một đoan trang. Thế nhưng là Triệu Phỉ Phỉ vừa nhìn thấy Lý Phi, liền mặt mày hớn hở lên, "Này, Phi ca ngươi tốt lắm, ta lại đến ăn trực." Người trẻ tuổi không tim không phổi khí tức đập vào mặt, Lý Phi hướng về Triệu Phỉ Phỉ cười lên, "Hoan nghênh, hoan nghênh." Triệu Phỉ Phỉ che miệng cười trộm lên. Lý Phi lại hướng về Triệu Xính Đình lên tiếng chào, "Xính Đình đến nhà." Triệu Xính Đình hướng về Lý Phi lộ ra nụ cười, mà Lý Phi từ nàng trong mắt thấy được một tia cảm kích. Lại một lát sau, một ô rách dưới SUV dừng ở ngoài cửa, hai cái mặc sơ mi trắng, quần tây mới thành lập công ty người sáng lập đi đến. Thôi có mấy phần quản cu é tần ra theo hai cái Tiểu Triệu, còn có mấy cái lập nghiệp giả đến, trở nên náo nhiệt lên. Hậu viện hai cái bó củi lò bên trong lại đun lên mới mẹ ngắt lấy rau quả cùng gà vịt thịt cá, còn có đắt đỏ chính phẩm ngũ thường gạo. Khói bếp lượn lờ dâng lên, cơm hương khí tràn ngập, một đám ngồi tại trong lương đình, ăn mới mẹ hoa quả khách sáo tán gẫu. Mấy cái mới ra đời tuổi trẻ lập nghiệp giả có chút câu thúc, cẩn thận từng ly từng tí hướng về nhà tư sản đại lao, hồi báo công ty nghiên cứu mới nhất tiến triển. Tần Tố Tố nghe rất chân thành, sau đó bất động thanh sắc hướng về mấy người trẻ tuổi, đưa ra một chút nghiêm ngặt yêu cầu. Mấy người mặc sơ mi trắng người trẻ tuổi trước chạc đàng hoàng nghe, tựa như gà con mổ thóc một dạng mãnh liệt gật đầu, "Tốt, chúng ta biết, Tần tổng." Lập tức làm. Đạt được tài chính, lại không có mất đi quyền khống chế những người trẻ tuổi kia cảm kích nước mắt không, Tần Tố Tố lại ăn nói có ý tứ. Bất quá Lý Phi nhìn đi ra, nàng kỳ thực đối với nhà này công ty mới tiến triển rất hài lòng. Giữa trưa, đồ ăn đã nấu xong. Mấy cái rất hiểu tiến thối người trẻ tuổi vội vàng đứng lên đến, nhỏ giọng nói ra, "Tần tổng, Lý tổng, Triệu tỷ, Phi Phi, không có chuyện khác chúng ta đi trước, không quay dậy các ngươi ăn cơm đi." Lúc này Tần Tố Tố bất động thanh sắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Phỉ Phỉ lập tức ngầm hiểu, hờn dỗi lấy nói ra, "Ai nha, mấy người các ngươi đại nam nhân thật không có ý tứ, có thể đừng như vậy giả mồm sao?" Mấy người trẻ tuổi lập tức một mặt xấu hổ. Triệu Phỉ Phỉ liền cười nói tự nhiên lên, "Các ngươi nhanh ngồi xuống đi, Tần tổng gia lại không thiếu các ngươi vài đôi đũa." Mấy cái tiến vào động bản thơ người trẻ tuổi, đành phải vừa đỏ nghiêm mặt ngồi xuống, nhìn nấu cơm A-Z đem đủ loại mỹ vị đồ ăn đã bưng lên. Cơm, hải sản, mới mẻ rau quả bày đầy một bàn. Bốn phía vây là non xanh nước biếc. Nhẹ giọng thì thầm bên trong. Lý Phi cùng Tần Tố Tố, Tranh Nhi ngồi cùng một chỗ, cầm đũa lên, bưng lên chén, nhìn trước mặt một màn này hình ảnh. Từ góc độ này nhìn qua, đập vào mi mắt là tuổi trẻ xinh đẹp Triệu Phỉ Phỉ, đoan trang giả dặn Triệu Phỉ Phỉ, còn có mấy cái câu nghệ tuổi trẻ lập nghiệp giả. Hình tượng này để Lý Phi kìm lòng không được, nghĩ đến 23 năm về trước. Ngay tại cùng một cái địa điểm, cùng một cái sân bên trong, ngồi tại đồng dạng vị trí bên trên Tần Chính Kiệt, Tần Mụ, còn có lúc ấy cũng rất trẻ trung hình phó tổng nhóm. Lúc này Lý Phi thấy được thời gian thấm thoát, tuế nguyệt xuyên qua. Mấy người trẻ tuổi ăn no rồi, để chén xuống đũa, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu liền rất tự giác cáo tử, lần này Tần Tố Tố không có giữ lại. Vừa rồi Tăng Lương Triệu Phỉ Phỉ, vẻ mặt tươi cười đem mấy đứa cùng tuổi nam nhân trẻ tuổi đưa đến Tần gia đại viện ngoài cửa. Chiếc kia pha SUV lái đi, hoàn thành nhiệm vụ Triệu Phỉ Phỉ bước nhanh đi trở về, đắc ý hướng về lao bản dựng lên cái a sau đó thời gian đi vào nhàn nhã buổi chiều. Tranh Nhi ngủ chưa đi, mấy người ngồi tại trong lương đình uống trà, tán gẫu không có dinh dưỡng chủ đề. Tần Tố Tố đông nhiên hướng về Lý Phi nói ra, ta chỗ này đã không có vấn đề gì, ngươi dự định lúc nào về nhà? Tiếng nói rơi xuống, Lý Phi cùng Triệu Sính Đỉnh, Triệu Phỉ Phỉ đồng thời cứng đờ, không hẹn mà cùng bộ tới. Tần Tố Tố lại dị thường bình tĩnh nói ra, không có việc gì nhi, ngươi đi trước à, do lớn sự tình chính ta có thể làm được. Ngươi về nhà sớm à? Triệu Sính Đỉnh cùng Triệu Phỉ Phỉ càng thêm kinh ngạc, không thể tin được mấy câu nói đó là từ cả đời hiếu thắng lao bản miệng bên trong nói ra. Lý Phi suy nghĩ một chút, lên tiếng, ân, ta hai ngày nữa liền đi, về nhà trước ở lại mấy ngày, sau đó ta muốn đi một chuyến giờ nợ à. Sau đó Tần Tố Tố khinh nu nói ra, ngươi qua bên kia làm cái gì, quặng mỏ xảy ra vấn đề? Lý Phi nhìn nàng quen thuộc gương mặt, kinh ngạc nói ra, quặng mỏ ngược lại là không có xảy ra vấn đề, bất quá ta đám kia minh đệ gặp phải điểm phiền phức. Tần Tố Tố lo lắng hỏi, tiểu tôn mấy người bọn hắn gặp phải phiền phức? Lý Phi nhẹ gật đầu, ân, một điểm phiền phức nhỏ, nên vấn đề không lớn. Tần Tố Tố cũng nhìn Lý Phi mặt, lo lắng dặn dò lên, vậy ngươi cẩn thận một chút nha, bên kia hiện tại rất loạn. Lý Phi lại gật đầu một cái, lên tiếng, trong lòng ta có ít. Tại hai người bình tĩnh nhẹ giọng thì thầm bên trong, đầu hè thời tiết gió nhẹ chầm chậm quét, hình ảnh lần nữa dừng lại thành một bức tranh thủy mặc. Triệu Phỉ Phỉ có chút mê mang. Triệu Sính Đình sáng tỏ trong mắt, lại hiện ra một tia tiếc nuối, nàng biết đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, 40 tuổi Tố Tố tỷ cuối cùng hoàn thành mình nhân sinh tu hành, trở nên bình thản đi lên. Có thể tiếc nuối cũng đã vô pháp đền bù. Nàng chịu thua. Chương 458, một ý niệm chương 458, một ý niệm nhẹ giọng thì thầm nói chuyện phía bên trong, Tần Tố Tố trở nên bình hòa rất nhiều, ôn nhu rất nhiều, lại không giống như kiểu trước đây hùng hổ dọa người. 40 tuổi Tần Tố Tố tại đã trải qua mưa gió qua đi, tựa hồ cuối cùng sống minh bạch. Đây để Lý Phi càng thêm ấn chứng một sự kiện, bất luận một cái đã từng bao nhiêu cố chấp người, chỉ cần mình nguyện ý cải biến, như vậy cải biến thật cũng chỉ trong một ý nghĩ. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, nhất niệm tiêu dao, nhất niệm vĩnh hằng. Mà người lớn nhất địch nhân chính là trong lòng mình chấp niệm, nếu như khắc phục đây chấp niệm, bước ra bước đầu tiên, nhân sinh liền sẽ rộng mở trong sáng. Sau đó mọi người liền sẽ hiểu đắc sinh xác định chủ đề nghĩa, đem mỗi một ngày đều sống rất đặc sắc, sau đó đi làm chính xác sự tình. Đây cũng là lão tổ tông thông suốt, cũng là chúng ta hấp thụ nho, thả, đạo tam dạy tinh túy truyền thống văn hóa chân lý. Đáng tiếc nha, trên thế giới này đại đa số người đều sống ngơ ngơ ngác ngác, không rõ đây một ý niệm chỉ xích thiên ai. Có lẽ là trời tốt, một mảnh mây đen che khuất mặt trời, để buổi chiều có chút khô nóng thời tiết biến mát mẻ lên. Lúc này Lý Phi nhìn Tần Tố Tố ôn nhu bộ dáng, đột nhiên nói ra, "Tố Tố, nói thật, ngươi dạng này rất không có ý nghĩa." Tần Tố Tố hướng về nhìn lại, hoài nghi hỏi, "Cái gì?" Lý Phi suy nghĩ một chút, mới hàm hồ nói ra, "Ta chính là cảm thấy a, ngươi bỗng nhiên không cùng ta đấu võ mồm, ta còn thực sự có chút không quá thói quen." Trong lương đình chợt im lặng xuống tới. Tần Tố Tố lập tức sù lông, lại mắt hạnh trợn lên mắng, "Lý Phi, ngươi người này có phải hay không có cái gì bệnh nặng, cho ngươi mặt mũi có đúng không?" "Này nha, ta thật sự là phụ, ta hiện tại đối với ngươi tốt cũng không được. Ngươi còn không muốn có đúng không?" Lý Phi nhìn nàng chân mày lá liêu dựng thẳng bộ dáng, chững chạc đàng hoàng lên tiếng, "Ân đây, ngươi phát cáo bộ dáng liền bình thường nhiều." Tần Tố Tố lập tức bị sặc, sau đó thật sâu khẩu khí, sau đó lặng lẽ nói với chính mình, "Không tức giận, không tức giận, ta tuyệt không tức giận." Lý Phi nhưng lại hướng về Tần Tố Tố, lộ ra sán lạn không mất khí khái hào hùng nụ cười. "Hắc hắc." Tần Tố Tố liếc mắt, cũng hướng về Lý Phi cười lạnh lên, "Hắc hắc hắc." Sau đó hai người lại bắt đầu trở nên ngây thơ đi lên. Ngồi ở một bên Triệu Sính Đỉnh, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, "Ôi uy, hai vị thật đúng là, để ta nói như thế nào đây, một lời khó nói hết ta." Nụ cười luôn là dễ dàng lây những người, Triệu Phỉ Phỉ cũng đi theo cười ngây ngô vài tiếng, cười qua cũng ngây thơ qua. Tần Tố Tố hung hăng trừng mắt liếc Lý Phi, sau đó nói, "Ta lười nhắc cùng ngươi ba hoa, ta cân nhắc qua, ta muốn theo thành phố phụ thương lượng một chút, tiếp nhận ngoại ô thành phố một cái đôi nát công trình, cải tạo thành phong trang kiểm tra nhà máy." Lý Phi vội vàng nghiêm túc lên, đồng ý nói, "Ân, một mặt là lịch chu kỳ quyết trường, lại có thể gia tăng vào nghề, vẹn cả đôi đường sự tình vì cái gì không làm? Đây chính là chuyện đứng đắn." Nhắc tới cũng thật sự là kỳ, hai người bình thường mặc dù ưa thích đấu võ mồm, thế nhưng là tại trên phương diện làm ăn lại mỗi một lần, ý kiến đều lạ thường nhất trí. Lý Phi nhìn kỹ lấy Tần Tố Tố tinh xảo gương mặt, trong lòng hết sức rõ ràng, nàng cuối cùng thoát khỏi gia tộc đặt ở trên người nàng ngọn núi kia, trở nên chân chính cường đại đi lên. Tần Tố Tố rốt cuộc hiểu rõ, Tần gia truyền thừa tài phú không chỉ là đặt ở bách tính trên đầu, cũng đặt ở chính nàng trên đầu một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này thậm chí ép chính nàng cũng thở không nổi. Thế là Tần Tố Tố bắt đầu lợi dụng trong tay tài nguyên, dùng mình nắm giữ tài phú đi trợ giúp người trẻ tuổi lập nghiệp, dùng mình năng lực đi giải quyết xã hội vấn đề, mấu chốt là còn có thể kiếm được tiền. Nhìn lên Tần Tố Tố muốn thông suốt, mình rốt cuộc muốn làm một cái dạng gì người, nàng đã thoát khỏi tinh thần bên trong hao tổn. Thế là giờ phút này Tần Tố Tố vô cùng cường đại, bởi vì chỉ có một người tinh thần thế giới cường đại, nội tâm phong phú, đây mới thực sự là cường đại, sẽ không bị bất kỳ khó khăn đánh. Lý Phi lại đem mình ánh mắt nhìn về phía giữa sườn núi Tần gia từ đường, ở trong lòng trầm ngâm lên, cũng không biết lao động sự trưởng ở dưới cựu tuyển có hay không thông suốt. Có lẽ tại qua đời một khắc này, Tần Chính Kiệt mới thông suốt đi. Lại có lẽ không có. Có thể những này đã không trọng yếu, bởi vì người cũng bị mất. Một trận cơn buồn ngủ đánh tới, Lý Phi đứng người lên, duỗi lưng một cái, vẻ mặt nói ra, buồn ngủ, ngủ một hồi đi, ngày mai sự tình ngày mai lại nói. Giờ phút này Lý Phi tâm tình vô cùng vui vẻ, thoải mái kể ra lấy nhân sinh chân lý. Muốn ăn liền ăn, muốn cười liền cười, muốn ngủ liền ngủ, muốn ngây thơ liền ngây thơ, muốn nằm thẳng liền nằm thẳng, đây chính là nhân sinh. Sau đó Lý Phi ngâm nga, lão ba thích nhất hát kinh kịch không thành kế. Ta vốn là ngọa long cương tán nhạc người, bằng âm dương như trở bàn tay bảo đảm định cát côn. Tiên đế gia hạ nam dương ngự giá ba tỉnh, tính liền hán gia nghiệp chân bạc ba phần. Lý Phi ngâm nga lấy kinh kịch, không phải rất cao cũng rất anh tuấn bóng lưng, biến mất tại Tần Tố Tố từ nhỏ đến lớn tiểu viện, còn đóng lại viện cửa. Tần Tố Tố liền hướng về Triệu Xính Đình, lẩm bẩm nói ra, Xính Đình, ngươi nhìn hắn cái kia chết bộ dáng, có phải hay không rất cần ăn đòn? Triệu Xính Đình che miệng, cười thẳng run lên, đừng hỏi ta, ta không biết. Tần Tố Tố cũng đành phải hậm hực coi như thôi. Lúc này ngồi ở một bên Triệu Phỉ Phỉ nhìn lão bản hờn dỗi bộ dáng, đồng nhiên hiểu rõ ra, ở trong lòng phát ra một tiếng kêu nhỏ. Hoàn tay. Ngây ngốc xinh đẹp tiểu Triệu chợt nhớ tới mình nhìn qua những cái kia ngôn tình tiểu thuyết, phát hiện một kiện rất đáng sợ sự tình. Phi ca một câu liền có thể để lão bản khóc, để lão bản cười, để lão bản tức sủ lông, điều này nói rõ cái gì? Hoàn tay, toàn hoàn tay. Trạng vào tối, mặt trời chiều ngã về tây. Lý Phi còn đang ngủ. Triệu Xính Đình cùng Triệu Phỉ Phỉ tức thời rời đi. Triệu Phỉ Phỉ ngồi ở tiền bối trong xe, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhỏ giọng hỏi, Xính Đình tỷ, ngươi nói lão bản cùng Phi ca sẽ như thế nào a? Triệu Xính Đình vừa lái xe, vừa cười nói ra, thanh quan khó gây việc nhà, bọn hắn hai người sẽ như thế nào, ta vì sao lại biết đây? Triệu Phỉ Phỉ liền lại thở dài lên, thế nhưng là lão bản cùng Phi ca hai người thật rất xứng nha, ngươi nói có đúng hay không? Triệu Xính Đình thành thật nói ra, ân, là rất xứng. Sau đó tuổi trẻ Triệu Phỉ Phỉ liền lại kìm lòng không được, đem mình thay vào cái bản, lại bắt đầu vì chính mình lão bản tiếc hận. Lúc này Triệu Xính Đình điềm tĩnh nói ra, bọn hắn hai người cuối cùng kết quả có trọng yếu không? Triệu Phỉ Phỉ suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, kết quả chẳng lẽ không trọng yếu sao? Triệu Xính Đình chắc chắn nói ra, kết quả không trọng yếu, cảnh giác cao độ thấy rõ thế giới này, nghĩ xong liền đi làm. Nếu chúng ta tránh đi đủ loại gồ ghề, lại có thể chân thật đối đãi gặp phải mỗi người, để mình trong đời tràn ngập tốt đẹp hồi ức không tốt sao? Triệu Phỉ Phỉ không phục, lại thức thời không hỏi thêm nữa. Triệu Xính Đình rất nhanh lại bổ sung một câu, không nguyện ý làm người cầm thú ngoại trừ, hai người muốn thật dài thật lâu cùng một chỗ, tam quan nhất trí rất trọng yếu. Lần này Triệu Phỉ Phỉ cũng đồng ý nói ra, đúng, cầm thú ngoại trừ. Lại một lát sau, trong xe vang lên Triệu Phỉ Phỉ tự lẩm bẩm âm thanh, khó tính tâm à, khó tính tâm, bọn hắn hai người thật rất xứng. Nói lời này thời điểm, trên bầu trời rơi ra tí tách tiểu vũ. Chương 459, chương cuối chương 459, chương cuối một tuần sau. Lâm Hải. Tiến vào mùa mưa Lâm Hải kéo dài khô hạn, phức tạp nhiều sơn địa hình chặn lại từ đảo thành bay tới mây mưa, cũng bởi vì nhiều sơn địa thế, mới có 10 dặm khác biệt tục thuyết pháp. Lý Phi trong nhà, dương hành lý đã thu thập xong, Trương Hiểu Lam cố ý làm một trận phong phú bữa tiệc lớn, để Lý Phi có thể ăn non nê. Trong nhà trên bàn cơm, nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt nổi lên trong lòng. Lý Phi liền đội vàng an ủi vài câu, cũng không phải đại sự gì, đó là tiểu tôn bọn hắn mở bảo an công ty gặp phải một điểm phiền toái nhỏ. Trương Hiểu Lam ôn nhu nói ra, biết rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút nha. Nếm qua phong phú một bữa, Lý Phi đi vào hai cái hải tử gian phòng, lần đầu tiên sụ mặt, bắt đầu kiểm tra Lý Tiểu Thụ cùng Lý Tiểu Táo tác nghiệp. Khi lão ba ánh mắt dừng lại ở sách bài tập bên trên, chân mày hơi nhíu lại, Lý Tiểu Thụ bản năng nghiêm túc lên. Lý Phi nhìn một chút lại nổi giận, huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy, huyết áp vụt vụt đi lên báo tố, liền muốn tắt qua một cái. Thế nhưng là Lý Phi nhịn được báo nổi xúc động, nhìn cũng không dám thở mạnh Lý Tiểu Thụ, ở trong lòng lặng lẽ nói với chính mình. Được rồi, hài tử sao, đều như vậy. Lý Phi vuốt vuốt huyệt thái dương, bắt đầu lý giải mình thế tử, tính tình ôn nhu Trương Hiểu Lam, vì cái gì động một chút lại vung mạnh chổi lông gà. Hiểu Lam thật sự là quá khó khăn a. Lý Phi cảm động lây than thở, cố nén bao tố cao huyết áp, lại cầm lên tiểu nhi tử Lý Tiểu Tạo sách bài tập. Sau đó Lý Phi liền ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên phát hiện nhìn lên rất đần độn Lý Tiểu Tạo, đem tác nghiệp viết dị thường tinh tế. Xinh đẹp chưa biết, 100 phân thành tích, để Lý Phi không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó nhìn Lý Tiểu Tạo ngu ngơ bộ dáng, đội vàng khen ngợi vài câu. Không tệ, Tiểu Tạo thật có tiền đồ. Tốt. Lý Phi lúc đầu coi là mình cùng Trương Hiểu làm cái này tiểu hào đã luyện phế đi, lại tuyệt đối không ngờ rằng còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Sau đó Lý Phi lại nghĩ tới lão tổ tông nói, đại trí nhược ngu, người không thể xem bề ngoài. Ngồi ở một bên Lý Tiểu Thụ có chút xấu hổ, nhỏ giọng biện giải, lão ba, không phải liền là kiểm tra 100 điểm sao? Ta cũng được a. Lý Phi bất động thanh sắc nói ra, ân, lão ba đương nhiên là tin tưởng ngươi. Lý Tiểu Thụ nhìn lão ba không hài lòng lắm sắc mặt, vội vàng nói, ngươi cái gì không cần nói, lão ba, ta hiểu. Nói cho hết lời, Lý Tiểu Thụ tự giác rời đi cái ghế, đi tới gian phòng trong góc đứng trung bình tấn, bắt đầu đứng như cục gỗ. Lý Phi lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, tính ngươi tiểu tử thức thời. Thành tích cuộc thi đương nhiên không có nghĩa là tất cả, chỉ có thể chứng minh một người, càng thêm thích đứng một bộ này kiểm tra quy tắc. Tuân thủ quy tắc chưa chắc là chuyện xấu, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thế sự không có tuyệt đối, mà cổ nhân đã sớm đem tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chuyện này, nói rõ ràng, rõ ràng. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Lý Phi cuối cùng buông xuống hải tử sách bài tập, hỏi một vấn đề, cây nhỏ, tiểu tảo, các ngươi nói chúng ta văn minh đến cùng là dạng gì? Hai cái hải tử đều bị hỏi trợn tròn mắt. Sau đó Lý Phi lại trầm trầm hỏi, cái gì là tứ thư ngũ kinh, cái gì là nho, thả, đạo tam dạy hợp nhất, cái gì lại là lao trang cường mạnh. Hai cái hài tử tự nhiên đáp không được. Lý Phi liền khinh nu nói ra, chúng ta văn minh, nhưng thật ra là một loại chủ nghĩa thực dụng sử thế chi đạo, là một bộ rất trước vào, rất khoa học hệ thống. Thời gian sử dụng mau một điểm nói đến nói, chúng ta văn minh bản chất, đó là một cái mở ra mà bao dung nguyên dấu hiệu kho, tại cái này khai nguyên dấu hiệu trong kho, ghi lại đủ loại tin tức cùng đạo lý. Nếu chúng ta mỗi người đều là một cái lập trình viên, đối mặt với dạng này một bộ khai nguyên dấu hiệu kho, dùng khác biệt mạch suy nghĩ đi biên soạn chương trình, như vậy đạt được kết quả chính là hoàn toàn khác biệt. Lại bởi vì bộ này hệ thống quá mở ra, cho nên cuối cùng sẽ bị đủ loại không tốt tin tức ô nhiễm, sẽ gặp phải dạng này hoặc là như thế vấn đề, cũng thường thường sẽ bị người khác chống đi, sau đó trái lại đối phó chúng ta. Nhưng cuối cùng kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nói đến, Lý Phi ngạo nghễ lên, chúng ta mỗi một thời đại người, đều có mỗi một thời đại người lãng mạn, bi thương, hoặc là khó khăn. Có lẽ chúng ta tại một cái nào đó thời đại, một cái nào đó đặc biệt thời kỳ sẽ lâm vào mê mang, sẽ ngắn ngủi mất phương hướng. Thế nhưng là chúng ta cuối cùng sẽ đi ra, sau đó sẽ đoạt được thắng lợi, còn sẽ một mực thắng lợi xuống dưới, một mực đem đây ưu tú văn minh kéo dài tiếp. Bởi vì trên dưới 5.000 năm, chưa bao giờ có ngoại lệ. Những đạo lý này bọn nhỏ hiện tại không hiểu, tương lai có lẽ sẽ hiểu. Lý Phi một mực quan thâu, cứng rắn nhét. Bởi vì cổ nhân đó là làm như vậy, mà những này quý giá đạo lý, sẽ để mình bọn nhỏ được lợi cả đời. Có lẽ bọn hắn thành tựu sẽ siêu việt mình, có lẽ không biết. Thế nhưng là đây không trọng yếu. Nam Nhi tốt trí ở bốn phương. Lúc này Lý Phi càng thêm ngạo nghễ nói ra, ta Hoa Hạ Nam Nhi, lãng mạn nhất lý tưởng, cao cấp nhất truy cầu chính là khai cương thác thổ, đi tên sử sách. Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Lý Phi nói lời này thời điểm, Lý Tiểu Tảo như cũng ngậm ngậm hiểu hiểu, còn tại đứng trung bình tấn Lý Tiểu Thụ trong mắt lại hiện ra thật sâu sùng bái. Sau đó Lý Tiểu Thụ đứng thẳng người, vung tay hô to, lão ba huy vũ. Lý Phi trừng mắt. Lý Tiểu Thụ đội vàng vừa già trung thực đứng như cọc gỗ. Một hơi cho hai cái hải tử quán thâu một trận đại đạo lý, Lý Phi mới vừa lòng thỏa ý từ bọn nhỏ trong phòng đi ra ngoài. Tu thân, thế ra, nên tiến vào nhân sinh kế tiếp giai đoạn. Suy nghĩ một chút, Lý Phi móc điện thoại ra, bấm một cái đã lâu nước ngoài dây số. Đợi đến điện thoại kết nối sau đó, Lý Phi liền cởi mở cười to lên, "Uy, Long gia, thật lâu không có liên hệ nhà, Lôi Hầu nhà." Long gia không dám thất lễ, vội vàng cười làm lành, "À, ha ha ha, là Lý lão bản nhà, Lôi Hầu, thật thật lâu không có liên hệ." Đơn giản hàn huyên bên trong, cách Thiên Sơn và Thủy, Lý Phi tựa hồ thấy được Long gia so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Long gia vô tội mặt giả bên trên, tựa như là khắc lấy vài cái chữ to, vì cái gì lại là ta? Có thể Lý Phi không quản, một bên kéo lây Dương hành lý hướng cửa nhà đi ra ngoài, một bên hùng hùng hổ hổ lên, chuyện gì xảy ra à, Long gia? Ta có hay không cùng ngươi nói qua, tiểu tôn là ta người. Ngươi thiếu dùng bài này, đừng nói nhảm, ta không quản đối phương lai lịch gì, để bọn hắn cho lão tử rửa sạch sẽ trở lấy. Liên đằng này, cúp xong điện thoại, Lý Phi đi tới sân bên trong kinh bài A8 trước xe. Lấy ra chìa khóa xe mở ra cốt sau, một chiếu chiều tà chiếu đỏ lên khí khái hào hùng mặt, hết cho bộ.